Chương 870, tiếp tục nưu đồ chương 870, tiếp tục nưu đồ theo một tiếng đáp ứng, trong đám người đi ra ba người, hai nữ một nam, nhìn niên kỷ đều tại hơn 20 tuổi. Hai nữ thân cao đều tại chừng 7 thước, dung mạo tuấn mỹ, dáng người thướt tha, chỉ bất quá một người hồng y liễu, một người áo trắng. Bên cạnh tên nam tử kia, thân cao khoảng 8 thước, khuôn mặt phổ thông, nhưng lại có một phen đặc biệt khí chất. Âm Tung lần nữa khoát tay áo, sau đó sắp xếp người cũng vì ba vị này hóa trang điểm, hóa xong trang lại nhìn. Hai tên nữ tử giờ phút này nhìn lại, niên kỷ đã ước chừng hơn 30 tuổi, gần chừng 40 tuổi, khuôn mặt đu hòa, hơi mang theo vài phần hiền lành, đã biến thành trung niên mỹ phụ. Nam tử kia lưng có chút còng xuống một chút, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần tang thương chi sắc, từ xa nhìn lại lớn tuổi ước chừng 40. Có thể nói, phen này trang tạo làm xuống đến, ba người đều đã khuôn mặt đại biến, phảng phất đổi thành một người khác. Các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Âm Tung nhìn xem mấy người khuôn mặt, khoát tay áo, nói: "Vâng, Tung gia." Mấy người tề thanh xác nhận, sau đó lại bắt đầu tương hô giới thiệu. Kim Cửu dẫn đầu đứng dậy, nói: "Ba vị, Mộ là Kim Cửu, hai vị này chính là nào đó huynh đệ, đây là Dương Quý, mặt khác đây là Thẩm Vạn." Vị nam tử kia thấy thế, cũng đứng dậy, nói: "Kim huynh, ta là Âm Bản, vị này là Âm Đông Nhi, vị này là Âm Tuyết Nhi." Song phương tương hô giới thiệu xong, riêng phần mình chào, sau đó liền hướng Âm Tung cáo tử. Sáu người đóng vai thành tiểu thương phiến, đẩy mấy chiếc xe nhỏ, thẳng đến núi Ninh Thành mà tới. Bây giờ núi Ninh Thành từ mặt ngoài nhìn, cũng không khác nhau quá nhiều, cho nên sáu người cũng không nhận cái gì kiểm tra, rất dễ dàng liền tiến vào thành. Tiến vào thành về sau, sáu người tại một đầu yên lặng trong ngõ hẻm, tìm một nhà không thấy được khách sạn dừng chân mà xuống. Khách sạn này điều kiện tự nhiên cùng lần trước ở khách sạn không cách nào so sánh được, đương nhiên giá tiền cũng phải chăng nhiều. Kim Cựu cùng Âm Đông Nhi, Dương Quý cùng Âm Tuyết Nhi riêng phần mình đóng vai thành một đôi vợ chồng, Âm Bản cùng Thẩm Vạn làm phân công, hai người một người tại khách sạn phòng thủ, một người khác liền ra đi tìm hiểu các loại tin tức, thay phiên lấy tới. Kim Cựu cùng Âm Đông Nhi tại Sơn Linh Cư cách đó không xa mở một cái thịt bày, Dương Quý cùng Âm Tuyết Nhi tại cách bọn họ 5-60 mét bên ngoài, ra cái nướng bánh bày. Hai cái này bày trải vị trí đều nghiêng đối Sơn Linh Cư, chỉ cần vừa quay đầu liền có thể đem Sơn Linh Cư trước hết thể thấy rất rõ ràng. Âm Bản thì liền ngồi ở bên cạnh một cái trà trải bên trong, uống nước trà, một bên nghe trà trải bên trong mọi người nghị luận ầm ĩ, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Linh Cư nơi cửa. Sơn Linh Cư bên trong, Trương Huyền đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Sơn Linh Cư bên ngoài, sau đó cười cười, lại lần nữa nhắm mắt lại. Đạo gia tu hành, đạo pháp tự nhiên. Một ngày lại một ngày, Sơn Linh Cư trước người đến người đi. Có phổ thông Sơn Linh Cư khách hàng, cũng có Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đám người. Tôn Ngộ Huyền đoạn thời gian gần nhất đều đang bế quan. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ dù sao là tiểu hải tử, chơi tâm tương đối nặng, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài chơi, ngẫu nhiên sẽ còn đi phủ thành chủ, lữ phủ, lục phủ đi làm khách, còn có Từ Đường cũng đi mấy lần. Bạch Tuyển Tình cùng Dư Hồng Thực thì thay phiên bồi tiếp ba nhỏ đi ra ngoài, tuy nói núi Ninh Thành bên trong tương đối an toàn, nhưng hai nữ vẫn là không quá yên tâm, nhất là trải qua lần trước sự kiện về sau. Tiên Lập Văn ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Bạch Tuyển Tình cùng đi ra bồi dưỡng tình cảm bên ngoài, đại đa số thời gian cũng đều trốn ở Sơn Linh Cư bên trong bế quan tu hành. Tiền Khôn cùng Lôi Dũng hai người cơ hồ cũng không ra khỏi cửa, ngày ngày tại Sơn Linh Cư nội tu đi. Núi Ninh Thành bây giờ bình tĩnh đến đáng sợ, tựa hồ cùng ngày xưa không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là trên đường yêu tộc người càng ngày càng nhiều. Những yêu tộc này, tu vi cao thâm cùng bình thường nhân tộc hoàn toàn nhìn không ra khác nhau, tu vi nông cạn thì liền đỉnh lấy một viên yêu đầu, nhưng núi Ninh Thành bách tính sớm thành thói quen cùng yêu tộc hỗn hợp, cũng lơ đễnh. Kim Cựu cùng Âm Đông Nhi, Dương Quý cùng Âm Tuyết Nhi giống như hồ đã hoàn toàn thay vào đến quán nhỏ phiến nhân vật, Âm Bản cùng Thẩm Bạn thì ngày ngày trên đường phố chơi bời lêu lổng, hôm nay uống trà, ngày mai uống rượu, nhưng phần lớn tại Sơn Linh Cư phụ cận. Thật đừng nói, Dương Quý nướng bánh tay nghề thật sự không tệ, nướng ra bánh mì hương thơm xúc dọn, cho nên bây giờ đã trở thành Sơn Linh Cư bên ngoài một cái phi thường nổi danh quầy hàng. Rất hay đi Sơn Linh Cư ăn cơm, thực khách đều sẽ tới trước hắn nơi này mua mấy cái nướng bánh, sau đó lại tiến Sơn Linh Cư, có thậm chí tại Sơn Linh Cư bên trong trực tiếp kêu gọi tiểu nhị thay bọn hắn ra đến Dương Quý nướng bánh bày ra mua nướng bánh. Mà Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ nhất là thích ăn nướng bánh, cho nên ba tiểu cũng không ít tại hắn quầy hàng bên trên mua bánh. Dương Quý, thứ gia hôm nay lại phái người đến thúc giục. Âm Tuyết Nhi đột nhiên tiến đến Dương Quý bên thai thấp giọng nói. Dương Quý dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Sơn Linh Cư phương hướng, quay đầu đi, đồng dạng cẩn thận nhỏ giọng nói, Tuyết Nhi, ngươi cũng không phải không biết hiện tại kia ba bản nhỏ hồ không ra khỏi thành, chúng ta cũng thăm dò qua nhiều lần, đây không phải đều không thành công sao? Âm Tuyết Nhi thở dài một hơi, nói, Dương Quý, việc này ta cũng biết khó làm, nhưng tứ gia tính tình, ngươi cũng là biết đến, nếu như chúng ta lại không có kết quả, chỉ sợ. Nói mặc dù không có nói xong, nhưng Dương Quý vẫn là cảm thấy toàn thân rùng mình một cái. Tuyết Nhi, tứ gia có không có hạn định thời gian? Dương Quý thấp giọng hỏi. Ba ngày, Dương Quý, tứ gia nói, nhiều nhất lại cho chúng ta ba ngày, nếu như vẫn không có kết quả, chúng ta mấy cái chỉ sợ đều không chiếm được quả ngon để ăn. Âm Tuyết Nhi nói đến đây, thanh âm cũng có chút phát run. Dương Quý thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Nói chuyện, Dương Quý quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Kim Cựu cùng Âm Đông Nhi. Chỉ gặp giờ phút này Kim Cựu cùng Âm Đông Nhi sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Dương Quý quay đầu trở lại đối Âm Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút, nhìn xem còn có biện pháp nào. Âm Tuyết Nhi đáp ứng một tiếng, bây giờ tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng chạy không được. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Sáu người đều về tới khách sạn nhỏ, gom lại Kim Cựu trong phòng. "Lão đại, ngươi cho mọi người ra cái chủ ý đi." Dương Quý đầu tiên lên tiếng. Sau đó ánh mắt của mấy người đồng thời rơi vào Kim Cựu trên thân. Kim Cựu cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, thở dài một tiếng, nói: "Ý của ta là vẫn ưu tiên dẫn dụ kia vô duyên ba huynh đệ hoặc là cái kia cái gọi là đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền, mọi người có ý kiến gì hay không?" Nói chuyện, Kim Cựu liền nhìn về phía đám người. Đám người nghe vậy cùng nhau lắc đầu, biểu thị mình không có ý kiến. Thẩm Vạn cắn răng, nói: "Lão đại, ta không có ý kiến, ta cái này tay cụt mối thủ, không phải báo không thể." Kim Cựu trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Lão Tam, đến lúc đó, ngươi không thể đi." "Vì cái gì?" Thẩm Vạn trực tiếp nổi giận. Kim Cựu lần nữa hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Mặc dù Tung Gia trang điểm thuật là nhất tuyệt, nhưng ngươi cái này cụt một tay thực sự quá chói mắt, vì bạn vô nhất thất, ngươi tốt nhất thủ trong thành." "Lão đại, ta quyết định như vậy đi." Chương 871, ngày thứ 3 chương 871, ngày thứ 3 Kim Cựu căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Ngày đầu tiên, ba nhỏ đều không có đi ra ngoài, Tôn Ngộ Huyền bế quan càng sẽ không đi ra ngoài, thế là đám người chính là khổ đợi một ngày. Ngày thứ hai, ba nhỏ ra cửa, đằng sau đi theo Dư Hồng Thượng, liền từ Dương Quý nướng bánh trước sạp đi ngang qua. "Ai, ba bị tiểu thiếu gia?" "Ai?" Ba nhỏ căn bản không có ứng thanh, liền từ hắn trước gian hàng đi qua. Ban đêm, sáu người một lần nữa tụ tại Kim Cựu gian phòng bên trong, trên mặt của mỗi người đều là sầu khổ chi sắc. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão đại, ngày mai sẽ là ngày thứ ba." Dương Quý ngẩng đầu nói. Cái này vừa nói, mấy người sắc mặt càng khó coi hơn. "Cái này thành trì bên trong, chúng ta cũng không thể trực tiếp ra tay đi, lại nói coi như trực tiếp xuất thủ, liền chúng ta mấy người này thân thủ." Âm bản cái này nói còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người minh bạch là có ý gì. Kim Cựu cắn răng, nói: "Chúng ta không thể như thế chờ lấy." "Lão nhị." "Lão đại, ngươi nói." Dương Quý lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhấp nhoáng sáng ngời. "Lão nhị, nếu như ngày mai còn không thể đem mấy cái kia ba hoa dẫn xuất ngoài thành, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ." Kim Cựu vỗ bàn một cái, nói: "Cái gì?" Kim Cựu cái này vừa nói, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đều quay đầu nhìn về phía hắn. "Chúng ta còn có đường lui sao?" "Thứ ra bản tính, tất cả mọi người rõ ràng." Kim Cựu nói. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc. "Lão đại, nếu là chúng ta xuất thủ, nếu như bắt được mấy cái hoa, làm như thế nào đảo thoát đâu?" Thẩm Văn nói. Kim Cựu hai mắt đảo mắt đám người, nhưng sau nói ra: "Dạng này, chúng ta làm tốt phân phối." Kim Cựu nói xong, đám người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đành phải đều nhẹ gật đầu. Ngày thứ ba, Kim Cựu cùng Âm Đông Nhi, Dương Quý cùng Âm Tuyết Nhi phân biệt đi vào trước gian hàng, bắt đầu ngày cuối cùng sinh ý. Hai cái quầy hàng bên trên hôm nay đều nhiều một cái nhỏ hộp sắt, liền đặt ở quầy hàng phía bên phải nơi hẻo lánh bên trong, tay phải có thể tùy thời cầm lấy. Dương Quý cũng chưa phát hiện, bên tay phải hắn hộp sắt cũng không đóng chặt, tựa hồ lộ ra một cái khe, có một cô yêu ớt kích thích tính khí thể mơ hồ truyền ra. Âm bản cùng Thẩm Vạn đều nuốt ở một bên trà tứ bên trong, một bên uống nước trà, một bên không ngừng đánh giá bên ngoài. Mấy người đã làm xong cưỡng ép xuất thủ chuẩn bị. Hôm nay trên đường cái như cũ phồn hoa, người đến người đi, đến mua thịt mua nướng bánh người nối liền không dứt. Bốn người cũng phân biệt bận rộn. Đột nhiên, một thiếu niên người đi tới Dương Quý nướng bánh trước sạp. "Lão bản, hai cái nướng bánh." "Được rồi, ngài chờ một lát." Dương Quý đáp ứng một tiếng, đưa tay liền đi cầm nướng bánh. Đúng lúc này, thiếu niên kia liên tục kéo lên cái mũi. "Ừm, mùi vị gì?" "Tốt gay mũi cảm giác." "Mùi vị gì?" Dương Quý đem nướng bánh sắp xếp gọn, nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên này. Thiếu niên này nhìn niên kỷ chỉ có 15-16 tuổi, thân cao chừng 7 thước, ngày thường mi thanh mục tú, ngược lại là tuấn tú lịch sự. "Lão bản, ngươi có hay không nghe được, có chút gay mũi, chưa từng có nghe được qua loại vị đạo này." Nói chuyện, thiếu niên còn không ngừng bất lấy cái mũi, tựa hồ tại cẩn thận nghe mùi vị đó. Dương Quý sững sờ, âm thầm túi đầu nhìn về phía tay phải bên cạnh cái kia hộp sắt, sau đó liền thấy hộp sắt cái kia đạo không đóng chặt khe hở. "Ôi, đau đầu quá." Thiếu niên đột nhiên ôi một tiếng, hô to lấy đau đầu quá, sau đó bịch một tiếng liền ngã rầm trên mặt đất. "A." Âm Tuyết Nhi tựa hồ bị giật nảy mình, vội vàng chuyển ra quầy vị, đem thiếu niên đỡ lên, phóng tới một bên một cái bàn trước ngồi xuống. "Công tử tỉnh, công tử tỉnh." Dương Quý cũng giật nảy mình, ngay cả vội vươn tay đem hộp sắt đậy chặt, sau đó vội vàng đi vào thiếu niên trước mặt, lập tức bóp lên thiếu niên người bên trong. "Công tử tỉnh, công tử tỉnh." "Nô." Thật lâu, thiếu niên kia rên rỉ một tiếng, cái này mới chậm rãi mở mắt. "Nô, ta đây là ở đâu bên trong?" Thiếu niên nghi hoặc nhìn hai bên một chút, nhìn thấy trước mắt Dương Quý cùng Âm Tuyết Nhi, ánh mắt bên trong chậm rãi lần nữa khôi phục thần thái. Dương Quý cùng Âm Tuyết Nhi lúc này mới ở trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Vạn hạnh, thiếu niên này tỉnh, nếu không một khi xuất hiện nhân mạng, không cần nghĩ liền biết, phụ thành chủ khẳng định đến phái người đem bọn hắn bắt được đi, thân phận của bọn hắn chỗ nào chịu được cha a. Đến lúc đó, bọn hắn cũng chỉ có thể lập tức chạy ra thành, chỗ nào còn nhớ được nhiệm vụ gì?" "Công tử, ngài không có sao chứ?" Âm Tuyết Nhi nghe tiếng mà hỏi thăm. Thiếu niên lung lay đầu, sau đó tại hai người nâng đỡ đứng lên, ngẩng đầu nhìn thiên, nghi hoặc nói: "Hiện tại trời cũng không nóng nha, ta làm sao lại bị cảm nắng rồi?" Thiếu niên một mặt mê hoặc, nhưng hắn lời này đem Dương Quý cùng Âm Tuyết Nhi xấu hổ muốn chết. "Công tử, ngài nướng bánh." Dương Quý nói chuyện, đội vàng liền đem dùng giấy dầu bao khỏa nướng bánh đưa tới thiếu niên trong tay. Thiếu niên tiếp nhận nướng bánh, đưa tay từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền đưa tới. "Được rồi, lão bản, cho ngươi tiền." "A, không cần, không cần, công tử, hôm nay hai cái này nướng bánh coi như ta mời công tử. Dương Quý liền tranh thủ thiếu niên tay đẩy trở về. Thiếu niên thấy thế đành phải gật đầu nói, được rồi, đa tạ lão bản, ta đi trước. Công tử đi thong thả. Dương Quý vội vàng nói. Thiếu niên quay người lại, cầm trong tay nướng bánh, miệng bên trong còn nghi hoặc tự nói lấy, kỳ quái, ta mới vừa rồi là bị cảm nắng sao? Dương Quý nhịn không được xoa xoa cái chán, cùng Âm Tuyết Nhi liếc nhau, khắp khuôn mặt là may mắn. Đón lấy, Dương Quý đem cái kia hộp sắt cầm lên, từ quan sát kỹ chỉ chốc lát, xác nhận đã quan bế cực kỳ chặt chẽ, lúc này mới yên lòng lại. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa, Sơn Linh cư bên trong người đến người đi, nhưng cho tới trưa đi qua, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ từ đầu đến cuối không thấy ra. Sáu người liếc mắt nhìn nhau, càng phát ra nóng nảy. Buổi trưa đi qua, rất nhanh, giờ mùi cũng đi qua, hiển nhiên lại có một hai canh giờ, hôm nay sắc trời liền muốn đen, nhưng ba nhỏ vẫn là không thấy ra. Mặc dù dự định cưỡng ép động thủ, nhưng ngươi cũng không thể vọt thẳng tiến Sơn Linh cư đi động thủ đi. Kia là đang tìm cái chết ta. Nhưng sáu người có lựa chọn sao? Không có. Xông vào Sơn Linh cư chưa chắc sẽ chết, nhưng kết thúc không thành nhiệm vụ thì khẳng định sẽ chết. Dương Quý cùng Âm Tuyết Nhi góp ở cùng nhau, Kim Vũ cùng Âm Đông Nhi cũng góp ở cùng nhau, sau đó bốn người đem hai cái quầy hàng cũng chuyển đến cùng một chỗ, mà bốn người sau lưng trà tứ bên trong Âm Bản cùng Thẩm Vạn cũng đi tới phía trước cửa sổ, tùy thời đều có thể nhảy cửa sổ mà ra. Nhưng vào lúc này, Sơn Linh cư bên trong, Trương Huyền đột nhiên mở mắt, hơi hơi nở nụ cười. Đó lấy, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh trong một cái phòng chính đang nhắm mắt minh ngồi Tôn Ngộ Huyền. Lúc này Tôn Ngộ Huyền ngũ tâm triều thiên, nhắm mắt minh ngồi, như ý kim cô đồng nằm ngang ở trên hai đầu gối, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng bao khỏa ở bên trong. Ngộ Huyền, một đạo thần âm trong phòng vang lên, Tôn Ngộ Huyền lập tức mở mắt. Sư phụ. Chương 872, bốn tiểu tướng ra khỏi thành. Chương 872, bốn tiểu tướng ra khỏi thành. Tôn Ngộ Huyền lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, cất bước liền đi tới Trương Huyền ngoài cửa phòng. Vào đi. Đương theo lấy két. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền liền đẩy cửa phòng ra. Đỗ Nhi Tôn Ngộ Huyền bái kiến sư phụ. Một lát sau, Tôn Ngộ Huyền mang theo Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ lanh lợi ra Sơn Linh cư. Bốn người vừa mới bước ra Sơn Linh cư đại môn, trước cửa cách đó không xa Kim Cửu, Dương Quý mấy người chính là hai mắt tỏa sáng, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng khó mà kiềm chế. Đây thật là suy nghĩ gì, liền đến cái gì nha. Mừng như điên mấy người, nhao nhao liếc nhau, sau đó trong nháy mắt cúi đầu, khống chế tốt bộ mặt biểu lộ về sau, cái này mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Nướng bánh á. Nướng bánh á. Lại hương lại giòn nướng bánh á. Mau tới ăn, mau đến xem a. Ăn một cái, nghĩ hai cái, ăn hai cái, nghĩ hai cặp a. Nương theo lấy gạo to âm thanh, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền trong không khí phiêu tán lái đi. Trước mắt một màn này, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ cũng không chú ý, nhưng Tôn Ngộ Huyền trên mặt lại là lộ ra mỉm cười. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, các ngươi nói bụng sao? Tôn Ngộ Huyền túi đầu nhìn xem ba nhỏ, cười hỏi. Tiểu hai tử bản thân nói đến cũng nhanh, nếu là không ai hỏi, khả năng còn không có cảm giác gì, nhưng Tôn Ngộ Huyền cái này hỏi một chút, ba nhỏ lập tức liền cảm thấy trong bụng phảng phất bắt đầu trống rỗng đi lên. Vô Thế sờ lên bụng, sau đó quay đầu liền nhìn về phía cổng cách đó không xa cái kia nướng bánh mày. Đại sư Minh, giống như thật sự có chút đói bụng, chúng ta đi ăn nướng bánh đi, nhà hắn nướng bánh ăn rất ngon đấy. Đúng, đại sư Minh, đi mau, đi nhanh đi, nhà hắn nướng bánh thật ăn ngon. Vô Vi nói chuyện, liền chạy chậm đến đi qua. Ha ha đi, mua nướng bánh đi. Tôn Ngộ Huyền từ sẽ không cự tuyệt, cười ha ha lấy liền đi theo. Bốn người mấy bước liền đi tới Dương Quý sạp hàng trước mặt. Lão bản, đến bốn cái nướng bánh, muốn vừa ra lò. Tôn Ngộ Huyền cười lớn nói. Được rồi, bốn cái nướng bánh, bốn vị tiểu thiếu gia, chờ một lát. Dương Quý cúi đầu, khắp khuôn mặt là ý cười, nắm lên kẹp liền tiến vào lò nướng bên trong. Trong khoảnh khắc, bốn cái còn bốc hơi nóng tiêu hương xốp giòn nướng bánh liền bị Dương Quý kẹp ra, phân biệt kẹp tiến một trương thật dày giấy dầu bên trong, liền phân biệt đưa cho bốn người. Tôn Ngộ Huyền tiếp nhận nướng bánh, bỏ vào trong miệng cắn một cái, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đừng nói, Vô Duyên bọn hắn nói không sai, nhà này nướng bánh hương vị thật sự không tệ. Ăn nướng bánh, bốn người vừa muốn rời khỏi, liền nghe đến một bên hàng thịt bên trên, cái kia mặt đỏ hán tử mở miệng nói với Dương Quý. Dương lão bản, nghe nói không, Nam Thành bên ngoài hôm nay thế nhưng là ra một cọc hiếm lạ sự tình. Dương Quý sững sờ, quay đầu nhìn sang, sau đó tò mò hỏi, Kim lão bản, cái gì chuyện lạ? Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi gặm nướng bánh chính muốn rời khỏi, nghe được hai người đối thoại, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liền dừng bước, quay đầu trở lại nhìn về phía vị kia Kim lão bản. Tôn Ngộ Huyền nụ cười trên mặt thì càng thêm dày đặc. Dương lão bản, ngươi biết chúng ta Nam Thành bên ngoài kia phiến Tử Phong rừng đi? Biết a. Thế nào? Kia Tử Phong trong rừng xảy ra điều gì chuyện lạ? Dương Quý tò mò hỏi. Hại, ta nói với ngươi a, kia Tử Phong trong rừng không phải có đầu tiểu hà mà. Sông kia bên trong thế nhưng là xuất hiện một cọc chuyện lạ, vẫn là sáng hôm nay ta nghe cái kia Vương lão đầu nói. Kim Vũ cười tủm tỉm trên mặt còn mang theo vài tia vẻ đắc ý Vương lão đầu. Kia là cái kia từ cái kia Vương gia thôn tới cái kia bán đất dưa cái kia Vương lão đầu. Dương Quý tiếp tục hỏi. Không sai, chính là hắn a. Ta nói với ngươi à, hắn buổi sáng hôm nay tới thời điểm, tại kia Tử Phong rừng bên trong nghỉ ngơi, liền nghe đến kia trong rừng truyền đến một trận nữ tử tiếng ca, kia Vương lão đầu lòng hiếu kỳ lên, liền theo tiếng tìm tới, ngươi đoán làm gì? Kim Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Làm gì? Dương Quý khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, mà một bên Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ còn kém đem hiếu kỳ viết lên mặt. Kim lão bản, kia Vương lão đầu nhìn thấy cái gì? Vô Thế nhịn không được hỏi. Ha ha, tiểu thiếu gia, Nói đến cũng là kia Vương lão đầu tốt phúc duyên, hắn lần theo kia tiếng ca, quay tới quay lui, đi tới Tử Phong trong rừng đầu kia bờ sông, liền thấy kia trong nước sông không ngừng luồn lên từng đầu kim sắc cá con, kia tiếng ca chính là từ những cái kia cá vàng trong miệng phát ra tới. Kim Cửu cười lớn nói: "Cái gì? Kim lão bản lời ấy thật chứ? Trên đời này nào có dạng này cá? Dương Mỗ hưởng sống cái này hơn 30 năm nha, chưa từng nghe qua thần kỳ như thế chi cá. Cái này, đúng, Kim lão bản, không biết kia thần kỳ cá vàng giờ phút này phải chăng còn tại sông kia bên trong?" Dương Quý Kinh hô lên: "Làm sao? Hẳn là Dương lão bản chuẩn bị đi xem một cái." Kim Cửu nói liền nở nụ cười. Dương Quý vỗ tay cười nói: "Ha ha, Kim lão bản, chi bằng thừa dịp hôm nay sắp trời chưa muộn, chúng ta cùng đi nhìn qua, như thế nào?" Kim Cửu thì là lắc đầu, nói: "Dương lão bản, chúng ta làm ăn này còn chưa làm xong đâu." "Hại, Kim lão bản, ngươi làm ăn này ngày nào không thể làm nha. Không kém cái này nửa ngày. Còn nữa nói, như thế kỳ cảnh, nếu là không tự mình tìm đòi, nếu như bỏ qua, chẳng phải là thương tiếc cả đời à?" Dương Quý khuyên. Kim Cửu nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút do dự. Lúc này một bên Âm Đông Nhi đẩy cánh tay của hắn, nói: "Chủ nhà, nô gia cũng muốn đi xem nhìn." Ngay sau đó, Dương Quý bên cạnh Âm Tuyết Nhi cũng mở miệng nói ra: "Kim lão bản, làm ăn này mỗi ngày đều có thể làm, nhưng như vậy kỳ cảnh lại không phải mỗi ngày đều có, bỏ lỡ hôm nay, có lẽ ngày mai liền không có, chẳng bằng chúng ta mấy người cùng một chỗ cùng đi xem một chút." Nói chuyện, Âm Tuyết Nhi còn khoác lên Dương Quý cánh tay. Dương Quý thân thể có chút cứng đờ, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại. "Đúng, Kim lão bản, cùng đi, cùng đi." Dương Quý cười tiếp tục khuyên nhủ: "Tốt a, chỉ là chúng ta cái này quầy hàng." Kim Cửu đáp ứng xuống, chỉ là nhìn trước mắt xốc xếp quầy hàng, có chút còn có chút do dự. "Cái này còn không đơn giản." Dương Quý nói chuyện, liền quay người lại đối sau lưng Trà Tứ hô một tiếng: "Tiểu nhị, tiểu nhị ca, đến rồi, đến rồi." "Ôi, Dương lão bản, ngài có gì phân phó?" Một cái áo xanh tiểu nhị liền từ Trà Tứ bên trong chạy ra. "Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi một chuyện." Dương Quý mở miệng nói ra. "Dương lão bản, xin ngài phân phó." Áo xanh tiểu nhị lập tức cung kính nói: "Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi nha, đem chúng ta hai cái này quầy hàng thu thập một chút đi. Ta cùng Kim lão bản có một số việc ra khỏi thành một chuyến." Nói chuyện, Dương Quý từ trong ngực mò ra một nắm đồng tiền, cũng không có mấy cố thể có bao nhiêu, trực tiếp liền đập tới tiểu nhị trong tay. "Được rồi, tốt, Dương lão bản, Kim lão bản, chuyện này giao cho tiểu nhân, các ngươi cứ yên tâm." Áo xanh tiểu nhị tiếp nhận đồng tiền, đại hỉ không người nói: "Kim lão bản, tốt đi, chúng ta đi thôi." Dương Quý quay đầu liền đối Kim Cửu nói. Kim Cửu thấy thế cũng đành phải gật đầu, nói: "Tốt, Dương lão bản phá phí, chúng ta đi thôi." Nói xong, Âm Đông Nhi kéo lại Kim Cửu, Âm Tuyết Nhi kéo lại Dương Quý quay người liền muốn hướng ngoài thành đi. Xoay người bốn người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, trên mặt còn mang theo mấy phần lo lắng, cũng không biết. Đúng vào lúc này, đột nhiên bốn người sau lưng liền chuyển tới một thanh âm. Chương 873, chặt đầu mối thủ, không có cách nào báo. Chương 873, chặt đầu mối thủ, không có cách nào báo. Kim thúc thúc, Dương thúc thúc, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn, có thể đi theo các ngươi cùng đi sao? Đến, liên xưng hô cũng thay đổi. Vô Thế giật giật Vô Duyên cùng Vô Vi hai người ống tay áo, há miệng liền hướng về phía trước hô. Vừa mới bước ra mấy bước, ngay tại âm thầm lo lắng bốn người nghe vậy, lập tức đại hỉ. Cá rốt cục mắc câu rồi. "Cái kia, mấy vị tiểu thiếu gia, bây giờ sắp trời sắp muộn, các ngươi..." Dương Quý xoay đầu lại, hơi chút chần chờ nói. Vô Thế còn chưa trả lời, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên mở miệng nói: "Mấy vị, không có việc gì, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, không cần cho sư phụ nói." "Tốt, đã như vậy, mấy vị tiểu thiếu gia liền cùng chúng ta mấy cái cùng đi chứ?" Kim Vũ trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống. "Âu gia, đi mau, đi mau." Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba tiểu tể âm thanh reo hò lên, mà Kim Cửu, Dương Quý, Âm Đông Nhi cùng Âm Tuyết Nhi bốn trên mặt người càng là treo đầy ý cười. Tôn Ngộ Huyền mang theo ba nhỏ đi vào bốn bên người thân, liền kết bạn hướng về cửa thành đi đến. Trước khi đi, Kim Cửu liền quay đầu hướng về Trà Tứ bên trong máy mắt. Một mực chú ý phía ngoài âm bản cùng Thẩm Vạn thấy thế lại hỉ, cũng liền vội vàng đứng lên tính tiền rời đi Trà Tứ. Chỉ là bọn hắn cũng không chú ý tới, liền sau lưng bọn hắn, Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dung cùng Dư Hồng Thượng bốn người, trên thân đều dán một trương ẩn thân phủ, cười ha hả cùng sau lưng bọn hắn. Một đoàn người cách mở cửa thành, đi ước chừng hai dặm nhiều địa, liền đi tới một mảnh tử phong rừng. Tử phong trong rừng, cành lá um tùm, tiếng chim hót, tiếng côn trùng đều bên tai không dứt. Kim Cửu cùng Dương Quý ở phía trước dẫn đường, Tôn Ngộ Huyền cùng Vô Duyên ba nhỏ theo sát phía sau cùng thì là Âm Đông Nhi cùng Âm Tuyết Nhi hai người bảo hộ. Đi vào tử phong trong rừng, Kim Cửu bốn trên mặt người cũng nhịn không được phụ lên vui mừng, chỉ là bọn hắn cũng không ý thức được mình quên đi một việc. Tôn Ngộ Huyền nụ cười trên mặt thì lộ ra càng thêm sán lạn, mà Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ thì không ngừng tả hữu quay đầu đánh giá bốn phía. Dương thúc thúc, đầu kia sông ở nơi nào đâu? Làm sao còn không nghe thấy tiếng ca đâu? Vô Vi ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn về phía Dương Quý, hỏi. Ha ha. Dương Quý cười ha ha, sau đó nói: "Mấy vị thiếu gia, đừng có gấp, chúng ta lập tức tới ngay, chờ một chút, chờ một chút." Úc. Ba tiểu cũng không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, liền đi theo bốn người tiếp tục hướng về tử phong rừng chỗ sâu đi đến. Ào ào. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Ba nhỏ nghe được thanh âm này, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Dương thúc thúc, có phải hay không nhanh đến rồi? Vô Thế ngạc nhiên hỏi. Nhanh đến phía trước là được. Dương Quý cười ha hà nói. Rất nhanh, một đoàn người chuyển qua mấy gốc cây mục, trước mắt rộng mở trong sáng, một đầu hai trượng rộng bao nhiêu dòng sông liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầu này tiểu hà thanh tịnh thấy đáy, đường sông bên trong có thể nhìn thấy từng khối các loại hình dạng đá xanh, còn có đáy sông tròn trịa đá cuội cùng các mịn. Trong nước sông, từng đầu cá con không buồn không lo với bụng. Hoa thật đẹp. Ba nhỏ nhịn không được kinh hô, sau đó cười liền nào tới, nhưng là vừa bận đi vào bờ sông liền dừng bước. Ba nhỏ quay người lại, vô thế trước hết hỏi, Kim Thúc Thúc, Dương Thúc Thúc, làm sao không thấy được kia biết ca hát ca à? Biết ca hát ca sao? Ha ha, nào có biết ca hát ca nha? Ha ha. Kim Vũ cùng Dương Quý lập tức ha ha phá lên cười. Giờ phút này, hai người đã khôi phục lúc đầu thanh âm. Nguyên lai, like, vì phòng ngừa lộ tẩy, ba người đều tại âm tung chỉ điểm cải biến thanh âm của mình, cho nên ba nhỏ cùng Bạch Uyển Tình mặc dù tại Dương Quý nướng bánh bày ra mua qua mấy lần nướng bánh, nhưng lại chưa phát hiện vị này Dương lão bản dị thường. Cho tới bây giờ, là các ngươi. Ba nhỏ một tiếng kinh hô, lập tức liền nhận ra. Ha ha, không sai, chính là chúng ta, ha ha. Ha ha, đúng à, chính là chúng ta, lần trước để các ngươi đào thoát, hôm nay lần này, nhìn các ngươi còn có thể làm sao trốn. Ha ha. Kim Vũ cùng Dương Quý càn rỡ phá lên cười, Âm Đông Nhi cùng Âm Tuyết Nhi cũng phát ra cười khanh khách âm thanh. Tiểu Hoa Nhi, ta thẩm bạn tay cụt bối thủ, hôm nay cũng nên báo. Ha ha. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa phía sau cây, lại đi tới một vị, cánh tay trái ống tay áo trống rỗng, trong tay đã cầm một thanh cương đao. Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi giật nảy cả mình, đội vàng vây đến Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, ba đôi mắt to khiếp sợ nhìn xem đối diện năm người. Tiểu Hoa Nhi, từ bỏ vô vị chống cự đi. Kim Cửu cười lạnh đưa tay vào ngực, vậy mà từ trong ngực lấy ra một thanh cương đao, thương lang lang liền rút ra. Dương Quý cũng giống như thế, đem cương đao rút ra, sau đó lạnh cười lấy nói ra, biết tại sao muốn đem các ngươi dẫn đến nơi đây sao? Vì cái gì? Vô Duyên có chút tò mò hỏi. Bởi vì con sông này hai bên bờ, dưới mặt đất không đủ ba thước chỗ sâu liền tất cả đều là cả khối đá xanh, các ngươi không phải sẽ đào đất thuật sao? Các ngươi lại chui một lần thử một chút, ha ha. Thẩm Vạn ha ha cười lớn nói, thanh âm bên trong tràn đầy đại thù sắp đến báo khoái ý Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi liếc nhau, ba trong mắt nhỏ đều là một trận kinh ngạc. Đón lấy, Vô Duyên liền nở nụ cười, theo sát lấy, Vô Thế cùng Vô Vi cũng nở nụ cười. Ba nhỏ cười đến phi thường vui vẻ. Nhìn thấy ba tiểu nhân tiểu dung, Thẩm Vạn đột nhiên cảm thấy không ổn. Các ngươi cười cái gì? Cười cái gì? Ngươi xem một chút. Nói chuyện, liền thấy Vô Duyên hướng dưới mặt đất vừa chui, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, trong nháy mắt liền biến mất cái vô tung vô ảnh. A! Thẩm Vạn một tiếng kinh hô, một bên Kim Cửu, Dương Quý, Âm Đông Nhi cùng Âm Tuyết Nhi bốn người cũng đều bị giật nảy mình. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền thấy Vô Thế, Vô Vi hai người đồng dạng hướng về dưới mặt đất vừa chui, cũng trong nháy mắt biến mất. Kim Cửu năm người thất kinh, từng đôi mắt lập tức không ngừng quan sát bốn phía, đề phòng chỗ tối đánh lén. A! Thẩm Vạn đột nhiên một tiếng hét thảm, liền thấy hắn còn lại con kia cánh tay phải đã bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt từ đầu vai chỗ phun ra. Sau đó, liền thấy Thẩm Vạn thân hình hướng về phía trước một lảo đảo, bịch, một tiếng té ngã trên đất. A a, đã mất đi hai tay Thẩm Vạn kêu thảm trên mặt đất đánh lên lăn, dâng trào máu tươi trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Lao Tam, Lao Tam! Kim Vũ cùng Dương Quý lên tiếng kinh hô, đội vàng xách đao liền chạy tới. Đáng tiếc còn chưa chờ hai người tới phụ cận, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, một cái nho nhỏ thân hình liền xuất hiện ở kia Thẩm Vạn bên cạnh. Kia nho nhỏ thân hình đã giơ lên trong tay một thanh bảo kiếm, hô, một tiếng liền hướng về kia Thẩm Vạn cổ chém xuống. Một tiếng, nhanh như chớp, một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn lái đi. Tiếp lấy một vệt kim quang hiện lên, Vô Duyên thân hình lại xuất hiện tại bờ sông Tôn Ngộ Huyền bên cạnh. Đáng thương Thẩm Vạn, tay cụt mối thủ còn chưa báo, hiện tại lại thêm một cái chặt đầu mối thủ. Đáng tiếc, hắn không còn có cơ hội báo thủ. Chương 874, âm gia 9 ít chương 874, âm gia 9 ít giết. Kim Vũ cùng Dương Quý Tề thanh hét lớn, nâng đao liền muốn hướng về Tôn Ngộ Huyền, Vô Duyên chạy tới, lúc này liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận gió âm thanh. Hô, hô, a. Hai người nhịn không được một tiếng kinh hô, cố nén thân hình, quay người nâng đao liền cách cả lại. Vành hai bên trong liền nghe đến cong. Một tiếng, đao kiếm tấn công, hai người chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, trong tay bảo đao suýt nữa rời tay bay ra. A! Hai người lần nữa một tiếng kinh hô, vội vàng hướng về sau nhảy xuống. May mắn Vô Thế cùng Vô Vi hai người cũng không truy kích, ngược lại cũng không phải bọn hắn không muốn truy kích, mà là Âm Đông Nhi, Âm Tuyết Nhi hai người công kích đến. Hai nữ hai thanh bảo kiếm cùng nhau hướng về hai gai nhỏ đi qua. Vô Thế cùng Vô Vi liếc nhau, trên mặt cười một tiếng. Sau đó cùng nhau hướng về dưới mặt đất vừa chui, lập tức biến mất không còn tăm tích. Hai nữ công kích lập tức liền thất bại. Hai nữ liếc nhau, lập tức dựa lưng vào nhau, hai ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Trở lại xuất hiện, hai nhỏ đã về tới Tôn Ngộ Huyền cùng Vô Duyên bên cạnh. Đại sư Minh, đại ca. Tôn Ngộ Huyền gật đầu cười, đem hai người kéo tới bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện còn lại bốn người, nói, mấy vị dưới báo lai lịch của mình đi, vì sao mưu tính huynh đệ chúng ta. Lúc này, Kim Cửu, Dương Quý cùng Âm Đông Nhi, Âm Tuyết Nhi đã tụ ở cùng nhau. Tôn Ngộ Huyền, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, thử ta khuyên các ngươi cùng tỷ muội chúng ta trở về một chuyến, yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Lúc này, Âm Đông Nhi đột nhiên hướng về phía trước phóng ra tới hai bước, mở miệng nói ra: "Ước ngươi là người phương nào?" Tôn Ngộ Huyền cười hỏi: "Âm Đông Nhi, đây là tỷ muội ta, Âm Tuyết Nhi." Âm Đông Nhi giới thiệu nói, nàng ngược lại là không có che giấu. "Âm Tuyết Nhi, Âm Đông Nhi." Tôn Ngộ Huyền sững sờ. "Âm gia người?" Vô Duyên đột nhiên mở miệng nói. Tôn Ngộ Huyền một mực tại bế quan, còn không rõ ràng lắm âm gia nhân chi sự tình, nhưng vô duyên, vô thế cùng vô vi thế nhưng là biết. Đồng thời, ba nhỏ hiện tại cũng biết đến tột cùng là người phương nào đang nưu đồ bọn hắn, mà lại cái này âm gia người ở đâu là đang nưu đồ bọn hắn nha, rõ ràng là đang nưu đồ lão sư Trương Huyền nha. Tôn Ngộ Huyền khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Vô Duyên, nói: "Vô Duyên, đây là có chuyện gì?" "Đại sư Minh, là như vậy." Vô Duyên nghe vậy, liền đem ba người bọn họ mấy ngày trước đây tại thành Bắc ngoại tỉnh tập, còn có từ lão sư Trương Huyền nơi đó nghe được sự tình cũng nói một lần. Nghe xong Vô Duyên, Tôn Ngộ Huyền lúc này mới nhẹ gật đầu, hiểu được, sau đó lại lần cười nhìn về phía đối phương, mở miệng nói ra: "Các ngươi âm gia người thật sự là thật to gan nha. Dám mưu tính đến thầy cho chúng ta trên đầu, thật sự là không biết chữ chết." Tôn Ngộ Huyền còn chưa có nói xong, liền nghe đến trong rừng cây truyền đến một trận tiếng cười to. "Ha ha, Đông Nhi, Tuyết Nhi, thế nào, mấy cái kia ba ba bắt lấy sao?" Theo tiếng cười, một vị khuôn mặt âm tà thiếu niên, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, liền đi ra, sau người còn đi theo mười mấy người. Nhưng trong đó có một cái tặc mi thử nhãn thanh niên, chăm chú cùng tại âm tà thiếu niên sau lưng, một tấc cũng không rời. Lúc xấu, Tôn Ngộ Huyền, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi lập tức đều trước tiên nhận ra. "Tham kiến cửu thiếu gia." Âm Đông Nhi, Âm Tuyết Nhi, Kim Cửu cùng Dương Quý quay đầu nhìn thấy âm tà thiếu niên đều lấy làm kinh hãi, vội vàng quay người lại hướng về thiếu niên cung kính bái nói: "Đều đứng lên đi, đều đứng lên đi. Các ngươi nha, vẫn là nhiều như vậy lễ." Cửu thiếu gia ha ha cười, khoát tay áo nói: "Vâng, cửu thiếu gia." Bốn người nghe vậy, vội vàng thẳng đứng lên thân thể. Âm Đông Nhi cùng Âm Tuyết Nhi lập tức tiến lên, đi vào cửu thiếu gia bên người, nói: "Cửu thiếu gia, ngài làm sao đích thân đến?" "Ha ha, làm sao? Đông Nhi, Tuyết Nhi, ta liền không thể đến a." Nói chuyện, vị này cửu thiếu gia còn duỗi ra ngón tay, ngoắc ngoắc hai nữ cái cằm, trêu đến hai nữ trên mặt bay lên hai đoàn ánh nắng chiều đỏ. "Cửu thiếu gia, nhiều người như vậy đâu?" Âm Tuyết Nhi gắt giọng. "Ha ha." Vị này cửu thiếu gia lập tức ngửa đầu phá lên cười, sau đó đi qua hai nữ, đi tới Tôn Ngộ Huyền bốn người trước người cách đó không xa, một đôi âm tà trên ánh mắt hạ quan sát. Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi nhướng mày, Tôn Ngộ Huyền ngược lại là cười ha ha, lơ đễnh: "Các ngươi chính là kia Trương Huyền đồ đệ." Cửu thiếu gia ha ha cười, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Hắn cái này vừa nói, vô luận là Tôn Ngộ Huyền, vẫn là Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi, bốn người sắc mặt đều trầm xuống. Thật lớn mật, dám gọi thẳng sư phụ, lão sư, tục danh. Chỉ là, còn không đợi bốn nhỏ nổi giận, liền nghe đến vị kia cửu thiếu gia tiếp tục mở miệng nói ra: "Bốn người các ngươi hoa hoa, vô luận các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, bản thiếu gia khuyên các ngươi tốt nhất thức thời buông xuống binh khí, ngoan ngoãn đi theo bản thiếu gia đi, đợi ta âm gia đánh xuống núi này linh thành, sẽ không bạc đãi các ngươi." Lớn mật, thật can đảm. Bốn nhỏ giận dữ, nhao nhao đem binh khí trong tay giơ lên. Phong Lôi Phục Ma kiếm cùng Như Ý Kim Cô Đồng bắt đầu lóe lên kim quang. Nhìn thấy bốn nhỏ binh khí trong tay bảo quang, vị Tiêu Cửu thiếu gia lập tức hai mắt tỏa sáng, nhịn không được vỗ tay một cái bên trong quạt xếp, vui vẻ nói: tốt bảo vật, Tiểu Hoa Nhi, mau mau đem các ngươi bảo vật dâng ra đến, để bản thiếu gia xem thật kỹ một chút." Bốn nhỏ nghe vậy, đều là không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ: "Vị đại thiếu gia này có phải hay không đầu có bệnh à?" Tiểu Hoa Nhi nhanh chóng đem bảo vật dâng ra đến. Lúc này, tại Cửu thiếu gia sau lưng lúc xấu lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào bốn nhỏ liền la lớn: "Ngươi!" Tôn Ngộ Huyền khinh bỉ nhìn lúc xấu một chút, sau đó mở miệng nói: "Lúc xấu, xem ra cái mông của ngươi là tốt à. Ngươi, ngươi." Lúc xấu nghe vậy, lập tức khó thở, sau đó ẩn ẩn cảm giác được cái mông của mình tựa hồ lại đau. Hắn lập tức liền nghĩ tới ngày đó tại núi Ninh Thành trong đường kia mấy chục đại bản. "Ta cái gì? Trộm đạo hạng người, càng là vô sỉ." Vô Thế trực tiếp mở miệng chính là hai giết. "A." Phúc. Lúc xấu một tiếng kinh hô, khó thở phía dưới, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trước mắt trực tiếp té ngã trên đất. Hắn cái này khẽ đảo, đem một bên vị kia cửu thiếu gia cũng giật nảy mình. Chỉ gặp cửu thiếu gia túi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, nổi giận mắng: "Phế vật, phế vật." Cửu thiếu gia bên cạnh đám người cũng đều bị giật nảy mình, cùng nhau túi đầu nhìn về phía hôn mê trên mặt đất lúc xấu. Cửu thiếu gia ngay cả vội khoát khoát tay, nói: "Mau tới người, đem phế vật này ném đến đằng sau đi." "Vâng, cửu thiếu gia." Lập tức có một tên đại hán ứng thanh đi ra, lấy tay nắm lên trên mặt đất lúc xấu một cái cánh tay, kéo lấy liền hướng về nơi xa đi tới. "Nhanh đem trên đất máu thu thập một chút, còn có cái kia." "Ân, đó là ai thi thể?" Cửu thiếu gia nói chuyện, tựa hồ mới đột nhiên phát hiện cách đó không xa Thẩm Vạn thi thể, thế là vội vàng ghét bỏ khoát tay phân phó nói: "Cửu thiếu gia, đó là chúng ta lão tam thi thể, hắn chết được thật thê thảm nha. Còn xin cho bọn ta huynh đệ làm chủ." Kim Cửu cùng Dương Quý giờ phút này bỏ ra, đi vào Cửu thiếu gia trước người, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Cửu thiếu gia chăm chú nhíu mày, nói: "Phế vật vô dụng, chết thì đã chết, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Người tới, đem thi thể kia tranh thủ thời gian lấy đi, nhìn xem phiền lòng." Chương 875, đám người hiện thân, bờ sông đại chiến. Chương 875, đám người hiện thân, bờ sông đại chiến. Cửu thiếu gia, không được nha. "Không được." Kim Cửu cùng Dương Quý kinh hãi, vội vàng trực tiếp liền trên mặt đất bái lên, khẩn cầu lấy vị này Cửu thiếu gia không muốn làm như vậy. Nhưng vị này Cửu thiếu gia nơi nào sẽ đem như thế hai người để ở trong mắt, ngay cả nhìn cũng không nhìn hai người dưới đất, mà là trực tiếp hướng về đằng sau khoát tay chặn lại, nói: "Còn không mau đi." "Vâng, Cửu thiếu gia." Sau người lập tức đi tới hai đại hán, cất bước đi đến Thẩm Vạn thi thể trước mặt, một người trực tiếp nắm lên thi thể một đầu bắt chân, một người khác thì đi bên cạnh đem nó tay cụt cùng đầu lâu nhặt lên, sau đó một người kéo lấy thi thể, một người khác dẫn theo đầu lâu cùng tay cụt, một trước một sau liền đi vào rừng cây bên trong. Bất quá một chút thời gian, hai người lại một trước một sau đi ra, đã hai tay trống không, cũng không biết đem thi thể kia ném đi nơi nào. Thấy cảnh này, Kim Vũ cùng Dương Quý đã một mặt tuyệt vọng co quắp ngồi trên mặt đất. Hai người ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn một chút đang cùng Âm Đông Nhi, Âm Tuyết Nhi trêu chọc Cửu thiếu gia, trong mắt lóe lên một tia vẻ cừu hận, nhưng qua trong giây lát liền bị ẩn giấu đi. Âm gia, bọn hắn nhưng không thể trêu vào. Sau đó, hai người quay đầu liền nhìn về phía đứng tại bờ sông Tôn Ngộ Huyền, Vô Duyên ba huynh đệ, trong mắt cũng không còn cách nào che giấu loại kia hung quang. Hai người bụt một chút đứng lên đến, đi vào Cửu thiếu gia bên cạnh, cung kính cong người, nói: "Cửu thiếu gia, xin cho phép chúng ta huynh đệ xuống phòng, đem cái này bốn cái hoa hoa bắt lại, giao cho ngài xử lý." Nghe được hai thanh âm của người, Cửu thiếu gia lúc này mới quay đầu trở lại đến, trên dưới quan sát một chút hai người, nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, bản thiếu gia chuẩn." Sau đó, cái kia Âm Hung, Âm Kinh, Âm Hổ, ba người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cùng hai người bọn họ đồng loạt ra tay, nhanh lên đem mấy cái kia hoa hoa cầm xuống, nhất là đem bọn hắn kia mấy kiện bảo khí cho bản thiếu gia lấy ra. "Vâng, Cửu thiếu gia." Lập tức ba tên đại hán liền cất bước đi tới, hướng về Cửu thiếu gia không người tuân mệnh. Kim Cửu cùng Dương Quý thấy thế, cũng lập tức đứng lên đến, cầm cương đao liền cất bước đi hướng Tôn Ngộ Huyền mấy người. Âm Hung, Âm Kinh, Âm Hổ ba người theo sát tại phía sau hai người. Tôn Ngộ Huyền thấy thế hơi có chút thất vọng. Hôm nay hiện trường những người này đều quá yếu, cũng không biết vì sao sư phụ sẽ để cho hắn đi theo tới. Hiển nhiên năm người liền muốn đi vào trước mặt, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên đối xa xa trên đất trống liền hô lên: "Sư đệ, sư muội, mấy người này liền giao cho các ngươi." Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, sắp hiện ra trận đám người giật nảy mình, cũng bao quát Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ. "Đại sư huynh, những sư huynh khác, sư tỷ cũng tới." Tôn Ngộ Huyền cũng không có trả lời, chỉ là đưa tay hướng về phía trước chỉ, nói: "Các ngươi nhìn." Sau đó, ba nhỏ quay đầu nhìn lại, liền thấy phía trước cách đó không xa trên đất trống, đột nhiên kim quang lóe lên, hiện ra mấy thân ảnh. Chính là Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tỉnh, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Đượng, Duy Chỉ Thiếu Đi Tiên Khôn. "Lập Văn sư huynh, Bạch cô cô, Lôi sư huynh, Dư cô cô." Ba tiểu hoan hô, liền bỏ tới. Bốn người một mặt bất đắc dĩ nhìn xem vị này vô lương đại sư huynh, nhưng là như là đã hiện ra thân hình cũng đành phải cất bước đi tới. "Gặp qua đại sư huynh." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, trực tiếp khoát tay áo, nói: "Sư đệ, sư muội, đừng nóng giận nha, hiện trường mấy cái này mặt hàng quá yếu, thực sự để ta lão Tôn không có chút hứng thú nào đến, vẫn là giao cho các ngươi đi." "Hung hăng đánh, đừng cho bản sư huynh khách khí." Tiền Lập Văn nhịn không được trợn trắng mắt, tâm nói ra: "Cái này kêu cái gì nói? Cái gì gọi là đừng cho người khách khí?" Bất quá bốn người cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm một hai, trong miệng lại là cùng nhau đồng ý bâng: "Đại sư huynh, ngài cứ yên tâm đi." Lúc này, Cửu thiếu gia bên này đều lấy làm kinh hãi. Vị kia Cửu thiếu gia lăng lăng nhìn xem một màn này, nhất là đột nhiên xuất hiện Tiền Lập Văn bốn người, để hắn chăm chú nhíu mày. Vị này Cửu thiếu gia tả hữu đánh giá bốn phía, có một loại cảm giác, tựa hồ chung quanh phảng phất còn ẩn giấu những người khác, cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên cảnh giác lên. Mà cất bước đi ra Kim Cửu, Dương Quý cùng Âm Hùng, Âm Kinh, Âm Hổ năm người cũng lập tức dừng bước. Những người khác cũng không nhận ra mấy người, nhưng Kim Cửu cùng Dương Quý lại là nhận biết. Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Cửu thiếu gia, mấy người này cũng là kia Trương Huyền đồ đệ. Kim Cửu quay đầu trở lại trực tiếp đối kia Cửu thiếu gia giới thiệu. Đương nhiên, Kim Cửu cùng Dương Quý cũng không biết Bạch Tuyển Tỉnh không tính Trương Huyền đồ đệ. "Ức." Cửu thiếu gia nghe vậy, lập tức hưng phấn lên, vỗ tay nói: "Tốt, tốt, tốt, cũng là kia Trương Huyền đệ tử, quả nhiên thần kỳ, quả nhiên thần kỳ, ha ha." Đột nhiên vị này Cửu thiếu gia liền phá lên cười. Cười chỉ chốc lát, chỉ gặp vị này Cửu thiếu gia khoát tay chặn lại, nói: "Toàn bộ các ngươi lên cho ta, đem những người này đều bắt lại cho ta đến, bản thiếu gia muốn đem công pháp của bọn hắn khảo vấn đi ra. Đến lúc đó, các ngươi biểu hiện tốt bản thiếu gia lòng từ bi, đến lúc đó chọn lựa mấy cái công pháp cũng chuyển cho các ngươi." "Vâng, Cửu thiếu gia." Đông đảo đại hán nghe vậy, lập tức con mắt đều thả lên ánh sáng. Phải biết lần hai phương thế giới, công pháp có thể nói là quý báu nhất tài nguyên một trong. Chớ nhìn bọn họ những người này đều là âm gia người, nhưng đạt được công pháp thật sự là có hạn. Cái này Trương Huyền mấy cái đồ đệ, lại là ở thân, lại là đột địa, công pháp này quả thực là nhất đẳng công pháp, vạn nhất Cửu thiếu gia lòng từ bi, đem ở trong đó một hạng công pháp truyền thừa, kia. Đám người đơn giản không dám tiếp tục nghĩ. Mặc dù bọn hắn cũng biết, chân chính thần kỳ công pháp, đại khái suất là sẽ không truyền thừa, nhưng liền xem như lần một chút công pháp, vậy cũng là bảo vật vô giá nhà. Cho nên, đám người lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền mấy người, con mắt cũng bắt đầu lóe lên lục quang. Tôn Ngộ Huyền thấy cảnh này nhịn không được lắc đầu. Những người này à, tham lam đã che đậy lý trí của bọn hắn chẳng lẽ liền không có suy nghĩ qua một chút sao? Đó chính là công pháp cũng phải xem bọn hắn có hay không mệnh cầm nhà. "Các huynh đệ, lên." Vị kia Âm Hung cũng không đoái hoài tới Kim Cửu cùng Dương Quý trực tiếp vung tay lên, phía sau hắn đông đảo đại hán, cơ trong tay các loại binh khí liền hướng về Tôn Ngộ Huyền mấy người liền xông tới. Kim Cửu cùng Dương Quý xem xét, nơi nào còn dám trì hoãn, cũng liền bận bịu múa cương đao, chăm chú đi theo sau lưng. Âm Đông Nhi cùng Âm Tuyết Nhi giờ phút này cũng không nhịn được, hướng về Cửu thiếu gia cung kính cong người, dịu dàng nói: "Cửu thiếu gia, tỷ muội chúng ta cũng lên đi." "Ha ha, đi thôi, đi thôi." Kia Cửu thiếu gia cười ha ha lấy khoát tay nói: "Vâng, tạ ơn Cửu thiếu gia." Hai nữ đáp ứng một tiếng, cũng lập tức xông tới. Tiền Lập Văn cùng Bạch Tuyển Tình đối mặt sững sờ, đều nở nụ cười, riêng phần mình múa kiếm gỗ đào liền nên đón tiếp lấy. Lôi Dung cùng Dư Hồng được nhịn không được cười ha ha một tiếng, cũng múa binh khí xông tới. Lôi Dung trong tay cầm là Lôi Thần Chủ Y, Lôi Công Đục không có lấy ra, đối phó những người này còn không dùng được. Dư Hồng được cũng không dùng Càn Nguyên Kính, mà là cầm một đôi kiếm gỗ đào, cũng là Trương Huyền tự tay ban thưởng. Một trận đại chiến cứ như vậy bạo phát. Chương 876, Âm Tứ gia đến giúp. Chương 876, Âm Tứ gia đến giúp. Một trận đại chiến bắt đầu như thế đó đáng tiếc. A a, chiến cuộc không có bắt đầu bao lâu, liền vang lên từng tiếng kêu thảm, từng đầu đại hán liền nằm ngã trên mặt đất. Kỳ thật nói thật, những đại hán này thực lực cũng không yếu, thấp nhất cũng có trung giai võ giả cảnh giới, rất nhiều đều là võ sĩ cảnh, nhưng là vậy cũng phải nhìn đối thủ là ai. A, Dương Quý một tiếng hét thảm, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền bay lên, nhanh như chớp lăn rơi xuống đất. Bành, đông nhiên gặp nở tung vạn đóa hoa đào, một tên đại hán liền bị lôi thần chú ý trực tiếp về đầu. Nguyên bản đứng ở một bên, đong đưa quạt xếp, vẻ mặt tươi cười Âm gia cựu thiếu gia, giờ phút này lại là mặt lạnh như xương. Sau đó, một vị nào đó cựu thiếu gia toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Tôn Ngộ Huyền một mực cũng không xuất thủ, giờ phút này nhìn thấy vị này cựu thiếu gia biểu lộ, trực tiếp một cái bổ nhào lật lên, rơi xuống vị này cựu thiếu gia trước mặt. A Tiểu Hoa Nhi, ngươi đừng tới đây. Thời khắc này vị này cựu thiếu gia nơi nào còn dám xem nhẹ Tiểu Hoa Nhi này, chỉ gặp hắn kinh hô một tiếng, lập tức hướng về sau lui ra mấy bước. Hắc hắc, ngươi chính là bọn hắn cựu thiếu gia nha. Nói một chút, ngươi tên gì? Tôn Ngộ Huyền nói chuyện, như ý kim cô đồng đã dựng đến vị này cựu thiếu gia trên bờ vai. Vị này cựu thiếu gia liền cảm thấy đầu vai trầm xuống, suýt nữa ngã nhào trên đất, vội vàng vận chuyển toàn lực giữ vững thân thể, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi là Tôn Ngộ Huyền, đại sư minh của bọn hắn. Đúng thế, xem ra ngươi đối với chúng ta hiểu rõ rất sâu nha. Nói một chút đi, ngươi đến tột cùng kêu cái gì, ta nghe bọn hắn đều gọi ngươi cựu thiếu gia. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ta. Nghĩ kỹ lại nói, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, trong tay như ý kim cô đồng lại sử mấy phần sức lực. Ôi, ta gọi Âm Đãng, chính là Trung Nam phủ Âm gia đương thời cựu thiếu gia. Vị này cựu thiếu gia Âm Đãng cẩn thận nói. Dâm Đãng. Chật chật. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, trên dưới đánh giá Âm Đãng một phen, tiếp lấy nói ra, quả nhiên đủ Âm Đãng. Ngươi. Âm Đãng giận dữ, nhưng nhìn xem đầu vai như ý kim cô đồng, lập tức tắt lửa. Các ngươi đã tới nhiều ít người? Tôn Ngộ Huyền tiếp tục hỏi. Nghe Tôn Ngộ Huyền hỏi cái này, vị này cựu thiếu gia Âm Đãng lập tức mặt mày hớn hở lên, trên mặt vẻ sợ hãi trong nháy mắt liền biến mất. Tiểu Hoa Nhi, bản thiếu gia khuyên các ngươi, tranh thủ thời gian buông xuống binh khí đầu hàng. Ta tứ thúc chẳng mấy chốc sẽ tới, chờ ta tứ thúc tới, các ngươi từng cái đều phải chết. Úc. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, mang theo kích động nói ra, ngươi tứ thúc thực lực gì, lúc nào tới? Ngươi, các ngươi. Vị này cựu thiếu gia Âm Đãng trực tiếp bó tay rồi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía trước người vị này Tôn Ngộ Huyền, trong lòng buồn bực nói, ta vừa rồi nói không sai chứ? Hắn có vẻ giống như rất hưng phấn a. Ta tứ thúc chính là cao giai võ vương, ngươi? Cao giai võ vương? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, con mắt sáng lên, trên mặt càng thêm hưng phấn. Cao giai võ vương, thật sao? Âm Đãng ho khan hai tiếng, trong lòng không ổn cảm giác càng phát ra nồng nặc. Tự nhiên là thật, đây chính là cao giai võ vương, ngươi nếu là sợ, liền tranh thủ thời gian đầu hàng, bản thiếu gia còn có thể cho các ngươi. Van mải, thả các ngươi một ngựa. Thế nào? Ba. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lập tức rút về đặt ở Âm Đãng đầu vai như ý kim cô đồng, đập lên bàn tay, cũng phá lên cười. Ha ha, tốt, cái kia, Âm Đãng, đúng không? Được rồi, mặc kệ ngươi là Dâm Đãng, vẫn là Âm Đãng. Nhanh lên đem ngươi tứ thúc kêu đến, ta lão Tôn đã đói khát khó nhịn. Ê, Âm Đãng thiếu chút nữa ngất đi, trợn to mắt nhìn trước mắt cái này bất quá khoảng 4 thước tiểu hòa nhì, khẩu khí này, làm sao như thế không thể tưởng tượng nổi a. Hắn phảng phất giống như chờ mong tứ thúc lập tức tới nhà. Ngươi cái gì ngươi, nhanh, ngươi gọi không gọi. Nói chuyện, như ý kim cô đồng liền lại ép đến Âm Đãng đầu vai. A, ta gọi. Một vị nào đó cựu thiếu gia nơi nào còn dám nói cái khác, lập tức từ trong ngực mò ra một cái một cha dài tây trúc. Kia cây trúc lớn bằng ngón cái, một đầu dùng một cái mộc nhét chặt lấy. Âm Đãng đem cái này đoạn cây trúc lấy ra, nâng tại không trung, sau đó đưa tay đem cái kia mộc nhét đổ xuống, sau đó, siêu, ba, chỉ gặp một đạo hồng quang bay thẳng chân trời, lên tới 7-8 trượng không trung, sau đó liền nổ ra, thanh âm truyền đi không biết bao xa. Từ phong ngoài rừng, ước chừng 2-3 dặm địa chi bên ngoài một tòa trên đồi núi, đứng vững lấy một người. Thân cao 8 thước có thừa, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, khuôn mặt cứng rắn, người mặc một bộ trưởng bào màu xanh, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm. Chính là Âm gia vị kia tứ gia. Vị này Âm tứ gia bên cạnh còn đứng lấy mười mấy người, đi đầu chính là vị kia Âm bản. Tứ gia, tình huống chính là như thế. Ừm. Vị kia Âm tứ gia nhẹ gật đầu, nói tiếp, ta đã biết. Xem ra vị này Trương Huyền thật không đơn giản nha. Đúng, tiểu cửu đâu? Nói chuyện, chỉ gặp vị này Âm tứ gia nhìn chung quanh rất nhanh, lông mày liền nhíu lại. Tứ gia, vừa rồi, cửu thiếu gia mang theo một số người rời đi. Bên cạnh một tên đại hán chú ý cẩn thận hồi đáp. Hồ náo? Hoang đường? Hả? Bên kia tình huống như thế nào? Âm tứ gia giận dữ, nhưng lời còn chưa dứt, liền nghe đến xa xa thanh âm, lập tức liền quay đầu nhìn sang. Chúng ta Âm gia tín hiệu cầu viện. Âm bản đột nhiên kinh hô, sau đó đột nhiên toàn thân chấn động, nói, tứ gia bên kia. Bên kia thế nào? Âm tứ gia lập tức quay đầu trở lại nhìn về phía Âm bản. Âm bản sắc mặt khẩn trương, đội vàng giải thích nói, tứ gia bên kia là một mảnh tử phong rừng, cành lá um tùm, đúng là chúng ta thiết kế cầm nã mấy cái kia ba địa phương. Cái gì? Âm bản cái này vừa nói, âm tứ gia biến sắc, những người khác cũng đều nhao nhao biến sắc. Đi. Âm tứ gia lời còn chưa dứt, siêu. Một tiếng, trực tiếp liền đằng không mà lên, liền hướng về Tử Phong rừng bay đi. Trên đồi núi những người khác thấy thế, cũng lập tức nhao nhao rút ra binh khí, hướng về Tử Phong rừng liền vào tới. Tử Phong trong rừng Tôn Ngộ Huyền giờ phút này đem Như Ý Kim Cô Đồng thu hồi lại, vác lên bay, cười híp mắt nhìn xem không trung. Tiểu Cửu, xảy ra chuyện gì? Ta cái gì cầu viện? A, cái gì? Một vị nào đó âm tứ gia mới vừa tới đến bờ sông trên không, nhìn thấy trên đất Cửu thiếu gia âm đãng, vừa mới mở miệng nói chuyện, liền thấy trên đất một cái tiểu ba nhi một cái bổ nhào lật lên, sau đó một cây kim quang lóng lánh cây gậy liền hướng về hắn đập tới. Lao đầu, an ta lão tôn một gậy. Chương 877, âm tứ gia đảo thoát chương 877, âm tứ gia đảo thoát cái gì? Âm tứ gia lấy làm kinh hãi, vội vàng lấy tay đến bên hông, lập tức đem bên hông bảo đao rút ra, đưa tay liền ngăn cản đi lên. Cong. Một tiếng, âm tứ gia chỉ cảm thấy tay phải hổ khẩu tê dần, trong tay bảo đao suýt nữa rời tay bay ra. A. Âm tứ gia một tiếng kinh hô, nhịn không được nói, khí lực thật là lớn. Hắc hắc, lão đầu, ngươi không tệ, đến, đón thêm một gậy. Tôn Ngộ Huyền lập tức hưng phấn lên, muốn Như Ý Kim Cô Đồng lần nữa đập tới. Âm tứ gia lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, giơ lên bảo đao liền cùng Tôn Ngộ Huyền chiến tại một chỗ. Dù sao cũng là cao giai võ vương, Tôn Ngộ Huyền rốt cục buông tay buông chân. Chỉ gặp Như Ý Kim Cô Đồng trên dưới tung bay, đem vị này âm tứ gia trực tiếp bao khỏa tại trong đó. Người ba nhi này đến tột cùng là người thế nào? Âm tứ gia là càng đấu càng kinh ngạc, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha, ta giả tôn hành không thay tên, ngồi không đổi họ, thiên sư Trương Huyền tọa hạ đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền là vậy. Lão đầu, ngươi là lai lịch ra sao? Xưng tên ra, ta lão tôn cái này đồng hạ cũng không chết vô danh chí quỷ. Tôn Ngộ Huyền ha ha cười lớn nói. Tốt hoa, khẩu khí thật lớn, mộ là Trung Nam phủ âm gia âm quế âm tứ gia, tiểu hoa nhi, ngươi cho ta để mạng lại đi. Âm tứ gia âm quế giận dữ, nói chuyện, bảo đao coi như đầu bổ xuống. Dâm côn. Ha ha, xem xét ngươi lão nhân này chính là lao dâm côn quả nhân người cũng như tên. Nghe được âm quế báo danh, Tôn Ngộ Huyền lập tức phá lên cười. A, tức chết ta vậy. Tiểu hoa nhi, chết đi. Âm quế nổi giận phừng phừng, trong tay bảo đao lập tức càng phát ra hung hăng. Đáng tiếc. Hai người cái này một đấu, không trung đương đương không ngừng bên hai, từng cây tử phong cây bị một cỗ kình phong quét đến đung đưa trái phải, rất nhiều yếu ớt cảnh thì trực tiếp đứt gãy xuống dưới, rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất chiến đấu đã ngừng, hiện trường chỉ còn lại âm đãng vị này cựu thiếu gia, còn có âm đông nhi, kim cựu chờ giải rác mấy người, còn lại toàn nằm trên đất, có trực tiếp đầu một nơi thân một mẹo cũng có thiếu cánh tay chân gãy. A a, từng đợt rên rỉ cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lúc này kim cựu cùng âm đông nhi bảo hộ ở âm đãng bên người, xung quanh còn có hai ba cái toàn thân vết máu loang lổ đại hán. Cựu thiếu gia. Cửu thiếu gia, những người này làm sao lợi hại như vậy? Trong đó một tên đại hán một bên thở hổn hển, vừa mở miệng nói, âm đãng sắc mặt đồng dạng âm trầm đáng sợ, nhất là trên đỉnh đầu chiến cuộc càng làm cho hắn kinh hồn tăng đảm. Phải biết hắn tứ thúc âm quế thế nhưng là cao giai võ vương, đây chính là cao giai võ vương nhà, chính là tại Trung Nam phủ cũng là cao thủ hàng đầu, cho dù phóng tới kinh thành, cao giai võ vương cũng là đứng đầu nhất chiến lực. Nhưng giờ phút này, ngay tại núi này Ninh Thành như thế một cái xa xôi thành nhỏ. Hắn tứ thúc như thế một vị cao giai võ vương lại bị một cái nhìn 10 tuổi khoảng chừng tiểu oa nhi cả lại. Mà lại, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn chiến thành ngang tay. Cái này, đây cũng quá phá vỡ người tăng quan. Trong lúc nhất thời, vị này âm đặng âm gia cựu thiếu gia trong lòng suy nghĩ bay loạn, một cô âm thầm sợ hãi không ngừng lóe lên trong đầu. Cựu thiếu gia, chúng ta. Kim cựu giờ phút này cũng không đoái hoài tới vì hai vị huynh đệ báo thủ, hiện tại hắn chỉ muốn mau trốn, nhưng hắn cũng không dám mình trực tiếp đào tẩu, tốt nhất là khuyến khích bên trên vị này cựu thiếu gia cùng một chỗ, nếu không tương lai đứng trước âm gia truy sát, kia vậy liền còn không bằng trực tiếp chết ở chỗ này đâu, tối thiểu nhất không bị tội. Đối với âm gia hung tàn, Kim Cửu thế nhưng là hết sức rõ ràng. Kim Cửu lời còn chưa dứt, liền nghe đến trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân. Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút, tất cả nhanh lên một chút. Mấy người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám cầm trong tay các loại vũ khí võ giả lao đến, đi đầu chính là vậy đi báo tin âm bản. Cửu thiếu gia, tham kiến Cửu thiếu gia. Bọn này võ giả chừng hơn 20 người, đi vào Cửu thiếu gia âm đãng trước người, cùng nhau không người bái xuống dưới. Nhìn thấy những người này, vừa mới chính tính toán chạy chối chết âm đãng lập tức lại lần nữa thẳng sống lưng, hướng về đám người khoát tay áo, nói, đều đứng lên đi. Vâng, cựu thiếu gia. Chúng võ giả đáp ứng một tiếng, sau đó nhao nhao xoay người nhìn về phía bên bờ sông Tiền Lập Văn, Bạch Tuyệt Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ. Cựu thiếu gia, bọn hắn. Lúc này, âm bản tiến tới âm đãng trước mặt. Âm đãng phất phất tay, nói, các ngươi đều cho bản thiếu gia bên trên, đem bọn hắn đều lấy xuống, tận lực bắt sống. Vâng, cựu thiếu gia. Theo âm đãng ra lệnh một tiếng, hơn 20 võ giả, trong đó hơn phân nửa đều là võ sĩ, nắm lấy các loại binh khí liền lao đến. Tiền Lập Văn hơi khẽ to mày, đem kiếm gỗ đào giơ lên, nói, sư đệ, sư muội, xuất thủ. Vâng, nhị sư minh. Đám người đáp ứng một tiếng, cũng riêng phần mình múa động binh khí trong tay nên đón tiếp lấy. Một trận đại chiến lần nữa bạo phát. Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình tụ cùng một chỗ, song kiếm hợp bích, Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược đồng dạng đứng tại một chỗ, Lôi Thần chú ý cùng kiếm gỗ đào múa hát nước không tiến. Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba tiểu cũng đồng dạng không phải loại lương thiện. Ba thanh phong lôi phục ma kiếm treo phong lôi chi thành, cùng đối diện võ giả cũng chiến tại một chỗ. Lại nói không chung chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng Tôn Ngộ Huyền lại là càng đánh càng hăng, mà vị kia Âm Quế Âm Tứ gia thì là càng đánh càng kinh ngạc, trong lòng đã sinh ra thoái ý không được, oa nhi này quá tà môn, không thể còn như vậy đấu nữa nếu không. Gặp nguy hiểm a. Nghĩ tới đây, chỉ gặp vị này Âm Quế Âm Tứ gia trong tay bảo đao càng phát hung ác lên, một đao gấp qua một đao nhanh hơn một đao, Tôn Ngộ Huyền lấy làm kinh hãi, vội vàng càng phát ra chăm chú. Lấy Tôn Ngộ Huyền thực lực, muốn thắng qua cái này Âm Quế Âm Tứ gia cũng không khó, chỉ là thật vất vả gặp được một cái đối thủ, hai ba lần liền đánh chết, vậy liền quá không có ý nghĩa. Tôn Ngộ Huyền vừa mới ngăn trở một đao, liền thấy kia Âm Quế Âm Tứ gia rút đao liền hướng về sau nhảy xuống, nhưng sau xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt liền bay ra ngoài gần trăm trượng. Âm đãng, tốt tặc tử, trốn chỗ nào? Tôn Ngộ Huyền giận dữ, trực tiếp một cái bổ nhào vọt lên, nhấc lên như ý kim cô đồng tử trên cao đi xuống liền hướng về trong chạy trốn kia Âm Quế Âm Tứ gia phía sau lưng đập xuống. Hô! Như ý kim cô đồng treo phong thanh, trong chớp mắt liền đi tới kia Âm Quế phía sau, mắt thấy liền muốn đập chúng. Một gậy này, Tôn Ngộ Huyền sử xuất 8 phần lực, như thật đập chúng, kia Âm Quế chỉ sợ sẽ chết được rất thảm. A! Nghe được sau hai phong thanh, kia Âm Quế giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, thẳng dọa đến vai cả linh hồn, vội vàng dùng sức xoay thân thể lại, dùng trong tay bảo đao hướng trưng bài quá khứ. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Thẻ đi. Bành. Một tiếng, kia một thanh bảo đao trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Nhưng kia Âm Quế Âm Tứ gia cũng mượn nhờ như thế một cái công phu, trực tiếp trở xuống mặt đất, nhưng sau xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Tốt tặc tử, trốn chỗ nào? Tôn Ngộ Huyền quát to một tiếng, chính muốn lần nữa đuổi theo, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm. Chương 878, núi Ninh Thành có quỷ đột kích. Chương 878, núi Ninh Thành có quỷ đột kích. Ngộ Huyền, kia Âm Quế khí số chưa hết, mệnh không làm chuyện, lại tùy hắn đi đi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền nghe được là sư phụ Trương Huyền thanh âm, lập tức đáp ứng một tiếng, trên không trung ngừng truy đuổi bước chân. Lại nói kia Âm Quế Âm Tứ gia trên mặt đất, sử xuất khí lực toàn thân liều mạng hướng về phía trước bỏ chạy, căn bản ngay cả quay đầu nhìn cũng không dám, một mực đi ra ngoài hơn 10 dặm địa, cái này mới dừng bước. Phốc. Một tiếng, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun tới. Ai nha, đau nhức sát ta vậy. Âm Quế Âm Tứ gia kêu đau một tiếng, kém chút sủi lơ trên mặt đất, thật lâu mới khôi phục lại, quay đầu nhìn một chút, thấy không có người đuổi theo, lúc này mới hơi yên lòng. Cái này Trương Huyền đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Lại đến tột cùng là tu vi bậc nào? Tọa hạ một cái tiểu oa nhi vì sao liền sẽ có cao như vậy tu vi? Cái này, Âm Quế Âm Tứ gia chỉ cảm thấy ở trong đầu của mình gợn sóng lăn lộn, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nghe được sư phụ Trương Huyền thanh âm, Tôn Ngộ Huyền mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là ngừng truy sát bộ pháp, cúi đầu nhìn về phía dưới. Theo không trung chiến cuộc kết thúc, trên đất chiến cuộc cũng lập tức phát sinh biến hóa. Rất nhanh, chiến cuộc kết thúc, trên mặt đất phần lớn âm gia người bị đánh giết, bất quá vẫn là có ít người bị trực tiếp bắt giữ, trong đó liền bao quát một vị nào đó âm gia đại thiếu gia. Thời khắc này âm đãng cựu thiếu gia, song tay bị trói tại sau lưng, khắp khuôn mặt là máu ứ động, Kim Cửu, Âm Đông Nhi, còn có cái khác mấy võ giả đều bị trói lại. Đi, đi nhanh một chút. Tiên Lập Văn một cước liền đá phải âm đãng trên ông, đem hắn đá một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Rất nhanh, núi Ninh Thành bên trong liền xuất hiện một cái kỳ cảnh. 7-8 người, song tay bị trói tại sau lưng, lảo đảo đi vào thành nội. Những người này sau lưng thì đi theo Tôn Ngộ Huyền, Tiên Lập Văn, Bạch Uyển Tình đám người, trong đó cũng bao quát một mực chưa xuất hiện Tiền Khôn. Nguyên lai Tiền Khôn vẫn luôn ở trong tối bên trong, nguyên bản ra khỏi thành về sau, Tiền Khôn liền đi theo kia âm bản sau lưng đi tới Âm Quế Âm Tứ gia bọn người chỗ gò núi, đem toàn bộ chuyện đã xảy ra đều xem ở trong mắt. Đợi âm bản bọn người dẫn theo đám người đi Tử Phong rừng về sau, Tiền Khôn cũng cùng sau lưng bọn hắn đến đây. Chiến đấu phía sau, còn chưa chờ Tiền Khôn tham dự, liền đã kết thúc, cho nên tự nhiên, Tiền Khôn hiện thân về sau, liền cùng đám người đem những người còn lại cùng một chỗ bắt được. Khi mọi người trở lại núi Ninh Thành bên trong bách tính nhìn xem những người này, lập tức nghị luận ầm ĩ. À đây không phải là Kim lão bản sao? Chuyện gì xảy ra? Đúng nha, cái này Kim lão bản làm sao bị trói chặt rồi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhanh đám người về tới Sơn Linh Cư, mà bị trói đám người cũng bị Tưởng Bình phái người tới cho áp trở về. Sư phụ, lão sư, mọi người đi tới Trương Huyền gian phòng, không người hướng về Trương Huyền bài nói. Trương Huyền vung lên phất trần, nói, đều đứng lên đi. Chuyện ngọn nguồn ta đều đã biết, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Rõ. Đám người không người tuân mệnh về sau, sau đó liền riêng phần mình lui đi. Âm Quế Âm Tứ gia nôn ra máu tươi, chậm thật lâu, lúc này mới cảm giác hơi dễ chịu một chút, không dám trì hoãn, liền vội vàng đứng lên lần nữa phi thân lên, hướng về âm gia trang mà đi. Đáng chết cái này. Không được, ta nhất định phải báo thù. Các ngươi chờ đó cho ta. Núi Ninh Thành trong đường Tưởng Bình quỳ gối đại điện bên trong, đem vừa mới thẩm vấn đạt được tình báo hồi báo xong tất. Năm vị lao ra, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Đột nhiên trước tượng thần cái kia ống thẻ chấn động lên, rất nhanh một chi thăm trúc liền nhảy ra ngoài, rơi xuống Tưởng Bình trước mặt. Tưởng Bình đem viên kia thăm trúc cầm vào tay, túi đầu xem xét, chỉ gặp trên đó viết vài cái chữ to, biết lui ra đi. Tưởng Bình thấy thế, vội vàng lần nữa bái ba bái, sau đó đứng dậy liền lui ra ngoài. Tổ linh không gian bên trong, năm vị quỷ vương đều sắc mặt nặng nề. Ở giữa quỷ vương Tưởng Hâm đầu tiên mở miệng nói, mấy vị hiền đệ, các ngươi thấy thế nào? Gián quỷ vương có chút trầm ngâm, đầu tiên mở miệng nói, đại ca, cái này âm gia chỉ sợ tính toán không nhỏ a. Lục Chín Ti lắc lắc quạt xếp, nói, chỉ sợ cái này âm gia cũng không phải là chân chính thủ phạm thật phía sau màn. Nói thế nào? Chúng quỷ vương sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Lục Chín Ti. Lục Chín Ti nhìn một chút bốn vị quỷ vương, nói, đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ đệ, bằng vào ta Ngũ Kiến, cái này Âm gia mặc dù thực lực cường đại, nhưng nếu riêng lấy Âm gia chi lực, chỉ sợ còn không dám mưu đồ ta núi Linh Thành. Phải biết năm đó chúng ta cùng Đại Hạ triều đình sớm có ước định, hai không can thiệp, lúc ấy cái này Âm gia cũng đều ở đây, mà bây giờ cái này Âm gia chủ động đánh vỡ ăn ý, chỉ sợ cái này phía sau có ẩn tình khác nhà. Thường Hâm gật gật đầu, nói, tứ đệ, ngươi là hoài nghi, cái này phía sau một người khác hoàn toàn. Lục Chín Ti nhẹ gật đầu, nói, đại ca, chỉ sợ xác thực như thế. Tiểu đệ hoài nghi, cùng bạn ma động có liên quan. Lục Chín Ti lời này vừa nói ra, bốn vị quỷ vương tất cả giật mình. Tứ đệ, lời này cũng không dám nói lung tung. Vạn ma động. Lữ Đại Khiếp sợ mở miệng nói ra. Thời gian lưu chuyển, tiếp xuống mấy ngày, hết thảy đều lộ ra mười phần yên tĩnh. Tưởng Bình làm cho người đối âm đãng, im bịu bọn người tiến hành đột kích thẩm vấn, đáng tiếc đạt được tình báo như cũng mười phần có hạn. Chỉ biết là Âm gia đối núi Ninh Thành nhìn chằm chằm, đã chuẩn bị tại gần đây đối núi Ninh Thành tiến hành xâm lấn, nhưng phía sau nguyên nhân lại là nói không tỉ mỉ. Trương Huyền trong mỗi ngày đều tại Sơn Linh cư bên trong bế quan, cũng bất quá hỏi các loại sự vụ. Tôn Ngộ Huyền đám người thì cũng không nhàn rỗi, nhất mấy ngày gần đây thường xuyên bị Tưởng Bình mời vào trong phủ thành chủ, thương thảo các loại sự vụ. Một ngày này, mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Ánh trăng trong sáng bảy vây hướng đại địa, giữa thiên địa một mảnh an bình. Núi Ninh Thành bên trên, đông đảo võ giả đều duy trì 12 phần cảnh giác. Nam Thành bên ngoài giảng bên dưới đạo đài, Âm Ngũ gia cùng Âm Thập gia hai vị bây giờ đã triệt để nhận mệnh. Bọn hắn thử chư nhiều phương pháp, đáng tiếc căn bản là không có cách thoát khốn. Bọn hắn hôm nay đành phải hy vọng xa vời ngoại lực trợ giúp, về phần là cái gì ngoại lực. Hai người lẫn nhau, cùng nhau ngậm miệng lại. Rắc, rắc, vui vịnh. Một trận quạ đen tiếng kêu, lại thêm cánh vô thanh âm, giữa thiên địa càng phát ra an bình. Hoa, hoa. Xa xa một trận đế xanh tiếng kêu cũng chuyển tới. Đột nhiên, giữa thiên địa nổi lên một trận cuồng phong. Cuồng phong đã phủ lên vô tận cát bụi, hướng về núi Linh Thành liền đánh tới. Gió nổi lên. Trên tường thành, rất nhiều tuần tra nhân viên cùng nhau nhìn về phía ngoài thành. Gió nổi lên. Không tốt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhanh lên, nhanh lên. Đột nhiên có người bắt đầu hô to. Thương lang lang, thương lang lang. Một trận binh khí ra khỏi vỏ chi tiếng vang lên, trên tường thành đám người nhao nhao rút ra mình binh khí bên hông. Đều cẩn thận chút, đêm nay chỉ sợ không yên ổn. Chương 879, núi Ninh Thành Tam Quang Thần Thủy lại hiện uy. Chương 879, núi Ninh Thành Tam Quang Thần Thủy lại hiện uy. Huyết xà từng đầu leo lên thành tường, phảng phất vô cùng vô tận. Trên tường thành, nhân tộc cùng cái khác chư tộc đồng tâm hiệp lực, các loại binh khí trên dưới tung bay. Tường đầu huyết xà bị chém giết, từng bãi huyết thủy phun ra tại trên tường thành cùng dưới tường thành. Nồng đậm huyết vụ bắt đầu trong không khí phiêu đãng, thanh hôi huyết tinh chi khí cũng bắt đầu hướng về thành nội lan tràn mà đi. Đột nhiên, một người vừa mới một kiếm chém giết một đầu huyết xà, ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, một đầu liền mới ngã trên mặt đất, sau đó một đầu huyết xà mở ra huyết buồn đại khẩu liền nhào cắn. Không tốt. Chính ở một bên cao xa giật nảy cả mình, vội vàng cất bước tiến lên, một kiếm đem đầu kia huyết xà chém giết, sau đó phụ thân đem ngã trên mặt đất người kia đỡ lên. Thường Trung, ngươi chuyện gì xảy ra? Cao xa lớn tiếng hô. Viễn ca, đau đầu quá, tốt choáng. Tưởng Trung dùng sức lung lay đầu, vẫn cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Sau đó, đột nhiên trước mắt liền mất đi, sắc mặt cũng biến thành màu xanh tím. Cao Sa thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn trong nháy mắt liền nhớ lại vừa rồi xà yêu nhắc nhở. Viễn ca, máu này xà tộc chính là chúng ta xà tộc một cái chi nhánh, bọn chúng sinh hoạt tại huyết hải bên trong, lấy huyết dịch làm thức ăn, phi thường hung tàn, thiện phun máu sương mù, có kịch độc, một khi nhiễm, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp hóa thành một vũng máu. Đừng cho bọn chúng tới gần, đừng cho bọn chúng phun ra huyết vụ. Còn có, nhìn thấy huyết vụ phun đến, lập tức nhắm mắt, còn có tạm dừng hô hấp. Cái này, cái kia, Bạch Hằng, Bạch Hằng, Bạch Hằng ở đâu? Cao Sa quay đầu hướng về bốn phía hô to lên. Rất nhanh, liền từ đằng xa vội vã chạy tới một người, đầu rắn thân người. Viễn ca, chuyện gì? Bạch Hằng, ngươi mau nhìn xem, Tưởng Trung hẳn là trúng độc, làm sao bây giờ? Ngươi có không có cách nào? Cao Sa nói liền đem Tưởng Trung đẩy lên trước mặt hắn. Bạch Hằng nhìn thấy Tưởng Trung trên mặt màu xanh tím lấy làm kinh hãi, nói, đây là chúng tiêu huyết xà chi độc, Viễn ca, đừng có gấp. Nói chuyện, chỉ gặp xà yêu Bạch Hằng mở ra miệng rắn hướng về Tưởng Trung khẽ hấp, liền thấy một sợi huyết hồng sắc xương mù từ Tưởng Trung trong miệng mũi bay ra, đầu nhập vào Bạch Hằng miệng rắn bên trong. Nấc. Bạch Hằng nhịn không được đánh cái nấc, sau đó phun ra một sợi bạch khí. Tốt, Viễn ca. Ê. Tưởng Trung ngâm khẽ một tiếng, nhẹ nhàng mở mắt. Tưởng Trung cái này khẽ đảo, phản phất là một cái bắt đầu, tiếp xuống liền thấy trên tường thành bịch. Bịch. Từng bóng người ngã xuống, từng cái sắc mặt tím xanh. Không được. Thấy cảnh này Cao Sa kinh ngạc nhảy một cái. Bạch Hằng, mau mời xà tộc các tộc nhân nắm chặt thời gian cứu người. Vâng, Viễn ca. Bạch Hằng đáp ứng một tiếng, một xoay người chạy tới, bắt đầu triệu tập tộc nhân đối người chúng độc tộc cùng cái khác yêu tộc tiến hành cứu chữa. Nhưng cứ như vậy, leo lên thành tường huyết xà càng ngày càng nhiều, toàn bộ chiến tuyến lập tức liền tràn ngập nguy hiểm. Thấy cảnh này, nguyên bản một mực chưa đem hết toàn lực Tiền Lập Văn đám người lập tức không còn lưu thủ. Chỉ gặp Tiền Lập Văn, Tiền Côn đưa tay vào ngực, lập tức cầm ra một thanh màu vàng phụ lục, hướng về tường thành bên ngoài liền ném xuống. Tiếp xuống liền thấy các loại quang mang lấp lóe, tường đạo phụ lục nổ tan ra. Dưới thành huyết xà kêu rẽ lấy, quần quần lấy. Mấy hơi thở liền chí ít có trên trăm đầu huyết xà hóa thành một đoàn cho tàn. Tương tòa chấn quỷ tháp rời tay bay ra, bay đến đám người đỉnh đầu, đột nhiên tăng lớn, bắn xuống đạo đạo kim quang, đem chung quanh ba trượng phương viên tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, đã cách trở xương độc xâm nhập. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao hướng về trấn quỷ tháp hạ tập hợp, trong lúc nhất thời, trên tường thành lần nữa khôi phục cân bằng. Giữa không trung, ngoại trừ Lục Chín Ti bên ngoài bốn vị quỷ vương nhíu chặt lông mày nhìn phía dưới chiến cuộc. Lữ Đại mở miệng nói ra, "Đại ca, chúng ta muốn đừng xuất thủ, kia huyết xà xương độc quá phiền toái, nếu là chúng ta không xuất thủ, chỉ sợ." Lữ Đại lời còn chưa dứt, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tường Hâm hơi chần chờ, sau đó lắc đầu, nói, "Chúng ta trước không thể ra tay, các ngươi nhìn xa như vậy chỗ, kia trong sương mù còn không biết ẩn giấu đi cái gì, chúng ta chuẩn bị ứng phó đằng sau càng thêm hung hiểm quỷ dị." "Đại ca, nhưng chúng ta cũng không thể chơi nhìn xem đi." Hổ Quỷ Vương nhịn không được nói. Tường Hâm đột nhiên mở miệng nói, "Các ngươi không có phát hiện sao?" "Phát hiện cái gì?" Ba vị Quỷ Vương đều hiếu kỳ nhìn về phía Tường Hâm. Vị kia Trương Huyền Tiên Sinh đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền một mực cũng không xuất thủ. Tường Hâm cái này vừa nói, ba vị Quỷ Vương đều là sức sở, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía trên cổng thành gặm lấy hạt dưa Tôn Ngộ Huyền. Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Tôn Ngộ Huyền cười vừa quay đầu đến, phản phất thấy được không trung ẩn giấu đi thân hình bốn vị Quỷ Vương, sau đó hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu. Cái này, hắn nhìn thấy chúng ta. Hổ Quỷ Vương lăng lăng nói. Cái khác ba vị Quỷ Vương cũng đều mê hoặc, bọn hắn ẩn thân kỹ năng phi thường cường đại bình thường võ vương đều không thể nhìn thấu, nhưng kia Tôn Ngộ Huyền vừa rồi ánh mắt rất rõ ràng để lộ ra một cái ý tứ. Đó chính là, hắn nhìn thấy bọn hắn. Đầu tiên chờ chút đã đi, vị này Tôn Ngộ Huyền chưa xuất thủ, chúng ta cũng đừng vội xuất thủ. Tường Hâm mở miệng lần nữa nói. Ba vị Quỷ Vương nghe vậy, lần này không có phản bác, mà là tán đồng gật gật đầu. Ngồi ở trên thành lầu Tôn Ngộ Huyền một lần nữa quay đầu trở lại, nhìn xem trên tường thành chiến cuộc, có chút nhíu nhíu mày, sau đó đứng lên đến, phảng phất tự lẩm bẩm, ai xương độc này thật sự là phiền phức, trước tạm giúp lấy bọn hắn giải quyết đi. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền tựa hồ quay đầu lại hướng về bốn vị Quỷ Vương vị trí nhìn thoáng qua, sau đó một cái bổ nhào lật làm ra không trung, rất nhanh liền đi tới cao trăm trượng không. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền đưa tay vào ngực, lục lọi một lát, sau đó sẽ móc ra một cái bóng ánh sáng long lanh cái bình ra. Kia trong bình còn cắm một cây cành liễu bên trên còn mọc ra mấy cái lá cây. Chính là món kia Thịnh Trang Tam Quang Thần Thủy Bát Bảo Lưu Ly Bình. Tôn Ngộ Huyền đem Bát Bảo Lưu Ly Bình nâng ở lòng bàn tay, túi đầu nhìn xuống dưới, sau đó liền nở nụ cười. "Lại để các ngươi những này huyết sản đến thử Tam Quang Thần Thủy hương vị đi." Nói chuyện, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền đưa tay nhặt lên cây kia cành liễu, nhẹ nhàng hướng tiếp theo run. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen bốn hợp, tiếng sấm rền rĩ, điện long lánh, trong nháy mắt liền rơi ra mịt mờ mưa phùn. Tiếng sấm vừa vang, liền đem không trung bốn vị Quỷ Vương giật nảy mình, sau đó liền thấy toàn bộ núi Linh Thành đều bao phủ tại nước mưa ở trong. Mưa kia nước không phải loại kia mưa to, mà là mông lung, giống như một tầng hơi nước rơi trên mặt đất. Trên tường thành, nước mưa rơi xuống, chỉ gặp nguyên bản phiêu đãng trên không trung huyết sắc xương độc trong nháy mắt tiêu tán, phản phất chưa hề chưa từng xuất hiện. Mà những cái kia huyết xà tiếp xúc đến nước mưa, lập tức liền bắt đầu lăn lộn kêu thảm lên, da trên người trong nháy mắt bắt đầu nát giữa, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng bãi dòng máu đen. Mà nước mưa rơi vào thủ vệ tường thành nhân tộc cùng chư yêu tộc trên thân, hắn nhóm vết thương trên người trong nháy mắt khép lại, thậm chí có ít người gãy chi vậy mà trực tiếp một lần nữa dài đi ra. Cái này, cánh tay của ta vậy mà. Chương 880, Nam Quỷ Vương kinh hỉ. Chương 880, Nam Quỷ Vương kinh hỉ. Tam Quang Thần Thủy chính là thiên chi tam bảo, nhật, nguyệt, tinh chi tinh hoa ngưng tụ mà thành, chính là thiên địa đến thật, trí thuần, đến chỉ toàn chi bảo, mà kia huyết xà chính là huyết hải ô uế chỗ sinh, chính là giữa thiên địa chi âm, chí tà, đến uế chi vận, vừa bị Tam Quang Thần Thủy khắc chế. Mà lại Tam Quang Thần Thủy là bực nào chí bảo, dùng đối phó huyết xà thật sự là đại tài tiểu dụng, bất quá Tôn Ngộ Huyền cũng không có cách, trên người hắn tựa hồ không có bảo vật của hắn khắc chế cái này tà vật. Tam Quang Thần Thủy phía dưới, leo lên thành tường huyết xà đều hóa thành từng bãi màu đen nước bẩn, mà nguyên bản bị thương thì nhao nhao khỏi hẳn, cho dù những cái kia chân gãy, tay cụt người hoặc yêu cũng đều một lần nữa mọc ra mới chân cùng cánh tay. Tam Quang Thần Thủy cải tử hoàn sinh chi năng quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Ngộ Huyền, Tiên Lập Văn bọn người tự nhiên biết Tam Quang Thần Thủy nội tình, cũng không ngạc nhiên, nhưng trên tường thành những người khác lại đều sợ ngây người. Cao Sa liền nhìn xem bên cạnh một cái huynh đệ bị huyết xà cắn một cái, huynh đệ kia quyết định thật nhanh, không có nửa phần do dự, nâng đao liền chặt hạ cánh tay của mình, sau đó, đột nhiên bầu trời hạ xuống mưa tới. Lại sau đó, Cao Sa cùng vị kia huynh đệ liền trơ mắt nhìn, cái kia vừa gãy mất cánh tay lại lần nữa dài đi ra, mọc ra một đầu mới cánh tay. Sự tình vẫn chưa xong, vừa mới tập kích hắn đầu kia huyết xà ngay tại nước mưa bên trong lăn lộn hét thảm lên, mấy hơi thở, liền hóa thành màu đen nước bẩn, ngay cả xương cốt cũng không lưu lại. Cái này, nước mưa còn tại rơi xuống, nhưng nước mưa vẹn vẹn bao trùm cả tòa núi Linh Thành. Núi Linh Thành bên ngoài lại là một chút đều không, vẫn không ngừng có huyết xà không ngừng xông lên tường thành, nhưng vừa tới trên tường thành, bị nước mưa gặp một chút liền lập tức kêu thảm ngã lăn xuống đất, lan lộn ở giữa liền hóa thành màu đen nước bẩn. Lúc này, nguyên bản thủ vệ tường thành đám người, giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục công kích, liền trơ mắt nhìn những cái kia huyết xà như là thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới trên tường thành, sau đó hóa thành từng bãi hát thủy. Tất cả mọi người há to miệng. Cuối cùng là cái gì mưa? Cái này nước mưa thật thần kỳ. Cái này mưa rơi vào trên người thật thoải mái. Nô. A, dễ chịu. Rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu, há to miệng, mưa kia nước rơi trong cửa vào, ngọt vô cùng, mà lại lập tức liền hóa thành từng sợi thanh lương khí tức tiến vào thân thể, bắt đầu du tẩu toàn thân, tựa hồ thực lực bản thân đều tăng lên mấy phần. Ta đột phá, ta giống như cũng đột phá. Cái này, Ta giống như cũng thế, ta đột phá đến võ sĩ cảnh, hiện tại là sơ giai võ sĩ. A nha. Mọi người nhao nhao reo hò lên, sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu ngẩng đầu, há to miệng, chờ mong có thể nuốt vào càng nhiều nước mưa. Mà lại đã có người lao xuống tường thành, một chút thời gian, mọi người bưng bát, bầu, buồn, thậm chí còn có một cái xà yêu trực tiếp bưng một bụng nồi sắt lớn chạy tới. Núi Ninh Thành trên không, năm vị quỷ vương cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, không sai, nguyên bản tọa trấn tổ linh không gian lục chín ti cũng ra. Bọn hắn cảm giác được tại loại này mưa dưới nước, mình hồn thể phản phất không ngừng bị gột rửa. Thậm chí, bọn hắn còn có thể nhìn thấy theo nước mưa cọ rửa qua bọn hắn hồn thể, có một ít màu đen, màu đỏ, tử sắc, lục sắc các loại nhan sắc vết bẩn không ngừng bị nước mưa cọ rửa đi ra. Cái này nước mưa đến tột cùng là bực nào dị bảo nha? Cùng trên mặt đất đám người khác biệt, mấy vị quỷ vương vừa rồi thế nhưng là thấy được rõ ràng. Bọn hắn thanh thanh sở sở thấy được Tôn Ngộ Huyền từ trong ngực mò ra một cái bình nhỏ, kia trong bình còn cắm một cây cành liễu. Sau đó, bọn hắn liền thấy Tôn Ngộ Huyền đem kia cành liễu nhặt ra, hướng phía dưới đã run một cái. Thế là, một trận dông tố đống mà sinh. Kia lôi tiếng vang lên lúc, mấy vị quỷ vương lúc ấy còn phi thường sợ hãi, bởi vì lôi đỉnh chính là thiên địa chí dương chi khí, mà bọn hắn thì là quỷ hồn chi thể, nếu là một khi bị lôi đỉnh đánh trúng, chỉ sợ lập tức liền phải hồn phi phách tán. Chỉ là, theo nước mưa rơi xuống, không trung lôi đỉnh dần dần ngừng, mà rất nhanh, năm vị quỷ vương liền cảm nhận được mưa kia nước diệu dụng, chỗ nào còn bỏ phải trở về. Dẫn đầu kịp phản ứng Tưởng Âm lập tức truyền âm cho Lục Chí Ti, để cũng mau chạy ra đây. Thế là liền có hiện trên không trung một màn. Tam quang thần thủy biến thành nước mưa còn tại rơi xuống. Dưới tường thành huyết xà cũng rốt cục cảm giác được không đúng, nhao nhao lui về phía sau, tiến vào xa xa huyết vụ bên trong, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chốc lát về sau, nước mưa rốt cục cũng đã ngừng, ngoại trừ năm vị quỷ vương bên ngoài, không có người nhìn thấy nguyên bản tại cao trăm trượng trống không Tôn Ngộ Huyền đã một lần nữa về tới trên cổng thành, một lần nữa gặm lên hạt dưa, mà cái kia bảo bình cũng đã không thấy. Năm vị quỷ vương liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó Tưởng Hâm dẫn đầu, còn lại bốn vị đi theo phía sau, liền bay đến trên cổng thành. Tưởng Hâm mang theo bốn vị hiền đệ, gặp qua Tôn Ngộ Huyền tiên sinh. Bọn hắn một chuyến này lễ trực tiếp đem Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình. Tôn Ngộ Huyền vội vàng nhảy dựng lên, liên tục khoát tay, nói: "Vần đạo chính là sư phụ tọa hạ đại đệ tử, nhưng không dám nhận tiên sinh danh xưng, mấy vị chớ muốn hại ta." Năm vị quỷ vương thấy thế, biết muốn hỏng việc, vuốt mông ngựa tựa hồ đập đến có hơi quá. Lục Chín Ti vội vàng cất bước ra, nói: "Tôn công tử chớ trách, là chúng ta đường đột." Lúc này, Tôn Ngộ Huyền mới khoát tay áo, nói: được rồi, cũng không trách các người, chỉ là ta lão Tôn cũng không dám gánh tiên sinh danh xưng." Lục Chín Ti gặp đây, lập tức liền rời đi chủ đề. "Tôn công tử, không biết Tôn sư." Tôn Ngộ Huyền nhiều người tinh minh nha, lập tức hiểu tới, cười hắc hắc, nói: "Liên quan tới ta sư phụ sự tình, ta lão Tôn nhưng không biết, cũng không dám hỏi, bất quá vừa rồi những cái kia quỷ dị đem đến thời điểm, ta sư phụ liền phân phó bọn ta sư minh đệ tới đây trợ trận." Nghe được Tôn Ngộ Huyền lời ấy, Tưởng Hâm lập tức tiến lên một bước, hướng về Tôn Ngộ Huyền lần nữa cúi người hành lễ, nói: "Còn xin Tôn công tử thay ta đám huynh đệ hướng quý sư gửi tới lời cảm ơn, ta núi Ninh Thành toàn thành bách tính vĩnh cảm giác đại đức." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười hắc hắc, nói: "Các ngươi cũng đừng để ta lão Tôn đại ngôn có thời gian, các ngươi tự mình đi đi." Tôn Ngộ Huyền lời này vừa nói ra, năm vị quỷ vương đều là hai mắt tỏa sáng. Phải biết bọn hắn thế nhưng là không chỉ một lần muốn cầu kiến Trương Huyền, chỉ là mỗi một lần đi vào sơn linh cư bên ngoài đều không thể đi vào. Bọn hắn biết, đây là vị kia Trương Huyền tiên sinh không nguyện ý gặp bọn họ, cho nên mấy lần về sau, bọn hắn cũng liền không dám lần nữa quấy rầy. Mà lần này, bọn hắn vậy mà từ vị kia đại đệ tử trong miệng nghe được nói đến đây, như vậy, phải chăng mang ý nghĩa vị kia Trương Huyền tiên sinh đã cho phép bọn hắn cầu kiến đây? Nghĩ tới đây, năm vị quỷ vương liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt hưng phấn. "Tôn công tử, chẳng biết lúc nào chúng ta mới có thể gặp mặt tiên sinh." Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, vừa cần hồi đáp, liền nghe đến ngoài thành lần nữa truyền đến ồn ào náo động thanh âm. "Đông, đông, đông." Toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, tựa như nổ trống. Chương 881, cự tượng đột kích. Chương 881, cự tượng đột kích. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy ngoài thành mặt đất chấn động, bùi đất tung bay. Bùi đất thấp thoáng bên trong, hình như có vạn mã buông đẳng. Ngang. Một trận hùng hồn gọi tiếng vang lên, từng cái quái vật khổng lồ hiện ra bóng dáng. "Voi, không tốt rồi." "Có voi." "Voi tập thành, nhanh chuẩn bị sẵn sàng." Trên tường thành lập tức loạn cả một đoàn, may mắn cao xa mấy người cấp tốc ra mặt lúc này mới ổn định lại. "Đều đừng loạn, tranh thủ thời gian trở lại vị trí của mình, nhanh lên." "Mọi người không cần loạn, kia voi lại lên không được thành. Chúng ta tại trên tường thành đâu?" Rất nhanh, trên tường thành lúc này mới ổn định lại. Việc này cũng trách không được mọi người, voi cùng cái khác giã thú khác biệt. Voi thể trạng to lớn, da dày thịt béo, liền tính là bình thường vị dị đều không dám tùy tiện đi trêu chọc. Cho dù một đầu ấu tượng đều có thể tùy tiện nghiền ép một con lệ quỷ, huống chi thành niên con voi. Nếu là gặp được tượng bầy, kia càng là tuyệt đại đa số quỷ dị ác ngộng, trừ phi ngươi có thể đạt tới quỷ vương, yêu vương cảnh. Mà lại cho dù ngươi đạt đến quỷ vương, yêu vương cảnh, như gặp được tiểu nhân tượng bầy, tự nhiên không sợ, bất quá, ngươi cũng rất khó tổn thương đến tượng bầy, nhưng nếu là gặp đến lớn tượng bầy, ngươi cũng phải nhượng bộ lui binh, trốn tránh. Mới vừa nói là quỷ cá gặp được voi, nhân tộc kỳ thật cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Voi hình thể tương đối nhân tộc tới nói, quá mức khổng lồ. Mà lại voi da dày thịt béo, nhân tộc binh khí cũng rất khó chân chính làm bị thương hắn nhóm, thậm chí khả năng đều không thể đối phá phòng. Ngươi chặt voi 10 đao, người ta trên thân khả năng chỉ là xuất hiện 10 đạo bạch ấn, mà voi vô luận là dùng cái mũi, vẫn là dùng ngà voi, hoặc là dùng thân thể nhẹ nhàng va chạm, ngươi liền phải xương cốt đứt gãy. Thử hỏi, cuộc chiến này đánh như thế nào? Giờ phút này núi Ninh Thành ngoài thành, liền đang có một chi tượng bầy đang nhanh chóng vào tới. Núi Ninh Thành trên tường thành, đám người lúc này mới dần dần an định xuống tới, nhưng nhìn xem xông tới tượng bầy, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, trên mặt vẫn treo đầy vẻ sợ hãi. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình liếc nhau, Tiền Lập Văn mở miệng nói, "Uyển Tình, dạng này không được, một khi tượng bầy đi vào dưới thành, chỉ sợ trên tường thành còn phải lộn xộn." Bạch Uyển Tình sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nói, "Lập Văn, vậy làm sao bây giờ? Đi, chúng ta xuống dưới." Nói chuyện, chỉ gặp Tiền Lập Văn một phát bắt được Bạch Uyển Tình cổ tay, liền từ trên tường thành nhảy xuống. "A!" Bạch Uyển Tình một tiếng kinh hô, nói, "Lập Văn, ngươi..." Trên tường thành mọi người thấy nhảy xuống tường thành Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình tất cả giật mình, nhao nhao lên tiếng kinh hô. "Không được, không được. Tiền thiếu gia, Bạch cô nương, các ngươi..." "Tiền thiếu gia, Bạch..." Cao Sa cũng giật mình kêu lên, đội vàng gọi tới Lô Châu Mai bên cạnh, liền muốn cùng nhảy đi xuống, đem hai người khuyên trở về. Nhưng hắn cái này một động tác, đem bên cạnh đám người dọa sợ, lập tức tiến lên đem hắn ngăn lại. "Viễn ca, không thể a." "Viễn ca, ngươi cũng không thể." Đám người nhao nhao mở miệng khuyên can. "Các ngươi..." Tiền Lập Văn thiếu gia cùng Bạch Uyển Tình cô nương gặp nguy hiểm, ta làm sao an toàn nơi đây?" Cao Sa vội vàng nói. "Viễn ca, ngươi chính là mọi người chủ tâm cốt, ngươi nếu là..." Lập tức liền có người tiếp tục khuyên nói đến. Cao Sa trong lòng lại làm sao không biết bọn hắn nói những thứ này. Chỉ là người ta Tiền Lập Văn chính là Trương Huyền Tiên sinh đệ tử, người ta cũng không phải người núi Ninh Thành mất tính, có cái gì nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, bây giờ đứng trước nguy hiểm, người ta lựa chọn mạo hiểm, các ngươi thân là núi Ninh Thành người, chẳng lẽ liền núp ở phía sau mặt, nhìn xem đừng người vì ngươi nhóm liều mạng. Cho nên, Cao Sa biết mình nhất định phải cũng phải làm ra tư thái, dù là vì thế hy sinh cũng sẽ không tiếc. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược cất bước đi tới. Lôi Dung đưa tay ngăn cản Cao Sa, nói, "Cao Sa huynh đệ dừng bước, kia ngoài thành tượng bảy không gây thương tổn được nhị sư minh cùng Bạch cô đường, chư vị không cần phải lo lắng." "Thật?" Đám người giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lôi Dũng, hỏi, "Tự nhiên là thật, các ngươi nhìn." Nói chuyện, Lôi Dũng liền đưa tay hướng về ngoài thành một chỉ. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đã riêng phần mình nhìn chằm chằm một tôn trấn quý tháp, ngăn ở tượng bảy phía trước. "Ngang." Một trận tượng minh thanh bên trong, có hai thất voi thoát ly tượng bảy, thẳng đến hai người mà đến, cái khác voi vòng qua hai người, vẫn chạy tường thành mà tới. Đám người thấy cảnh này, tâm đều nhấc lên, sau đó liền thấy chỉ gặp hai con voi lớn thẳng đến hai người vào tới, liền trung điệp đánh tới trấn quỷ tháp bắn xuống đạo đạo kim quang bên trên. "Ngang, ngang." Hai con voi lớn lung lay đầu, tựa hồ vừa rồi kia một chút có chút chóng đầu. Chỉ gặp hai con voi lớn bung lên vòi voi liền hướng về hai người đánh tới, đáng tiếc vẫn bị trấn quỷ tháp kim quang chặn. Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình liếc nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời bung lên ở trong tay kiếm gỗ đạo. Chỉ gặp kim quang lóe lên, liền thấy hai đoạn vòi voi nặng nề rơi xuống trên mặt đất. "Ngang, ngang." Liên tục hai tiếng tượng minh thành, chỉ là lần này thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ. Tiếp lấy liền thấy hai con voi lớn con mắt trong nháy mắt hóa thành huyết hồng sắc, đồng thời toàn bộ thân voi đều bị một đoàn huyết vụ bao vây lại. "Đông, đông, đông." Chỉ gặp hai con voi lớn một bên kêu thảm, một bên liều mạng tứ chi dẫm địa, đem mặt đất dẫm đến thùng thùng rung động, tựa như địa chấn. "Ngang." Nương theo lấy một tiếng tượng minh, chỉ gặp hai con voi lớn túi lầu xuống, sắc bén ngà voi lóe ra hàn quang, liền thẳng đến hai người lao đến, tựa như hai bức tường đánh tới. Tiên Lập Văn thấy thế lấy làm kinh hãi, lấy loại này ba trọng lực, hắn không xác định trấn quỷ tháp có thể hay không gánh vác được. Trấn quỷ tháp đối với các loại quỷ dị công kích gồm có không có gì sánh kịp sức chống cự, nhưng đối với loại này thuần thể lực va chạm, Tiền Lập Văn không dám đánh được. Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn đưa tay một phát bắt được Bạch Uyển Tình cổ tay, trực tiếp thả người nhảy lên, trực tiếp vọt lên cao hơn một trượng, sau đó thanh quang lóe lên, một đóa thập nhị phẩm thanh liên liền xuất hiện tại hai người dưới chân. Ngay sau đó thập nhị phẩm thanh liên lần nữa cất cao, bay thẳng đến hai con voi lớn trên đỉnh đầu. "Ngang, ngang." Hai con voi lớn dừng bước, bốn cái tinh hồng con mắt tả hữu đánh giá, lại phát hiện tả hữu đều trống rỗng, kia hai cái chém đứt bọn chúng cái mũi nhân tộc đã không thấy bóng dáng. "Ngang." Hai con voi lớn liếc nhau, trong mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc, tựa hồ không có minh bạch hai người kia tộc là như thế nào biến mất. Giống như có cảm giác bên trong, bọn chúng ngẩng đầu hướng bên trên nhìn sang, sau đó liền thấy chỉ gặp hai đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến cổ của bọn hắn chỗ mà đến, nhanh như thiểm điện. Phốc, phốc, liên tiếp hai tiếng, đông, đông. Hai tiếng, hai viên to lớn đầu lâu liền nặng nề rơi xuống trên mặt đất, thậm chí đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Chỗ cổ giống suối phun, phun ra máu đỏ tươi. May mắn, hai người lẫn mất nhanh, nếu không phải bị phun một thân không thể. Bịch, bịch. Hai tiếng, hai tòa núi nhỏ thân thể cũng trùng điệp nện xuống đất. Ngang. Chương 882, chúng vương xuất thủ. Chương 882, chúng vương xuất thủ. Theo hai con voi lớn ngã quỵ, đột nhiên phía sau tượng bảy tập thể ngựa đầu mình kêu lên. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình hai người. Vô số ánh mắt chăm chú vào Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình trên thân, nhịn không được để cho hai người dùng mình một cái. Ngang. Theo lần nữa một tiếng tự minh, hơn 10 con voi lớn xoay người liền hướng về Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình lao đến. Xông tới voi, không chỉ có con mắt biến thành màu đỏ, liền ngay cả trắng nếu ngà voi cũng bắt đầu lấp lóe hồng quang, toàn thân đều bị màu đỏ sương mù bao phủ lại. Ngang, ngang. Từng tiếng tượng minh tiếng vang lên, đông đông đông. Mặt đất chấn động càng phát ra kịch liệt. mười mấy đầu voi giống như điên hướng về hai người lao đến. Thời khắc này Tiền Lập Văn đương nhiên sẽ không lưu trên mặt đất cùng những này voi liều mạng, như thế, cho dù có thể chiến thắng, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Voi kia thân thể cao lớn chính là bọn chúng vũ khí lợi hại nhất, nếu như bị bọn hắn đụng một cái, mặc dù có chấn quỷ tháp che chở, Tiền Lập Văn đoán chừng mình cùng Bạch Uyển Tình cũng phải bị thương, cho nên hoàn toàn không cần thiết liều mạng. Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn vội vàng thôi động thập nhị phẩm thanh liên hướng về trên không lại bay lên cao hơn 5 thước. Rất nhanh, mười mấy đầu voi đã vọt tới hai dưới thân người. Những này voi ngẩng đầu, nhìn xem phiêu phủ ở đỉnh đầu hai người, tức giận rít gào lên. Ngang, ngang, ngang. Đáng tiếc mặc cho voi nhóm như thế nào gào thét, Tiền Lập Văn cũng chỉ là cười híp mắt cúi đầu nhìn phía dưới, mà Bạch Uyển Tình sắc mặt thì hơi hơi trắng bệnh. Lập Văn, chúng ta nên làm cái gì? Bạch Uyển Tình thoáng có chút lo lắng hỏi. Uyển Tình, trước không đổi. Sau đó, ngươi ở phía trên chờ lấy ta, đợi ta xuống dưới lại giết hai đầu, chúng ta liền về trên tường thành. Tiền Lập Văn cười nói. Không. Bạch Uyển Tình sắc mặt lập tức càng trắng bệnh, bắt lấy Tiền Lập Văn cánh tay, lo lắng nói, Lập Văn, không muốn xuống dưới, cái này quá nguy hiểm. Không có chuyện gì, Uyển Tình, ngươi còn không biết ta mà. Nếu là thật gặp nguy hiểm, ta làm sao lại xuống dưới đâu? Tiền Lập Văn cười nói. Bạch Uyển Tình nghe vậy, vẫn là lắc đầu, nói, muốn xuống dưới liền cùng một chỗ xuống dưới. Tiền Lập Văn trong lòng ấm áp, nhìn xem Bạch Uyển Tình kia kiên trì ánh mắt, cuối cùng đành phải nhẹ gật đầu, nói, tốt. Đem chấn quỷ tháp trước tế lên đến, chúng ta xuống dưới. Tại Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình lần nữa mưu đồ chém giết mấy con voi lớn đồng thời, tựa bầy đã vọt tới dưới tường thành. Đông, đông, đông. Tựa bầy voi mượn lấy mình thân thể cao lớn bắt đầu trực tiếp va chạm lên tường thành. Tường thành bề ngoài chính là đá xanh xây thành, nhưng bên trong lại là đất. Nếu là ngày bình thường tự nhiên kiên cố dị thường, nhưng gặp được tượng bầy loại này khổng lồ hình thể cự thú, liền hiện lộ yếu đất tới. Tường thành bị chấn động đến hơi rung nhẹ, tường ngoài đá xanh bắt đầu bung lỏng, bùn đất cũng bắt đầu đổ rào rào rơi xuống. Như là không thể kịp thời ngăn cản, chỉ sợ tường thành đổ sụp chỉ là cái vấn đề thời gian, mà càng thêm nghiêm trọng lại là cửa thành. Tương đối tường thành tới nói, cửa thành liền lộ ra yếu rất nhiều, cũng may mắn mới cao xa đã phân phó một tiểu đội hạ tường thành, dùng mấy chục khối đá xanh đem cửa thành triệt để chắn chết rồi, nhưng cũng không kiên trì được quá lâu, bởi vì cửa thành đã tại voi va chạm hạ bắt đầu vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía cao xa. Cao xa cái chán cũng đều là mồ hôi, trong lòng của hắn nhất thời cũng không có chủ ý a. Trên cổng thành, Tôn Ngộ Huyền còn tại nhàn nhã ăn hạt dưa, năm vị quỷ vương lặng lặng đứng hầu ở bên. Lữ Đại vỗ vỗ bên hông bảo kiếm, cất bước liền muốn xuất thủ, nhưng bị một bên Lục Chín Ti kéo lại. Lữ Đại quay đầu rất bất mãn nói ra, tứ đệ, ngươi cản ta làm gì? Nếu là chúng ta lại không ra tay, chúng ta núi Ninh thành nguy rồi. Nhị ca, tạm tạm dừng bước, vẫn chưa tới chúng ta xuất thủ thời điểm. Ngươi nhìn kia ngoài thành huyết vụ nhưng từng tán đi. Lục Chín Ti nhắc nhở. Lữ Đại khẽ giật mình, cẩn thận hướng về thành nhìn ra ngoài, chỉ gặp ngoài thành xa xa huyết vụ tựa hồ càng thêm nồng nặng, cái này mới dừng bước lại, nói, tứ đệ, ngươi có ý tứ gì? Như lại không ra tay, chỉ dựa vào tưởng mình đằng người, có thể chống cự lại sao? Lữ Đại vừa dứt lời, liền thấy phủ thành chủ trên không bay ra số đạo bóng đen, phân biệt rơi về phía tứ phía tường thành. Trong đó nam thành chính là thành chủ Tưởng Bình Thản Hổ Yêu Vương Hổ Khiếu. Giống. Vừa mới rơi xuống trên tường thành Hổ Yêu Vương Hổ Khiếu, mấy bước đi vào tường thành Lô Châu Mai một bên, hướng về ngoài thành chính là một tiếng hổ khiếu. Toàn bộ không trung tựa như đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm, dưới tường thành tựa bầy đột nhiên hoảng loạn. Rất nhiều voi đình chỉ tiếp tục va chạm tường thành, ngẩng đầu có chút sợ hãi nhìn về phía trên thành. Hổ Vương chi uy kinh khủng như vậy. Bất quá dưới tường thành tựa bầy cũng không là bình thường voi, chỉ là hoảng loạn rồi một lát, sau đó lại lần nữa bắt đầu va chạm. Một màn này để Hổ Yêu Vương Hổ Khiếu giận dữ, móc ra một đôi trảo trạng binh khí liền muốn thả người nhảy xuống. Kết. Kết. Hổ Yêu Vương, chấm đã xuất thủ, đối thủ của ngươi là bản vương. Đúng vào lúc này, liền nghe đến nơi xa truyền đến một trận âm trầm tiếng cười to. Người nào? Hổ Yêu Vương Hổ Khiếu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một đạo hồng quang lao thẳng tới mình mà tới. Thứ giấu đầu lộ đôi chi bọn chuột nhắt, muốn chết. Hổ Khiếu nhịn không được lạnh hừ một tiếng, nhấc lên song trảo nhún người nhảy lên, hướng về kia đạo hồng quang liền nên đón tiếp lấy. Giống. Hổ Khiếu một tiếng hổ khiếu, huy động song trảo liền hướng về phía trước bắt tới. Kết. Kết đến hay lắm. Theo một trận âm hiểm cười âm thanh, sau đó liền cong. Cong. Hai tiếng, hai thanh hình rắn kiếm liền phân biệt giữ lấy song trảo. Hồng quang biến mất, từ đó hiện ra một cái đầu rắn thân người yêu vương. Chỉ gặp cái này yêu vương thân cao qua trượng, toàn thân huyết hồng chi sắc, miệng rắn đóng mở ở giữa, tinh hồng lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, không hề đứt đoạn dâng trào ra một đoàn huyết sắc sương mù, canh hôi gáy mũi. Huyết xà yêu vương. Hừ. Hổ Khiếu hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt hổ lạnh lùng tập trung vào đối diện huyết xà yêu vương. Kết ngươi chính là Hổ Khiếu đi, quả nhiên uy vũ, chỉ là ngươi thân là ta yêu tộc chi vương, lại khuất phục tại nhân tộc phía dưới, thật sự là ta yêu tộc sỉ nhục nha. Đối diện huyết xà yêu vương mới mở miệng chính là bạo kích. Giống. Hổ Khiếu nghe vậy lập tức giận dữ, hổ khiếu một tiếng, lần nữa vung vẩy trong tay song trảo, trực tiếp liền hạ xuống sát thủ. Nho nhỏ huyết xà cũng dám nói bừa bản vương, muốn chết. Kết. Kết. Kia huyết xà yêu vương không chút nào sợ hãi, một bên ông thiếu, một bên vung vẩy trong tay hình rắn kiếm chiêu đỡ trả lại. Hai cái yêu vương cái này liền chiến tại một chỗ. Trên tường thành, Tưởng Bình vừa muốn xuất thủ, liền nghe đến nơi xa lần nữa truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha, Tưởng Bình a, đối thủ của ngươi là ta. Ha ha. Người nào? Tưởng Bình lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu liền hướng về thành nhìn ra ngoài. Chỉ gặp nơi xa một đạo thanh quang thẳng đến núi Linh Thành mà đến, khí thế hùng hổ, võ vương uy áp đã đập vào mặt. Chương 883, gặm hạt dưa tôn ngộ huyền. Chương 883, gặm hạt dưa tôn ngộ huyền. Tưởng Bình nhìn thấy kia đạo thanh quang lấy làm kinh hãi, đội vàng phi thân liền nên đón tiếp lấy. Âm vứt bỏ, nguyên lai là ngươi. Ha ha, Tưởng Bình, không sai, chính là nhà ngươi Âm Thất gia, đến, cùng ngươi nhà Âm Thất gia hảo hảo tranh đấu 300 hiệp. Ha ha. Một cái gầy khòm hán tử cười ha ha, trong tay vũ động một thanh quỷ đầu đao, quay đầu liền hướng về tường chém thường đi qua. Tưởng Bình thấy thế chỗ nào còn nhớ được dưới tường thành tựa bẫy, vội vàng giơ kiếm chống đỡ. Hai người đều là trung giai võ vương, một trận chiến này chính là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, thẳng đấu cái khó phân thắng bại. Trên tường thành, cao xa bọn người nào dám nhảy đến dưới thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn tượng bẫy không ngừng va đập vào tường thành. Duy nhất có thể lấy công kích từ xa cung tiễn thủ, bọn hắn tên bắn ra mũi tên căn bản là không có cách đối tượng bẫy tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ gặp tường thành chấn động biên độ càng lúc càng lớn, từng khối đá xanh bắt đầu từ trên tường thành trở xuống. Tình thế đã 10 phần nguy cấp. Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch tâm ý của nhau. Chỉ gặp Lôi Dung run tay một cái, một vệt kim quang hiện lên, Lôi Công Đục liền xuất hiện ở trong tay, mà Dư Hồng Thược trong tay kim quang lóe lên, hai mặt kim quang lóng lánh cả nguyên kính liền hiện ra thân hình. Hai người trực tiếp nhảy đến Lôi Châu Mai phía trên, chỉ gặp Lôi Dung giơ lên Lôi Thần Chủ Y liền hướng về Lôi Công Đục đập xuống, Dư Hồng Thược thì cao cao giơ lên hai mặt cả nguyên kính. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Ngay lập tức, núi Ninh Thành trên không trong nháy mắt mây đen bốn hợp, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lóe. Từng đạo điện quang liền từ Lôi Công Đục cùng Càn Nguyên trong kính bắn ra, liền bổ tới thành hương tượng bảy bên trong. Tượng trong đám voi nghe được không trung tiếng sấm, lập tức đại loạn, nhao nhao quay đầu bắt đầu tả hữu va chạm. Từng đạo điện quang rơi xuống, bổ vào một ít voi trên thân. Bị chém chúng voi đột nhiên ngửa đầu kêu thảm một tiếng, sau đó toàn thân liền bắt đầu run rẩy lên. Tiếp xuống, từng đạo lôi đình bắt đầu không ngừng đánh rớt, có chút lớn tượng liên tục bị chém chúng 5-6 lần. Thế là, có một ít voi bắt đầu toàn thân run rẩy ngã xuống, trong lúc nhất thời cũng không nói hoài tới va chạm tường thành. Tường thành khuynh đảo nguy hiểm tạm thời tiêu trừ, nhưng là trên tường thành đám người tại thở dài một hơi đồng thời cũng không hoàn toàn yên lòng, bởi vì nơi xa vẫn có voi tại liên tục không ngừng vào tới. Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược liếc nhau, hai người trong mắt cũng đầy là bất đắc dĩ, dù sao pháp lực của bọn hắn không phải vô tận. Vừa rồi bọn hắn tính toán, chỉ ít cần 5-6 đạo lôi đình mới có thể bổ ngược lại một con voi lớn, hơn nữa còn không phải đánh chết. Thế nhưng là dưới tường thành đến tận cùng có bao nhiêu con voi lớn đâu? Hai người đơn giản đến một chút, chỉ ít đã 6-70 đầu, hơn nữa nhìn phương xa không ngừng vào tới voi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đột phá trăm con. Đúng lúc này, Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình dẫm tại thập nhị phẩm thanh liên phía trên, hóa thành một đạo thanh quang, một lần nữa về tới trên tường thành. Một lần nữa nhảy đến trên tường thành, Tiên Lập Văn nhìn về phía Lôi Dũng nói, "Lôi sư đệ, tình huống thế nào?" Lôi Dũng lắc đầu, nói, "Nhị sư minh, không ổn nha. Cái này voi số lượng nhiều lắm, lấy chúng ta pháp lực, coi như đem hết toàn lực cũng giết không có bao nhiêu nha." Tiên Lập Văn nghe vậy cũng nhíu mày, hắn cũng phát khởi sầu. Đột nhiên, Tiên Lập Văn hai mắt tỏa sáng, hắn ngẩng đầu liền nhìn về phía trên cổng thành, sau đó liền thấy Nhàn Nhã gặm lấy hạt dưa Tôn Ngộ Huyền, lập tức giận không chỗ phát tiết. Siêu. Một tiếng, Tiên Lập Văn trực tiếp nhảy tới trên cổng thành, đem còn trên mặt đất Bạch Uyển Tình, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược giật nảy mình, còn có vừa đi tới Tiên Côn. Mấy người ngẩng đầu nhìn đến trên cổng thành gặm lấy hạt dưa Tôn Ngộ Huyền, mấy người cái này mới phản ứng được. Đúng a, bọn hắn còn có một vị sánh vai đỉnh phong võ vương đại sư Minh nha. Nghĩ tới đây, đám người lúc này mới buông lòng xuống, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Đại sư Minh, ngươi làm sao còn có nhàn tâm ở chỗ này gặm hạt dưa? Tiên Lập Văn cũng không có cho Tôn Ngộ Huyền sắc mặt tốt, quay đầu liền lớn tiếng hỏi. Cũng không trách Tiên Lập Văn sinh khí, ngươi nói ngươi thân là đại sư Minh, sư đệ, các sư muội ở phía dưới đã sinh đã tử, ngươi lại sống chết mặc bay, hơn nữa còn gặm lấy hạt dưa. Ngươi nói một chút, cái này đúng sao? Nhìn xem Tiên Lập Văn khí thế hung hăng chất vấn, Tôn Ngộ Huyền cũng không tức giận, cười ha hả nắm lên một thanh hạt dưa đưa tới. Tiên Lập Văn thấy thế, mặt đều khí tái rồi. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, tựa bây sự tình, ta lão Tôn cũng không có cách, về phần ta lão Tôn vì sao không xuất thủ? Tôn Ngộ Huyền nói đến đây, hơi bất chợt dừng lại, sau đó mở miệng nói, bởi vì còn có cường địch chưa xuất thủ. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, Tiên Lập Văn khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt đại biến. Đại sư Minh, ngươi nói là đúng nha? Các ngươi sẽ không coi là tối nay chỉ có những này huyết xả cùng voi đi? Lúc này mới vẹn vẹn món ăn khai vị. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền nói liền bắt đầu cười hắc hắc, sau đó nói tiếp, các ngươi nhìn, bọn hắn đã phái ra 5-6 vị yêu vương cùng võ vương. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đưa tay hướng về núi Linh Thành tứ phương chỉ. Tiên Lập Văn quay đầu nhìn lại, Nam Thành bên này Tưởng Bình Thản Hổ yêu vương đều bị đối phương yêu vương cùng võ vương ngăn cản, cái khác ba mặt cũng giống như thế. T. Tiên Lập Văn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này mới phản ứng được. Nhưng kịp phản ứng cũng vô dụng thôi, dưới tường thành tượng bầy nên xử lý như thế nào a? Nghĩ tới đây, Tiên Lập Văn vẫn là phát sầu. Đại sư Minh, ngài không xuất thủ, thành này tường liền sắp không chịu được nổi nữa a. Voi nhiều lắm, ngài không xuất thủ, chúng ta nhưng không ứng phó qua nổi nhà. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, nhỏ giọng nhắc nhở, ta là không thể ra tay, nhưng sư phụ có thể xuất thủ nha. Cái gì? Sư phụ làm sao có thể? Tiên Lập Văn nghe vậy, lập tức vô ý thức liền tiến hành phản bác, nhưng nói còn chưa dứt lời liền lập tức dừng lại, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, hỏi, đại sư Minh, ngươi có ý tứ gì? Sư phụ thế nhưng là minh xác nói qua, nếu như đối phương không có yêu đế hoặc võ đế xuất thủ, hắn là sẽ không xuất thủ nha. Tiên Lập Văn thế nhưng là không tin, tình huống hiện tại dưới, sư phụ Trương Huyền sẽ ra tay. Tôn Ngộ Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ai nói để ngươi mời sư phụ xuất thủ hàng phục tượng bảy, ngươi có thể mời sư phụ xuất thủ ổn định lại núi này Đinh Thành tường thành nha. Chỉ cần tường thành có thể ổn định, kia voi lại xông không vào trong thành đến, ngươi suy nghĩ một chút. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, Tiền Lập Văn con mắt lập tức liền phát sáng lên, nhưng qua trong giây lát vừa tối xuống dưới, trần trơ nói, đại sư minh, ngươi nói sư phụ sẽ đáp ứng sao? Có đáp ứng hay không, ngươi dù sao cũng phải hỏi thăm đi. Tôn Ngộ Huyền tức giận chừng Tiền Lập Văn một chút. Tốt ta, nhiều tạ đại sư minh chỉ điểm. Rơi vào đường cùng Tiền Lập Văn đành phải hướng Tôn Ngộ Huyền nói một tiếng cảm ơn, quay người liền nhảy xuống. Nhị sư minh, thế nào? Đại sư minh nói thế nào? Đám người gặp Tiền Lập Văn xuống tới, lập tức liền xuống tới. Tiền Lập Văn thấy thế, liền tranh thủ vừa rồi Tôn Ngộ Huyền ra chủ ý nói ra. Đám người nghe, cũng đều lộ vẻ do dự, không biết nên không nên thỉnh cầu sư phụ xuất thủ. Kỳ thật không phải bạn bất đắc dĩ, đám người là không nguyện ý mời Trương Huyền xuất thủ. Dù sao dạng này chẳng phải là hiển đến bọn hắn những đệ tử này quá phế vật mà. Nhưng bây giờ không có cách nào. Cuối cùng, Tiền Lập Văn vô đuổi, nói, mời đi. Ta đến mời. Nói chuyện, chỉ gặp Tiền Lập Văn quay người mặt hướng Sơn Linh Cư phương hướng, hướng về phía trước không người bái một cái, nói, khởi bẩm sư phụ. Chương 884, chiến đấu lại mở. Chương 884, chiến đấu lại mở. Khởi bẩm sư phụ, tượng quần công thành, đệ tử chờ vô năng, không cách nào lui địch, bây giờ núi Linh Thành uy, mong rằng sư tôn xuất thủ, bảo vệ núi Linh Thành tường thành, đệ tử Tiền Lập Văn dập đầu cầu xin. Nói chuyện, Tiền Lập Văn hơi vén lên áo bào, trực tiếp té quỵ trên đất, hướng về Sơn Linh Cư phương hướng đập ngẩng đầu lên. Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình thấy thế, cũng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đập ngẩng đầu lên. Bọn hắn phen này động tác đem Cao Sa bọn người giật nảy mình, Cao Sa ánh mắt nhất động, giống như có điều nộ ra, lập tức vậy bịch. Một tiếng, đi theo lễ bái. Hiển nhiên Cao Sa quỳ lại, những người khác mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào, rất nhiều người cũng vô ý thức quỳ xuống lại. Ngoại trừ những cái kia ngay tại tường thành Lỗ Châu Mai bên cạnh nhân viên, bọn hắn còn phải phòng bị ngoài thành tự bẩy, không dám phân tâm. Đột nhiên, một đạo rộng rãi thần âm bắt đầu ở núi Ninh Thành bốn bề trên tường thành quanh quẩn ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nếu như thế, bần đạo liền bảo vệ thành này tường đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp Sơn Linh Cư bên trong bay ra một vệt kim quang, sau đó trên không trung chia làm bốn đạo, phân biệt bay về phía đông nam tây bắc tứ phía tường thành. Kim quang không vào thành tường, đột nhiên tường thành bắt đầu rất nhỏ rung động động, cấp tốc liền khôi phục bình tĩnh. Tường bay đụng ở trên tường thành, nguyên bản liền đều có thể đem tường thành đâm đến mấp mô, rất nhiều đá xanh sụp đổ, nhưng giờ phút này, chỉ gặp một vệt kim quang xẹt qua mấp mô tường thành, trong nháy mắt khôi phục vững bước, mà những cái kia rơi rơi xuống mặt đất đá xanh vậy mà trực tiếp bay ngược mà quay về, trực tiếp trở về tại chỗ. Kim quang biến mất về sau, nguyên vốn đã lung lay sắp đổ tường thành trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so hôm nay trước đó còn muốn vững bước. Ngoài thành tượng bầy nhìn xem rực rỡ hẳn lên tường thành, đều ngây ngẩn cả người. Ngang. Tượng bầy thủ linh thấy thế, lập tức ngửa đầu mình kêu một tiếng, sau đó liền thấy mấy chục con voi trong nháy mắt điên cuồng lên, lần nữa dùng sức hướng về tường thành đụng vào. Đáng tiếc lần này, mặc cho tượng bầy sử xuất khí lực lớn đến đâu, thành tường kia phảng phất trở nên so sắt thép còn cứng rắn. Voi đụng qua về sau, ngay cả cái hô ấn ký đều chưa từng xuất hiện. Đứng tại trên tường thành đám người cũng đều trợn tròn mắt. Cái này, thành này tường biến thành tường đồng vách sắt sao? Ngang, ngang. Núi Ninh Thành tứ phía ngoài thành đều truyền đến tượng bầy liên tiếp tiếng kêu to. Hiển nhiên tất cả tượng bầy đều phát hiện vấn đề. Sau đó, đột nhiên xa xa huyết vụ càng phát ra lật vọt lên, từng đợt âm trầm tiếng cười từ không trung truyền đến. Kỳ hỉ, ha ha, khắc khắc. Âm trầm tiếng cười từ xa mà đến gần, rót vào đến trong thai của mọi người. Tất cả võ sĩ trở xuống người hoặc yêu, cùng nhau bưng kín lỗ thai của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Có một ít yêu tộc không thể chịu đựng được loại này tiếng cười, trực tiếp mới ngã xuống đất, một lát sau liền hóa thành nguyên hình, tại trên tường thành lăn lộn, đụng ngã lăn rất nhiều người bên cạnh hoặc yêu. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh, năm vị quỷ vương cũng không còn cách nào nhịn được, lập tức liền hiện ra thân hình. Bọn chuột nhắt phương nào, dám xâm ta núi thả. Tường hâm cất bước mà ra, cao giọng quát, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt lấn át kia liên tiếp tiếng cười. Trên tường thành vừa mới còn khuôn mặt thống khổ người hoặc yêu, lập tức liền dễ dàng rất nhiều, nhao nhao cảm kích ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cùng nhau không người hạ bái, trong miệng đồng nói, chúng ta bái kiến đại lao ra. Gặp qua các vị lao ra. Tường hâm cúi đầu nhẹ gật đầu, nói, các ngươi tạm lui ra sau, đợi bản vương cùng chúng nó thương lượng. Vâng, đại lao ra. Đám người hoặc yêu đại hỉ bái đạo, sau đó nhao nhao đứng thẳng thân thể, nhìn phía ngoài thành. Ha ha Tường hâm nha, không nghĩ tới hơn 60 năm không thấy, ngươi lại nhưng đã đột phá, ha ha. Trong huyết vụ đột nhiên vang lên một trận tiếng cười to, sau đó huyết vụ quay cuồng một hồi, từ bên trong bay ra một người, à, không, là một quỷ. Chỉ gặp này quỷ, thân cao tới 2 trượng, mặt xanh nanh vàng, tinh hồng lưỡi dài phun ra miệng bên ngoài, cười ha ha một tiếng, lưỡi đỏ tán loạn. Hai tay bên trong cầm một cây dài hơn 2 trượng cốt thương. Kia cốt thương toàn thân trên dưới bao vây lấy nồng đậm huyết vụ, ẩn ẩn còn không ngừng có quỷ tiếng khóc truyền ra, rất là dọa người. Quỷ kia khoảng cách núi Ninh Thành còn mấy trăm mét, nhưng một cô cực hạn quỷ vương uy áp liền thẳng nào tới. Trên tường thành một chút tu vi tương đối yếu người hoặc yêu, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, liền ngồi liệt tới trên mặt đất, nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tường Hâm nhìn xem đối diện quỷ dị, hơi khẽ cau mày, tựa hồ suy tư một lát, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là ngươi, lưới đỏ quỷ, ngươi lại còn không chết. Ha ha Tưởng Hâm lão thất phu, ngươi lão quỷ này đều còn chưa chết, bản vương lại thế nào bỏ được chết đâu. Ha ha làm sao cũng phải chờ ngươi lão quỷ này chết rồi, bản vương suy nghĩ thêm. Ha ha. Lưỡi đỏ quỷ tựa hồ phi thường đắc ý, nhìn xem đối diện Tưởng Hâm, không ngừng cười lớn. "Thư lưỡi đỏ quỷ, hơn 60 năm trước, ngươi liền không phải là đối thủ của bản vương, càng không nói đến hôm nay, ra tay đi, để cho ta tại ước lượng một chút ngươi bây giờ đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng." Tưởng Hâm hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là cười lạnh. "Ha ha, Tưởng Hâm lão quỷ, đừng nội, đừng nội, vẫn chưa tới chúng ta cơ hội xuất thủ, vẫn là trước hết để cho chúng tiểu nhân trước ăn no nê đi." Kia lưỡi đỏ quỷ lần nữa cười lớn một tiếng, sau đó vung cánh tay lên một cái. Chỉ gặp sau người trong huyết vụ đột nhiên xông ra vô số quỷ vật, có quỷ thắt cổ, quỷ chết chìm, quỷ chết đói, chặt đầu quỷ. Những này quỷ vật có du hồn, có lệ quỷ, còn có đại lượng hồng y liễu, cầm trong tay các loại binh khí, liền lao thẳng tới núi Ninh Thành mà tới. Cũng bị tường thành ngăn trở tựa bầy khác biệt, tựa bầy không biết phi hành, nhưng những này quỷ vật cũng không tụ này hạ. Chỉ gặp những này quỷ vật đều nổi đồng bền giữa không trung, trong lúc nhất thời núi Ninh Thành bên ngoài tất cả đều là tiếng quỷ khóc sói tru. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Cao Sa thấy thế khẩn trương, lập tức nâng cánh tay hô to lên. Theo Cao Sa phân phó, tất cả mọi người phản ứng lại, nhao nhao nắm chặt binh khí, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không trung Tưởng Hâm nhìn xem đối diện lưỡi đỏ quỷ chưa lựa chọn xuất thủ, nhất thời cũng không biết đối phương phía sau còn có cái gì mưu tính, cho nên cũng liền chưa trực tiếp xuất thủ. Lúc này, một động không bằng một tĩnh, chậm đợi nó biến, liền xem ai trước không giữ được bình tĩnh. Tôn Ngộ Huyền gầm lấy hạt dưa, hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, nhàn nhã đánh giá bốn phía. Lục Chín Ti đong đưa cây quạt, nhíu chặt lông mày, nhìn bên ngoài thành hết thảy. Rất nhanh, vô số quỷ vật liền vượt qua tựa bầy, nào tới trên tường thành. Ta chết được thật thê thảm a. Hi hi ca ca, ngươi nhìn muội muội xinh đẹp không? Ai nha nha, hảo ca ca, ngươi mau tới truy người ta đi. Đầu của ta đâu? Đầu của ta đâu? Đầu của ta đến, đầu tới. Giết. Cao Sa nhưng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp vung trong tay kiếm gỗ đảo, la lớn. Giết. Giết. Trên tường thành, một trận người, yêu cùng quỷ vật chiến đấu bắt đầu. Tường thành mặt ngoài kim quang lưu chuyển, nhưng chỉ là che lại tường thành không bị vỡ vụn, cũng không chủ động công kích những cái kia quỷ vật. Chương 885, núi Ninh Thành từ đường gặp nạn. Chương 885, núi Ninh Thành từ đường gặp nạn. Đại chiến bắt đầu, tứ phía trên tường thành, vô số quỷ vật bật lên, trên thành tất cả mọi người cùng yêu, nhao nhao cầm lên vũ khí tiến hành chống cự. Không người chú ý tới, quỷ vật nhóm một vừa ngã xuống nhưng trên tường thành nhân cùng yêu chỉ có bị thương mà không chiến tử. Phàm là thụ thương rất nhanh một cỗ lực lượng vô danh rót nhập thể nội, thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Không người chú ý tới, nhưng vào lúc này, thành nội một số người trong nhà đột nhiên toát ra quỷ khí, còn có một số giếng cạn cũng giống như thế. Một chút quỷ vật trực tiếp xuất hiện tại thành trì ở trong. Ngoài thành con kia lưới đỏ quỷ tựa hồ thấy được thành nội hết thảy, lộ ra đắc ý, âm trầm tiêu dung. Không người nào biết, nhưng vào lúc này, Sơn Linh cư bên trong Trương Huyền đột nhiên thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bách tính tội gì, thiệt hay, thiệt hay." Nói chuyện, chỉ gặp Trương Huyền vung lên phất trần, một vệt kim quang bay ra, sau đó bay tới không về sau, hóa thành nghìn vạn đạo kim quang rơi xuống, phân biệt rơi xuống các nhà các hộ lớn trên cửa. Kim quang rơi vào trên cửa chính, kim quang lưu chuyển, hóa thành một vài bức môn thần đồ, sau đó dần dần biến mất. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy mọi người nhà đều bao trùm lên môn thần đồ, một chút đại hộ nhân gia liền không có. Màn đêm phía dưới, quỷ vụ dần dần đem chung quanh đường đi cùng người ta dần dần bao trùm. Một hộ gia đình, trên cửa chính đột nhiên lóe lên kim quang, sau đó từng cái lồng ánh sáng màu vàng óng trống rông sinh ra, đem những người này nhà bao phủ tại trong đó, đem quỷ khí ngăn tại bên ngoài. Một chút chút quỷ vật bắt đầu trên đường phố du đãng, tùy thời công kích hai bên đường phố người ta, nhưng vừa mới đến người bình thường cộng. Chỉ gặp kim quang lóe lên, một vị kim giáp thần chỉ liền hiện ra thân hình. "Hắc hắc, tiểu quỷ, xem roi." Sau đó, một đạo bóng roi, "Vành!" Một tiếng, một con lệ quỷ liền nổ thành khói đen. "Vành! Vành!" Từng tiếng nổ vang tại núi Ninh Thành các nơi xó xỉnh bên trong vang lên. Sơn Linh cư bên trong, Trương Huyền trước mặt chạm định lấy một người, toàn thân quát, trong tay cầm song giản. "Tiểu Huyền, lập tức sẽ qua tiết, ngươi đã ra một đoạn thời gian, chuẩn bị lúc nào trở về?" Tiểu nha đầu hiện tại thế nhưng là mỗi ngày lẩm bẩm ngươi, nói ca ca làm sao vẫn chưa về nhà. Lưu Manh nói đến đây, nhịn không được bật cười. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, "Manh thúc, tạm thời không trả lại được, lần này du lịch cơ duyên còn chưa tới." Lưu Manh nghe vậy sững sờ, nói, "Cơ duyên? Tiểu Huyền, cơ duyên gì?" Trương Huyền cũng không có làm trò bí hiểm, mà là cười phun ra mấy chữ, "Lập đạo cửa, xây thiên đình." "Lập đạo cửa, xây thiên đình." Lưu Mánh miệng bên trong lặp lại một lần, đột nhiên sắc mặt đại biến. "Cái gì? Tiểu Huyền, ngươi nói là?" Phủ thành chủ loạn cả lên, đại lượng vị vật chen chúc mà bảo. May mắn trong phủ nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, phần lớn đều có một ít võ kỹ mang theo, cho dù không là võ giả, cũng có được một chút công phu quyền cước. Cho nên, tất cả mọi người cầm lên kiếm gỗ đảo, gỗ táo kiếm cùng vị vật liền đấu tại một chỗ. Lữ gia, Lục gia cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hai nhà người cũng nhao nhao cầm lên vũ khí. Cái khác tiểu gia tộc cũng giống như thế. Toàn bộ núi Ninh Thành bên trong, ngoại trừ phần lớn phổ thông bách tính nhà, đều xa vào đến chiến cuộc ở trong. Mà núi Ninh Thành hạch tâm, cũng chính là tòa kia từ đường lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi đâu. Cùng cái khác các nơi khác biệt, phóng tới từ đường đại bộ phận đều là hồng y lìa lệ quỷ, mà hồng y lìa lệ quỷ sau lưng còn đi theo một chút toàn thân huyết hồng yêu tộc, đi đầu chính là một đầu huyết xà yêu vương. Kia yêu vương khí tức không có chút nào che giấu phóng thích ra. Huyết xà yêu vương bên cạnh thân còn có một đầu thân người đầu voi yêu vương, thân cao gần 2 trượng, cất bước ở giữa, mặt đất tựa hồ cũng đang lắc lư, chính là một con voi yêu vương. Hai cái trung gia yêu vương khí tức lao thẳng tới từ đường đại môn. Đi vào từ đường trước cửa, những này hồng y liễu lệ quỷ vọt thẳng hướng đại môn, tựa hồ muốn trực tiếp thấu cửa mà vào, dù sao bọn hắn chính là vô hình chi thể, nhưng bành, bành, bành. Trên cửa chính toát ra nồng đậm hương hỏa chi khí, trực tiếp công chúng hồng y liễu lệ quỷ ngăn ở bên ngoài. Ngay tại chúng hồng y liễu lệ quỷ nghĩ biện pháp công phá đại môn thời điểm, Tượng Yêu Vương đã đi tới phụ cận, trực tiếp nhấc chân liền đã tới. Bành, rầm rầm. Một tiếng, từ đường cả đại môn trực tiếp nổ thành gỗ vụn mảnh. Dù sao từ đường đại môn chính là lại cứng rắn, vậy cũng không chịu được trung gia yêu vương một cước a. Mà lại vị này vẫn là lấy thể lực lấy xương Tượng Yêu Vương. Không chỉ là đại môn bị đánh nát, liên đối lấy trung quanh 4 năm thước tường viện cũng sập ngã xuống, gạch vỡ khối tản mát đầy đất. Người nào? Trong từ đường cũng là trọng điểm phòng hộ địa phương, như thế nào không có võ giả thủ vệ đâu? Cho nên khi đại môn vỡ vụn trong nháy mắt, trong từ đường võ giả lập tức liền phản ứng lại, nhao nhao rút ra đao kiếm, đối hướng về phía ngoài cửa, sau đó liền thấy vỡ vụn ngoài cửa lớn đám kia hồng y liễu lệ quỷ cùng hai cái yêu vương. Hồng y liễu, yêu vương. Đám người lấy làm kinh hãi, nhưng không có lùi bước chút nào. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu, bảo hộ từ đường. Rõ. Chúng võ giả lập tức hóa thành chiến đấu đội hình, cùng ngoài cửa quỷ dị giằng co. Kiệt thử trượt, ai nha, thật là nồng nặc khí huyết, thật thơm ngọt hương vị. Giả tượng, khắc khắc mấy cái này huyết thực đa phần cho bản vương hai cái như thế nào? Kia huyết xà yêu vương khắc khắc mà cười cười, quay đầu đối một bên Tượng Yêu Vương nói. Tượng Yêu Vương cười hắc hắc, nói, được, dù sao bản vương đối huyết thực hứng thú cũng không lớn, đều cho ngươi cũng không sao, nhanh lên, tỉnh lấy mấy cái kia quỷ vương trở về, tăng thêm phiền phức. Khắc khắc giả tượng, đủ ý tứ, khắc khắc yên tâm đi. Lưới đỏ quỷ tên kia tất cả an bài xong, kia năm con quỷ vương căn bản tới không được, khắc khắc. Huyết xà yêu vương không ngừng khắc khắc cười, sau đó phun lưới rắn liền bơi đi bảo. Cỡ nào mỹ vị huyết thực nha, thử trượt ngoan ngoãn, nhanh đến bản vương trong miệng đến. Nói chuyện, chỉ thấy máu rắn yêu vương đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về đi đầu một võ giả liền mất xuống. A, người võ giả kêu bất quá là một trung giai võ sĩ, như thế nào sẽ là một cái trung giai yêu vương đối thủ, cho nên hảo không ngoại suy đoán ngay cả nửa điểm cơ hội phản ứng đều không có, liền bị xà yêu nuốt vào trong bụng. A tam ca, tam đệ. Trung quanh chúng võ giả giận dữ, nhao nhao giơ lên binh khí trong tay liền hướng về huyết xà yêu vương trên thân chặt đi qua. Sơn Linh cư bên trong đem hết thảy để ở trong mắt Trương Huyền nhịn không được thở dài. Tiểu Huyền, có muốn hay không ta xuất thủ? Lưu Minh thần mục lấp lóe, tự nhiên cũng đem hết thảy xem ở trong mắt. Trương Huyền nghe vậy lắc đầu, nói, không cần, bây giờ kiếp khí tràn ngập, núi Ninh Thành cũng không ngoại lệ. Minh thúc, ngươi cùng Chu tướng quân bảo vệ núi Ninh Thành phổ thông bách tính liền có thể, về phần từ đường cùng những gia tộc kia liền do bọn hắn đi thôi. Tiếp số phía dưới, mỗi người dựa vào cơ duyên. Ta hiểu được. Lưu Minh nhẹ gật đầu. Lúc này mới chợt hiểu, sau đó hóa thành một vệt kim quang liền rời đi. Tốt tác tử, tốt nhu tính, tứ đệ, mau trở về từ đường và trở ấn. Chương 886, từ đường sập, vạn ma tướng gia. Chương 886, từ đường sập, vạn ma tướng gia. Tưởng Âm rất nhanh liền phát hiện thành nội biến cố, nhất là từ đường nơi đó, lập tức quá sợ hãi. Bốn vị khác quỷ vương cũng nhao nhao quay đầu trở lại đi, tiếp lấy đều đổi sắc mặt. Cái này, Lục Chín Ti lập tức đứng dậy, nói, đại ca, ta cái này về. Ha ha, còn muốn trở về. Nghĩ hay lắm, ha ha. Kia ngoài thành lưỡi đỏ quỷ vương cười lớn bung tay lên, chỉ gặp sau người huyết vụ càng phát ra kịch liệt lan lộn. Siêu, siêu, siêu. Trong huyết vụ vọt thẳng ra 8 đạo thân ảnh, mỗi một thân ảnh bên trên đều chuyển tới quỷ vương cấp uy áp. Nhất là đi đầu một vị, thân cao qua trượng, đầu lâu nắm tại tay trái trên lòng bàn tay, trong tay phải nắm lấy một thanh to lớn xương truy, trên người uy áp còn vượt qua lưỡi đỏ quỷ vương. Chặt đầu, tóc trắng, bụng lớn. Mấy vị huynh đệ, trung phá núi Ninh Hành, cùng hưởng huyết thực, ha ha. Nghe một chút, cái này đều cái tên quái gì? Bất quá danh tự mặc dù rất phá, nhưng những này quỷ vương thực lực thế nhưng là không phá. Khắc khắc lưỡi đỏ, ngươi không có suy nghĩ nha, đến bây giờ mới kêu chúng ta. Đi đầu con kia chặt đầu quỷ vương khắc khắc vừa cười vừa nói. Lưỡi đỏ quỷ vương cười nói, hiện tại cũng không muộn, các vị huynh đệ, nhanh ngăn lại cái này nằm con lão quỷ, không thể để cho bọn hắn trở lại thành nội, lầm đế quân đại sự. Yên tâm đi, các huynh đệ, cản bọn họ lại. Cái kia chặt đầu quỷ vương đột nhiên run tay một cái, nâng ở lòng bàn tay chặt đầu lập tức bay lên, liền rơi vào trên cổ. Lúc thì đỏ quang tiệp qua, chặt đầu đã cùng phía dưới quỷ thể nối liền với nhau. Sau đó chỉ gặp chặt đầu quỷ thể trong tay trái hồng quang lóe lên, lại nhiều một thanh xương truy. Nói chuyện, chặt đầu quỷ vương vung lên song truy, liền lao đến, trực tiếp ngăn ở Tưởng Âm trước mặt. Tưởng Âm lão quỷ, tới. Nếm thử bản vương đại truy, như thế nào? Nói chuyện, chặt đầu quỷ vương một đôi xương truy trực tiếp vung lên, quay đầu liền hướng về Tưởng Âm đập xuống. Tưởng Âm cũng không nghĩ tới, đối phương một câu cũng không nói xong, liền trực tiếp động thủ rồi. Bất quá, Tưởng Âm cũng là trải qua chiến trận người, lạnh hừ một tiếng, lập tức giơ ra hai tay, trong tay liền xuất hiện một cây đại thương, trực tiếp liền nên đón tiếp lấy. Cái này một phát vào tay, liền thấy mạnh yếu tới, mấy hiệp xuống tới, kia chặt đầu quỷ vương liền rơi hạ phong. Chặt đầu quỷ vương xem xét không ổn, kia chặt đầu nhất chuyển, trực tiếp chuyển 180 độ, hướng về đằng sau liền hô, các ngươi đều thất thần làm gì vậy, tranh thủ thời gian xuất thủ à. Vừa rồi, kỳ thật mọi người cũng không xuất thủ, chỉ là bọn tới phụ cận, đem 5 vị quỷ vương ngăn ở không trung, để Lục Chín Ti không cách nào tiến về thành nội từ đường trợ rút. Chỉ có chặt đầu quỷ vương lựa chọn xuất thủ, thật không nghĩ đến chính là vậy mà ném đi lại xấu, căn bản không phải đối thủ của người ta. Theo chặt đầu quỷ vương cái này một cú họng, lưỡi đỏ quỷ vương đầu tiên làm ra phản ứng, lập tức run tay một cái bên trong cốt thương, thẳng đến Tưởng Âm mà đến, muốn tới một cái nhị vương chiến một vương. Bởi vì Trương Huyền giảng đạo, đã đột phá đến quỷ vương đỉnh phong, tưởng hâm nơi nào sẽ sợ cái này, lập tức run run đại thương liền đem đối diện hai cái quỷ vương vòng vào. Lưới đỏ quỷ vương cái này khẽ động, cái khác mấy cái quỷ vương cũng nhao nhao động lên tay tới. Ngay lập tức, núi Ninh Thành trên không, song phương 14 quỷ vương liền chiến tại một chỗ. Năm vị quỷ vương thân là núi Ninh Thành tổ linh, mà lại còn không là bình thường tổ linh, tại núi Ninh Thành trên không chiến đấu, bọn hắn thực lực bản thân liền có thể thu được cực lớn tăng thêm. Mà lại, bởi vì nghe qua Trương Huyền giảng đạo, bây giờ năm vị quỷ vương thực lực càng tiến lên một bước. Cho nên, mặc dù năm đôi chín, về số lượng ở vào yếu thế, nhưng chiến đấu trong lúc nhất thời, vậy mà khó phân cao thấp, không phân cao thấp. Trên tường thành, quỷ vật tựa hồ vô cùng vô tận, thủ vệ người hoặc yêu thì phảng phất có được vô tận thể lực, hơn nữa còn không cần lo lắng thụ thương, cho nên cũng xa vào đến cháy bỏng ở trong. Bây giờ toàn bộ chiến trường bên trên, nhàn nhã nhất, không ai qua được ngồi ở trên thành lầu gặm lấy hạt dưa xem trò vui Tôn Ngộ Huyền. Lúc này Tôn Ngộ Huyền cười híp mắt gặm lấy hạt dưa, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài thành vài lần, còn lại phần lớn thời gian đều nhìn về tường thành cùng thành nội. Hắn vẫn không có tính toán ra tay, hắn đang chờ đợi lấy đáng giá xuất thủ đối thủ xuất hiện, nên là nhanh. Vâng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ núi Ninh Thành phảng phất đều lắc lư. Núi Ninh Thành bên trong, một chút cổ xưa phòng ốc cầm bang sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu người đập vào bên trong, còn lại tương đối kiên cố phòng ốc cũng lắc lắc ung dung đổ rào rào rơi xuống phía dưới lấy đá vụn hoặc bùn đất. Sơn Ninh cư bên trong, Trương Huyền thở dài một hơi, thở dài, phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi. Từ bi. Nói chuyện, Trương Huyền vung lên phát trần, một vệt kim quang bay ra, trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo, rơi vào những cái kia sụp đổ phòng ốc bên trong, sẽ bị nện trong phòng bách tính từng cái bảo hộ ở trong đó. Có chút bách tính hiển nhiên không sống được, kim quang rơi xuống, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, lập tức liền thanh tỉnh lại, sau đó liền thấy một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng đem mình bao phủ tại bên trong. Xuyên thấu qua lồng ánh sáng màu vàng nóng, dân chúng thấy được đỉnh đầu vỡ vụn nóc nhà, từng cái trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi, từ bi. Thở dài một tiếng âm thanh, tại tất cả được cứu vớt bách tính vang lên bên tai. Nghe được thanh âm kia, dân chúng lập tức liền biết là ai xuất thủ, nhất là những cái kia vừa rồi thụ thương bách tính, càng là rõ ràng vừa rồi trên người mình đến tuột cùng xảy ra chuyện gì kỳ tích. Thế là bách tính nhao nhao tại kim quang bên trong quỳ mọp xuống đất, hướng về Sơn Ninh cư phương hướng, trong miệng cung kính nói: chúng ta bái tạ tiên sinh đại ân cứu mạng. Nhìn thấy dân chúng hành lễ, Sơn Ninh cư bên trong Trương Huyền thầm than một tiếng, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, lại nói theo tiếng vang cùng thành nội kịch liệt lắc lư, chiến trường trong nháy mắt bình tĩnh lại. Năm vị vương cùng nhau quay đầu hướng về thành nội nhìn lại, tiếp lấy riêng phần mình cả kinh muốn rách cả mí mắt. Chỉ gặp núi Ninh Thành từ đường đại điện đã triệt để than sụp xuống, duy chỉ lưu lại năm tòa tượng thần lóe ra yêu đất bạch quang tại nỗ lực kiên trì. Mà trong từ đường thủ vệ võ giả thì đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ lưu lại đầy đất huyết đục cùng mảnh xương. Kết quả rõ ràng, tất cả mọi người chưa chú ý tới, có một vệt kim quang đem toàn bộ núi Ninh Thành đều bao phủ tại bên trong. Núi Ninh Thành bên trong, từng đạo trên người có yêu đất công đức quỷ hồn chính hóa thành từng đạo lưu quang hướng về phía chân trời bay đi. Trong đường, sự tình cũng không đến đây là kết thúc. Theo từ đường đại điện đổ sụp, Huyết Xà Yêu Vương cùng Tượng Yêu Vương đã cất bước đi tới năm tôn thần tượng trước mặt. Ha ha. Tượng Yêu Vương ngửa mặt lên trời cười to, cười đến 10 phần khoái ý khà khà. Một bên Huyết Xà Yêu Vương cũng là cười khằng khặc quá dị. Hai cái yêu vương ánh mắt rơi ở trước mắt năm tôn thần tượng bên trên, ánh mắt bên trong tràn đầy hung tàn cùng đắc ý. Kia Huyết Xà Yêu Vương còn quay người lại, nhìn một chút không trung năm vị quỷ vương, cười quái dị nói: "Năm con lão quỷ, nhìn qua nha." Khà khà. Chương 887, Tôn Ngộ Huyền xuất thủ. Chương 887, Tôn Ngộ Huyền xuất thủ. Huyết Xà Yêu Vương cười lớn, trực tiếp vung vẩy cái đuôi liền hướng về năm tôn thần tượng mà tới. Đầu tiên đánh tới hướng chính là tôn này đầu rắn thân người tượng thần, bành. Một tiếng, đầu rắn thân người tượng thần trong nháy mắt vỡ vụn. Vỡ vụn bùn khối rơi là tả trên đất, nhưng sự tình cũng không đến đây là kết thúc. Ngay tại từ đường đầu rắn thân người tượng thần vỡ vụn một nháy mắt, nam quỷ vương bên trong rắn quỷ vương đột nhiên kêu thảm một tiếng, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. A. Rắn quỷ vương quỷ thể bốc lên, đại lượng âm khí bắt đầu từ quỷ trong cơ thể chảy ra, mấy hơi thở, toàn thân khí tức liền yếu đi 3 phần. Trong đường, Huyết Xà Yêu Vương khặc khặc cấp thiếu, đôi rắn bung lên, lại hướng về một bên đầu hổ thân người tượng thần đập tới. Hào không ngoài suy đoán, tượng thần dù sao cũng là tượng đất, như thế nào chịu được yêu vương công kích, trong nháy mắt cũng vỡ vụn ra. Nam quỷ vương hổ quỷ vương đồng dạng kêu thảm một tiếng, suýt nữa sủi lơ xuống tới, đồng dạng quỷ thể bốc lên, hiển nhiên thực lực tổn thất không nhỏ. Cái này vẫn chưa xong, trong đường, kia tượng yêu vương cũng ra tay, bành, bành, bành. 3 tiếng, còn lại 3 tôn thần tượng cũng liên tiếp vỡ vụn. Nam quỷ vương còn lại tường hầm, lữ đại cùng lục chín ti đồng thời kêu thảm một tiếng, khí tức yếu đi mấy phần. Nam quỷ vương quay đầu trở lại nhìn về phía từ đường, nhìn xem năm tôn vỡ vụn tượng thần, trong mắt đã có chấn kinh, cũng tương tự có sầu lo. Phải biết, tổ linh cùng thần chỉ khác biệt, tổ linh bị hạn chế nhưng so sánh thần chỉ lớn hơn. Theo tu hành ngày càng sâu, bây giờ Trương Huyền đối tổ linh cùng thần chỉ có càng sâu một tầng nhận biết. Theo Trương Huyền, tổ linh là thần chỉ nhất sơ cấp hình thức, nếu như không có Trương Huyền xuyên qua mà đến, có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hoặc là càng lâu, này phương thế giới khả năng thật có thể tiến hóa ra chân chính thần chỉ. Liên quan tới điểm này, Trương Huyền sớm đã phát hiện mánh khóe. Vị kia cửu u đế quân hiện lại chính là phát hiện ảo diệu trong đó người mở đường, núi Ninh Thành bên trong cái này năm vị quỷ vương hiện nhưng liền là vô cùng tốt người thí nghiệm. Đương nhiên, đây là Trương Huyền suy đoán, nhưng Trương Huyền đoán chừng, mình cái suy đoán này rất có thể rất gần chân thực. Chỉ là, vị kia cửu u đế quân đến tột cùng người thế nào? Lại ở phương nào đâu? Sơn Linh cư bên trong, Trương Huyền một lần nữa mở mắt, nhìn xem thành nội phát sinh hết thảy, trong lòng thần niệm chuyển động. Từ đường năm tôn thần tượng bị phá, năm vị quỷ vương đồng dạng nhận lấy trọng thương. Núi Ninh Thành lập tức liền đứng trước nguy cơ sinh tử. Ha ha, năm cái lao quỷ, chết đi. Chặt đầu quỷ vương cười to một tiếng, múa song truy liền lao đến, cái khác mấy cái quỷ vương thấy thế cũng nhao nhao phát ra âm hiểm cười âm thanh, cũng không dám người về sau, múa binh khí cũng lao đến. Năm vị quỷ vương thấy thế, cũng đành phải đứng dậy, vung động binh khí trong tay nên đón tiếp lấy. Chỉ là, lần này, rõ ràng đều đã rơi vào hạ phong. Bành, bành, bành. Núi Ninh Thành bên trong, lần nữa truyền đến liên tục vài tiếng nổ vang, đem mọi người giật nảy mình, nhao nhao quay đầu nhìn sang. Cũng bao quát vừa mới chiến đến một chỗ chúng quỷ vương. Chỉ gặp từ đường bên trong, theo năm tôn thần tượng vỡ vụn, trong hư không phảng phất lại có đồ vật gì vỡ vụn. Nồng đậm hương hỏa chi khí dần dần tràn ngập ra. Sơn Linh cư bên trong, Trương Huyền thấy được rõ ràng, kia là tổ linh không gian vỡ vụn. Nguyên bản dành dụm tại tổ linh không gian bên trong hương hỏa chi khí đều bộc ra. Hương hỏa chi khí lướt qua, đứng núi chịu sào chính là huyết xà yêu vương cùng tượng yêu vương hai cái yêu vương. A không được. Hai cái yêu vương một tiếng kêu sợ hãi, hô to không tốt, liền vội vàng xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Đáng tiếc, hướng ra phía ngoài tràn ngập hương hỏa chi khí, rất nhanh liền đem hai cái yêu vương bao khỏa tại trong đó. A a. Hai cái yêu vương đột nhiên hét thảm lên, bành bành. Hai tiếng, hai đoàn kim sắc liệt diễm chống rông sinh ra, kịch liệt thiêu đốt lên. A a. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai cái trung gia yêu vương liền bị kim sắc liệt diễm đốt cháy thành hai đoàn màu đen cho tàn, bay là tả tại trên mặt đất. Hai cái yêu vương đều không thể chống cự, thì càng không nói đến những cái kia hồng y địa lệ quỷ. Tại hương hỏa chi khí tràn ngập khi đi tới, những cái kia hồng y địa lệ quỷ ngay cả nửa điểm chống cự cũng không làm được, liền hóa thành cho bụi. A, không trung chúng quỷ vương đều là một tiếng kinh hô, bao quát núi Linh Thành năm vị quỷ vương cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trong lòng của bọn hắn đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kia giống như chính là phổ thông hương hỏa a, vì sao lại dạng này? Hai cái trung gia yêu vương, làm sao lại dạng này bảo tiêu? Lúc này từ đường, toàn bộ bị hương hỏa chi khí bao khỏa, hương hỏa chi khí bên trong lóe ra yêu ớt kim quang, đột nhiên một vệt kim quang bay ra, bay làm ra không trùng, lóe lên kịch liệt quang mang kia không ngừng lóe ra, quang mang bên trong ẩn ẩn hiện ra một vật. Những người khác không biết, nhưng núi Linh Thành năm vị quỷ vương lại như thế nào không biết đâu. Kia, đây không phải là Cửu U Đế quân bài vị sao? Chỉ gặp tôn này bài vị nổi đồng bền giữa không trùng, không ngừng lóng lánh kim quang, đạo đạo kim quang rơi xuống, tựa hồ muốn áp chế cái gì. Đúng vào lúc này, đột nhiên nơi xa bay tới một đạo thanh quang, nương theo lấy cười to một tiếng. Ha ha, nhìn đánh. Liền thấy một bóng người bay đến núi Ninh Thành từ đường trên không, vung lên một cây đại côn, từ bên trên cùng hạ liền đập xuống, mục tiêu chính là không trung tôn này bại vị. A không được, không được. Năm vị quỷ vương hô to không tốt, liền vội vàng xoay người liền muốn đi trước ngăn cản, nhưng chỗ nào còn kịp. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp nguyên bản một mực ở trên thành lầu gặm lấy hạt dưa, xem náo nhiệt Tôn Ngộ liền đột nhiên đứng lên, đem qua tử trong tay thu hồi, khẽ vươn tay, một vệt kim quang hiện lên, như ý kim cô đồng liền rơi trong tay. Hắc hắc, yêu nghiệt to gan, ngươi rốt cuộc đã đến nha. Để ta lão Tôn chờ thật lâu a, nhìn đánh. Theo cười lạnh một tiếng, chỉ gặp một vệt kim quang từ trên cổng thành bay lên, trong tay như ý kim cô đồng giơ lên cao cao, chạy từ đường trên không đạo nhân ảnh kia liền đập xuống. Người nào? Bóng người kia nghe được sau hai phong thanh lấy làm kinh hãi, vội vàng dừng lại trong tay lại côn, quay đầu nhìn lại, liền thấy một vệt kim quang lấp lóe, thẳng đến nót của hắn mà đến, nhịn không được lên tiếng kinh hô. A! Bối rối chi khí người kia lập tức rút về lại côn, châm lửa đốt thiên liền hướng về phía trên đỡ tới. Cong! Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp đạo nhân ảnh kia toàn thân cự chiến, phốc! Một tiếng, ngửa đầu liền phun ra một ngụm máu tươi. Người là ai? Bóng người kia trực tiếp quẳng rơi xuống trên mặt đất, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem không trung Tôn Ngộ Huyền. Hắc hắc, ta giả Tôn Hành không thay tên, ngồi không đổi họ. Thiên sư Trương Huyền tọa hạ trên đỉnh đầu đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền là vậy. Yêu nghiệt, ngươi là người phương nào? Nhanh chóng xưng tên ra. Ta lão Tôn đồng hạ bất tử vô danh chi quỷ. Ngươi. Bóng người kia khó thở, chỉ vào Tôn Ngộ Huyền nhất thời vậy mà nói không ra lời. Hắc hắc, không nói lời nào. Không nói lời nào thì lại ăn ta lão Tôn một gậy, đánh. Chương 888, song chiến Tôn Ngộ Huyền. Chương 888, song chiến Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền hắc hắc vui lên, căn bản không cho đối phương đáp lời cơ hội, giơ lên như ý kim cô đồng lại đập tới. Người kia vội vàng lần nữa giơ lên đại côn chống đỡ, còng. Một tiếng, đồng côn giao kích, bóng người kia thân hình thoát một cái, liên tục lui ra ngoài vài chục bước. Ngươi là Tôn Ngộ Huyền, ngươi sao có tu vi như thế? Ha ha, ngươi vậy mà nhận biết ta lão Tôn, nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đến núi Linh Thành có mục đích gì? Lần này, Tôn Ngộ Huyền cũng không sốt ruột xuất thủ, chống như ý kim cô đồng, cười ha ha, sau đó liền nhìn về phía người kia, tò mò hỏi. Tôn công tử, hữu lễ. Người kia gặp Tôn Ngộ Huyền ngừng tay, âm thầm thở dài một hơi, lập tức hướng về Tôn Ngộ Huyền ôm quyền chắp tay. Tôn Ngộ Huyền trên dưới đánh giá đến người này, chỉ thấy người này thân cao bảy thước có thừa, dáng người gầy yếu, toàn thân cao thấp cơ hồ ra bao lại xương cốt, nhìn không ra chính xác lớn tuổi nhỏ, một đôi hám sâu hốc mắt bên trong không ngừng lóe ra xanh mơn mởn qua mang. Người này mở miệng nói chuyện, há miệng trong miệng có thể nhìn thấy bén nhọn răng nanh, thậm chí trên đó còn mang theo tơ máu. Hừ, Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, nói, Tôn công tử là người kêu sao? Gọi Tôn gia gia. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. người kia chống đại côn, tức giận đến mồm mép run rẩy. Thật sự là Tôn Ngộ Huyền quá độc ác. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, đưa tay vào ngực liền mò ra một cái hồ lô, chính là viên kia tử kim hồ lô. Tử kim hồ lô đột nhiên mà lớn, Tôn Ngộ Huyền đem hồ lô nâng ở lòng bàn tay, cười hắc hắc nói, "Được rồi, ta lão Tôn cũng không làm có ngươi. Bất quá, ngươi có phải hay không nên giới thiệu một chút mình đâu? Ta nhìn ngươi mới giống như có lời muốn nói." Người kia kỳ quái nhìn Tôn Ngộ Huyền trong tay tử kim hồ lô một chút, đây chẳng qua là một cái nhìn như phổ phổ thông thông hồ lô, cho nên cũng liền không có quá để ở trong lòng, thế là mở miệng nói, "Tôn công tử, bản vương chính là Trung Nam phủ Âm gia Tam gia âm thượng, nếu là Tôn công tử sư đồ không can dự núi Linh Thành sự tình, ta Âm gia tất có hậu báo." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, cũng không đáp hắn gốc dạng, ngược lại ra vẻ hưng phấn nói, "Nha, nguyên lai ngươi gọi Âm thượng nha. Âm thượng, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám?" "Hả?" Tôn Ngộ Huyền còn chưa có nói xong, liền phát hiện trong tay nắp hồ lô mở không ra, trong nháy mắt liền hiểu, sư phụ không cho phép hắn trực tiếp sử dụng tử kim hồ lô nha. "Thôi, không cho dùng cũng không cần đi, chính dễ dàng đánh thông khoái." Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền lật tay một cái trưởng, trong tay tử kim hồ lô trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó liền bị hắn một lần nữa nhét vào trong ngực. "Ha ha." Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, sau đó lại lần giơ lên như ý kim cô bằng đến, nói, "Nếu muốn thầy trò chúng ta không can thiệp các ngươi, như vậy." "Như vậy như thế nào?" Đối diện Âm thường Âm Tam gia nhíu mày, trong tay cũng nắm chặt đại côn. Hiển nhiên, hắn đã cảm giác được đối phương căn bản không có thành ý đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một cái. "Chỉ cần ngươi không phải võ đế cấp đại nhân, hắn Âm thường có thể là không sợ, vừa mới bất quá là chủ quan thôi. Như vậy, liền bồi nhà ngươi Tôn gia gia đánh một trận, nếu là đánh thắng được nhà ngươi Tôn gia gia, hắc hắc, ta lão Tôn tự nhiên không can thiệp các ngươi sự tình, nếu là đánh không thắng, hắc hắc, vậy liền." Tôn Ngộ Huyền bắt đầu cười hắc hắc. "Hừ, Tôn Ngộ Huyền, vậy liền như thế nào?" Âm thường lạnh hừ một tiếng, vừa nói chuyện, một bên dùng khóe mắt liếc qua hướng về sau quét một chút không trung Tôn này bài vị. "Cùng ngươi nhà Tôn gia gia đáp lời còn dám phân tâm, lấy đánh." Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Huyền lại lần nữa đánh tới, như ý kim cô đồng đập xuống giữa đầu. "Đến hay lắm. Tôn Ngộ Huyền, hẳn là thật sự cho rằng ta Âm gia chả lẽ lại sợ ngươi?" Âm thường hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay đại côn vọt lên đến không trung, liền cùng Tôn Ngộ Huyền chiến tại một chỗ. Côn đồng tương giao, đương đương không ngừng bên hai, kim quang bắn ra bốn phía. Kia Âm thường trong tay đại côn vậy mà cũng không phải phàm phẩm, cái này khiến Tôn Ngộ Huyền hai mắt tỏa ánh sáng. "Hắc hắc, Âm thường, thương lượng vấn đề thôi." "Tôn Ngộ Huyền, đừng nói nhảm, nhìn côn." "Ai, ngươi người này tốt không thú vị, muốn cho ngươi thương lượng cái sự tình, ngươi đều không nghe." "Ai, ngươi thế nào không nói lời nào nha?" "Tôn Tặc, nói nhảm nhiều quá, nhìn côn." "Ngươi người này, thật sự là không thú vị, như vậy đi, vẫn là chính ta nói đi, ôi, ngươi thật hung ác nha." Tôn Ngộ Huyền đỡ lên một côn, cười hắc hắc, miệng bên trong lại là không ngừng. "Ai, ta nói với ngươi a, ta lão Tôn coi trọng ngươi cây gậy thế nào, đưa cho ta lão Tôn đi, không cho ngươi tặng không." "Hắc hắc, kiểu gì?" Âm thường căn bản không để ý tới hắn, một mực đại côn múa như gió, càng múa càng nhanh, một bộ nhất định phải đem Tôn Ngộ Huyền đập chết không thể tư thế. "Ôi, ngươi người này thật không thú vị, ta lão Tôn đại phát thiệt tâm, ngươi đều không nghe. Ta lão Tôn cuối cùng nói một lần a, ngươi nếu là đem đại côn đưa cho ta lão Tôn, sau đó đem đầu đưa qua, ngươi xem một chút ta lão Tôn cái này động tử thế nào." Ba một chút, hướng xuống như thế một đập, cam đoan đau một chút khổ đều không có. "Ngươi nói, thế nào?" "Nghe một chút, nghe một chút, người này nói ư?" Âm thường trực tiếp tức nổ tung. "Tốt hoa, tốt Tôn Tặc, hoa nha nha bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhìn côn, nhìn côn, nhìn côn." Chỉ gặp Âm thường đại côn một côn gấp qua một côn nhanh hơn một côn, hận không thể tiếp theo côn liền đem Tôn Ngộ Huyền đánh thành thịt nát. Đáng tiếc đối diện Tôn Ngộ Huyền cũng không phải loại lương thiện, mặc dù miệng bên trong nói liên miên lại nhải, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào dưới tay động tác. Ngược lại bởi vì câu câu đâm tâm chi ngôn, đem một vị nào đó Âm Tam gia thẳng tức giận đến ba thức thần bạo khiêu, thất khiếu nội sinh khói. Cái này động tác trên tay không thể tránh khỏi liền nhận lấy ảnh hưởng, đại côn múa ở giữa, sơ hở cũng liền nhiều hơn. Tôn Ngộ Huyền mừng thầm trong lòng, bất quá nhất thời cũng là không đội ra tay được gắt. Nhưng vào lúc này, nơi xa lần nữa truyền tới một thanh âm. "Tam ca chớ hoảng sợ, tiểu đệ đến giúp ngươi một tay." Lời còn chưa dứt, liền nghe đến siêu. Một tiếng, nơi xa một đạo thanh quang bay tới, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mà đi. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, chuyển nhìn lại, lập tức liền cười. "Đến hay lắm. Đây không phải rất quen thuộc người dâm côn sao?" "Tốt hoa, người muốn chết." Người tới chính là vị kia Âm Quế Âm tứ gia. Lại nói thời khắc này Âm Quế Âm tứ gia nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền, kia thật là cửu gia gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nghe được Tôn Ngộ Huyền nói lời, càng là nổi trận lôi đình. "Tốt hoa, chết đi." Âm Quế nói chuyện, vung động trong tay mới bảo đao quay đầu liền chặt, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền đầu liền đến. Tôn Ngộ Huyền thấy thế không sợ chút nào, ha ha phá lên cười. "Ha ha, đến hay lắm. Một cái dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là giết. Hôm nay nha, nhà ngươi Tôn gia gia liền phát phát từ bi, đưa hai ngươi cùng lên đường đi. Trên Hoàng Tuyền lộ còn có thể có người bạn, tốt bao nhiêu." Âm thường Âm Tam gia cùng Âm Quế Âm tứ gia nghe vậy, mặc dù không rõ cái gì gọi là Hoàng Tuyền lộ, nhưng đại khái ý tứ cũng đoán cái bảy tám phần, lập tức nộ khí càng tăng lên, cùng nhau bạo kêu lên. "Tốt tặc tử, giết. Tốt ba, giết. Đến hay lắm, ha ha." Chương 889, Vạn Ma Động mở. Chương 889, Vạn Ma Động mở. Tôn Ngộ Huyền không sợ chút nào, cười lớn, vung động trong tay như ý kim cô đồng liền đem đối diện hai người vào bảo. Một đầu như ý kim cô đồng trên dưới tung bay, đem một cái đỉnh phong võ vương cùng một cái cao dài võ vương vây ở trong đó. "Thông quái,
Thông quái.
Ha ha. Tôn Ngộ Huyền càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn, mà đối diện Âm Thường Âm Tam gia cùng Âm Quế Âm Tứ gia lại là càng đánh càng kinh ngạc. Nhất là vị này Âm Thường Âm Tam gia giờ phút này trong lòng càng là cảm xúc chập trùng, trong lòng loại kia không ổn cảm giác càng phát ra mấy liệt. Cái này Tôn Ngộ Huyền nhìn xem tuổi tác không lớn, hắn đến cùng là tu luyện như thế nào, tại sao lại có cao như vậy tu vi a? Giống ta Âm Thường tu hành hơn 10 năm, tài năng ngút trời, càng là tại đế quân duy trì dưới, lúc này mới khó khăn đột phá đến võ vương đỉnh phong chi cảnh, vậy mà thậm chí ngay cả một cái ba ba đều đánh không lại. Cái này lại không xách vị này Âm Tam gia tâm lý hoạt động, một bên Âm Quế Âm Tứ gia thì càng là kinh hồn táng đảm. Hoa nhi này đến tuột cùng tu vi bực nào a? Cái này, đây cũng quá. Âm Thường cùng Âm Quế tại giao chiến trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Âm Quế Âm Tứ gia trong nháy mắt gia tăng tiến công, để Tôn Ngộ Huyền trong lúc nhất thời đem chủ yếu tinh lực đều bỏ vào trên người hắn. Mười mấy hiệp quá khứ, ngay tại Tôn Ngộ Huyền một gậy vừa mới đánh tới hướng Âm Quế thời điểm, chỉ gặp một bên kia Âm Thường Âm Tam gia đột nhiên quay người nhảy ra ngoài vòng tròn, vung lên trong tay đại côn thẳng đến lơ lửng giữa không trung tôn này bài vị mà đi. Vành hai bên trong chỉ nghe được phanh một tiếng, sau đó liền thấy tôn này bài vị hóa thành một vệt kim quang siêu một tiếng bay thẳng chân trời. A, không được. Không trung một mực chú ý từ đường trên không động tĩnh năm vị quỷ vương thấy thế kinh hãi, vội vàng muốn bước ra tiến đến ngăn lại bài vị, nhưng chỗ nào rời khỏi được nha. Trung quanh đám kia quỷ vương trực tiếp đem năm vị quỷ vương ngăn ở giữa. Hh, năm cái lao quỷ, chớ đi nha. Đúng thế, Tường Hâm, Lữ Đại, Lục Chí Tì, Nô Bạch Hảo, Hổ Phong, hát hát chúng ta tiếp tục thân cận một chút nha. Tường Hâm chờ năm vị quỷ vương nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lại không có biện pháp nào. Nguyên bản năm người còn có thể cùng đối phương đánh đến có qua có lại, không rơi vào thế hạ phòng, nhưng bây giờ tổ linh không gian bị phá, bọn hắn thực lực chí ít giảm mất 2-3 thành, chỗ nào còn là đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bài vị xẹt qua chân trời, thẳng đến ngoài thành mà đi. Ngay tại kia bài vị xẹt qua sơn linh cư trên cùng lúc, đột nhiên, chúng quỷ vương đột nhiên phát hiện, kia bài vị không thấy. Không sai, chính là không thấy, trống rỗng biến mất. Chúng quỷ vương nháy máy mắt, cầm đầu lưỡi đỏ quỷ vương cùng chặt đầu quỷ vương liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy đối phương trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Kia bài vị, hắn đi nơi nào? Làm sao lại trống rông không thấy đâu? Tường Hâm, Lữ Đại chờ năm vị quỷ vương thì hai mắt tỏa sáng, lập tức liền có suy đoán. Xem ra Trương Huyền Đế quân đại nhân xuất thủ a. Nghĩ tới đây, năm quỷ vương lập tức yên tâm. Mắt thấy Cửu Đế quân bài vị bị đánh bay, Tôn Ngộ Huyền giận tím mặt. Trong lòng tự đủ, khá lắm, tại ta lão Tôn dưới mí mắt, các ngươi lại còn đem kia bài vị đánh bay, đơn giản thật can đảm. Trong cơn giận dữ Tôn Ngộ Huyền vung lên Như Ý Kim Cô Đồng lại không nương tay. Hô, hô. Như Ý Kim Cô Đồng treo định phong thành, càng phát ra hung mãnh. Kia Âm Quế vốn cũng không phải là đối thủ, giờ phút này chỗ nào còn có thể chống đỡ, nhịn không được kêu lên sợ hãi. A Tam ca, cứu mạng. Âm Thường vừa mới đem bài vị đánh bay, trong lòng cũng có chút đáng tiếc. Bởi vì tại nó nghĩ đến, một côn đó là muốn đem trực tiếp đánh nát, chỉ là không nghĩ tới kêu bài vị vậy mà như thế cứng rắn. Mắt thấy đến Âm Quế gặp được hung hiểm, nó cũng không nói hoài tới nghĩ quá nhiều, lập tức vung lên đại côn lại lần nữa lao đến. Tôn công tử, các ngươi sư đồ cùng ta Âm gia ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, không ngại đều thối lui một bước, nắm tay ngôn hoan như thế nào? Chỉ muốn các ngươi không can thiệp ta Âm gia mưu đồ, điều kiện gì, các ngươi một mực sách. Đánh bay tôn này bài vị Âm Thường vừa rồi nổi giận cũng dần dần lắng xuống, thế là liền nghĩ lần nữa tranh thủ một chút. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền trực tiếp bị tức đến phá lên cười. Tốt tắc tử, tử kiếp vào đầu, còn không biết hối cải. Buồn cười. Buồn cười. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, đối diện Âm Thường lập tức minh bạch, không có chỗ để đàm phán, thế là trong tay đại côn lập tức liền đập tới. Ba người lần nữa chiến tại một chỗ. Nhưng ba người tựa hồ cũng không để ý đến một điểm. Theo Cửu U Đế quân bài vị rời đi, từ đường mặt đất bắt đầu có chút chấn động lên, mà lại chấn động càng lúc càng lớn. Đông, đông, đông. Dưới mặt đất ẩn ẩn truyền đến phảng phất nổi trống thanh âm, mà lại càng ngày càng vang dội. Rốt cục, bành, 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 không ngừng bên hai. Từ đường mặt đất nổ ra từng cái động vật, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Từ đường dưới mặt đất đúng là trống không. Từng cái động vật bị tạt ra, nồng đậm sương mù màu đen lập tức phóng lên tận trời. Giống, giống, tê, tê, hắc hắc, kỳ hỉ. Động vật bên trong nháy mắt truyền ra các loại giống lên một tiếng cùng âm hiểm cười âm thanh, sắp hiện ra trận tất cả mọi người giật mình kêu lên. Tôn Ngộ Huyền lấy làm kinh hãi, nhoáng một cái Như Ý Kim Cô Đồng nhảy ra ngoài vòng tròn, quay đầu nhìn về phía từ đường vị trí, đợi nhìn thấy từ đường tráng cảnh lúc, nhịn không được kinh hãi. A, đây là có chuyện gì? Tôn Ngộ Huyền thân có hỏa nhãn kim tinh, một đôi mắt kim quang lấp lóe, cúi đầu nhìn về phía từ đường mặt đất, nhất là xuyên thấu qua những cái kia động vật nhìn về phía động vật bên trong, chỉ nhìn đến tê cả da đầu. Đây là ma của ta. Tôn Ngộ Huyền nhịn không được tự lẩm bẩm. Ha ha, ha ha. Vạn ma động mở, ha ha. Tôn Ngộ Huyền, ngươi phải chết, sư phụ của ngươi cũng phải chết, núi này linh thành bên trong, một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, ha ha. Âm Thường cùng Âm Quế đều ha ha phá lên cười, trong đó Âm Quế càng là một bên cười to, một bên lớn tiếng tùy ý nói. Hừ. Tôn Ngộ Huyền hừ lạnh một tiếng, một đôi hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn hướng hai người, nói, các ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Ha ha, cao hứng quá sớm. Tôn Ngộ Huyền, Tiểu Hoa Nhi, ngươi mới uống vài năm bú mẹ nước, ăn mấy năm cơm khô, ngươi căn bản không biết cái này dưới đất là cái gì. Ha ha. Âm Quế giờ phút này làm càn cười lớn. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, ra vẻ tò mò nói, ước kia ta lão tôn ngược lại là muốn nghe một chút ngươi mới vừa nói đây là vạn ma động. Vậy cái này vạn ma động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn ma động sao? Dĩ nhiên chính là vạn ma động. Ha ha, đây là vạn ma nơi ở, chúng ta vị trí chính là giữa thiên địa chí tà đến ma chỗ. Ha ha, ngươi nói. Bây giờ vạn ma động mở, sau đó chỉ đợi vạn ma xuất động. Ha ha. Đắc ý phía dưới Âm Quế căn bản cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền mở miệng nói, một bên nói còn một bên cười lớn. Đại sư Minh, đại sư Minh, chúng ta tới. Chương 890, chân đạp tường vân ba nhỏ. Chương 890, chân đạp tường vân ba nhỏ. Theo một trận thanh âm đàm thoại, chỉ gặp một đóa thập nhị phẩm thanh liên lơ lửng mà đến, rất nhanh liền đi tới từ đường trước mặt. Thập nhị phẩm thanh liên rơi xuống đất, Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tỉnh, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng mấy người lần lượt nhảy ra ngoài. Đại sư Minh, chư vị sư đệ, sư muội, các ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta lại nhìn xem cái này vạn ma động đến tột cùng là cái gì sinh vật. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền ha ha cười lớn nói. Tiền Lập Văn đám người hướng về Tôn Ngộ Huyền không mình hành lễ, đồng nói, kính tỉnh đại sư Minh phân phó. Tôn Ngộ Huyền sư Minh đệ gặp mặt, liền trực tiếp đem Âm Gia hai huynh đệ trò phơi tại một bên. Âm Quế mặt lộ vẻ khinh thường, khoe miệng phủ lên cười lạnh, hiển nhiên Tôn Ngộ Huyền sư Minh đệ nói chuyện náo nhiệt, liền nhịn không được mở miệng giễu cợt nói, nhiều lời chút nói đi. Nếu không, một hồi đợi vạn ma xuất động, các ngươi lại muốn nói chuyện nhưng là không còn cơ hội. Nghe được Âm Quế lời này, Tiền Lập Văn đầu tiên quay đầu lại đến, mở miệng nói, nha đây là nơi nào tới chó dại tại sủa loạn nha. Uy, cái này con chó điên chủ người ở nơi nào nha? Nhanh lên đem chó của ngươi dắt trở về, nếu không một hồi cắn được người liền không tốt, coi như cắn không đến người, buồn nôn đến người cũng là không tốt. Có người hay không a? Nhanh lên. Không thể không nói, Tiền Lập Văn cái miệng này là thật tổn hại, lần này lời vừa ra khỏi miệng, trực tiếp liền đem một vị nào đó âm tứ gia tức giận đến nổi trận lôi đình. Tốt tặc tử, tốt tặc tử, ngươi muốn chết, ta. Nói chuyện, vị này Âm Quế âm tứ gia nâng đao liền muốn vọt qua đến, nhưng bị một bên Âm Thường âm tam gia cho kéo lại. Tam ca, ngươi buông tay, ngươi thả ta ra, ta muốn sống róc xương lóc thịt hán. Tứ đệ, chớ có xúc động. Hiện tại vạn ma động mở, vạn ma tức sắp xuất thế, vừa xuất thế vạn ma thần trí không rõ, cho dù chúng ta người mang đế quân ban thưởng bảo khí, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống cự. Âm Thường kiên nhẫn khuyên giải nói. Âm Quế nghe vậy, lúc này mới đè xuống lửa giận, hung hăng chừng Tiền Lập Văn một chút, lạnh lùng hừ một tiếng, ngay sau đó liền lần nữa phá lên cười, nói, Tôn Ngộ Huyền, vạn ma động mở, chuẩn bị nên đón vạn ma giáng lâm đi. Ha ha. Tiền Lập Văn miết miệng, quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Huyền Tỉnh, mở miệng nói, Huyền Tỉnh, ngươi nói cái này đầu người có phải hay không có vấn đề, trí lực bên trên cũng có cái gì không trọn vẹn. Một tiếng, Bạch Huyền Tình nhịn không được bật cười, sau đó hướng hắn liếc mắt. Ầm ầm. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, đem mọi người giật nảy mình. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không bên trong nguyên bản ánh trăng trong sáng hiện tại đã kinh biến đến mức phi thường mông lung, phản phất bị một tầng sương mù che khuất. Bành, bành, bành. Từ đường mặt đất vẫn tại bạo tạc, từng cái đen ngòm lỗ thủng không ngừng tăng nhiều. Trong lỗ đen sương mù cuộn cuộn, không ngừng có sương mù màu đen phun ra ngoài, cũng hướng về bốn phía lan tràn mà tới. Nhưng vào lúc này, từ đường bốn phía tường viện đột nhiên bắt đầu lóe lên sâu kín bạch sắc quang mang, tạo thành một đạo hào quang màu trắng, đem trong từ đường sương mù một mực giam cầm tại từ đường bên trong. Sương mù màu đen trong lúc nhất thời không xông phá vầng sáng màu trắng chói buộc, đành phải hướng về không trung bay lên, giống như một điếu thuốc trụ xuyên thẳng chân trời. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người thấy cảnh này đều là sững sờ. Đại sư Minh, ngươi chính là hỏa nhãn kim tinh nhưng từng nhìn ra kia bạch quang đến tuột cùng ra sao nội tình? Tiền Khôn thấp giọng hỏi. Tôn Ngộ Huyền hai mắt kim quang lấp lóe, ngay tại tử quan sát kỹ, nghe được Tiền Khôn tra hỏi, nao nao, sau đó lắc đầu, nói, nhắc tới cũng là kỳ quái, kia bạch quang tựa hồ có chút giống pháp lực của chúng ta, nhưng lại khác biệt, có chút giống thần chỉ thần lực, nhưng cũng không giống nhau, cái này bạch quang lộ ra càng thêm thô ráp một chút. Suy nghĩ nửa ngày, Tôn Ngộ Huyền chỉ muốn ra thô ráp một từ, tựa hồ tương đối thỏa đáng. Theo hắc vụ càng tuôn ra càng nhiều, trong từ đường hắc vụ cũng càng ngày càng đậm, đã dần dần bắt đầu có hóa lỏng dấu hiệu. Từ đường một chút chỗ chúng chi địa đã bắt đầu tụ lại màu nâu đen chất lỏng. Tử vong trên mặt đất từ đường thủ vệ thi thể tại hắc vụ xâm nhiễm dưới, đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, càng về sau thế mà chậm rãi dần dần đứng thẳng lên. Nguyên bản vết thương bắt đầu khép lại, da thịt trắng non bắt đầu trở nên càng phát ra tái nhợt, những cái kia tay cụt, chân cứ gãy vậy mà tại hắc vụ tác dụng dưới một lần nữa mọc ra. Giống. Ngao. Rất nhanh, những cái kia một lần nữa đứng thẳng lên tử thi bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài, con mắt bắt đầu phím hồng, trong miệng răng nanh bắt đầu sinh ra, cũng mọc ra miệng bên ngoài, lóe ra sâu kín bạch quang, rất là khiếp người. Đi đi. Đám người giật mình, Lôi Dũng bật thốt lên. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lắc đầu, nói, Lôi sư đệ, đây không phải phổ thông đi đi, có điểm giống sư phụ đã từng đề cập tới một loại quỷ dị, hấp huyết quỷ. Đáng tiếc nhưng không giống lắm. Tôn Ngộ Huyền vừa dứt lời, liền thấy một trận hắc vụ bốc lên, tiếp theo liền thấy trong sương mù vừa mới đứng thẳng lên đi thì đột nhiên hướng lên nhảy lên, sau đó, huỵch huỵch. Một tiếng cánh vụ âm thanh ầm vang lên, hơn 20 cố đi thi vậy mà hóa thành hơn 20 cái con rơi, hai mắt lóe ra hừng quang, liền hướng về bốn phía bay đi, phản phất muốn bay ra mặt đất vầng sáng màu trắng quyển định phạm vi. Hấp huyết quỷ, thật sự là hấp huyết quỷ. Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, đội vàng quay đầu liền phân phó nói, sư đệ, các sư muội, mau mau xuất thủ, không thể để cho bọn chúng bay ra ngoài. Vâng, đại sư Minh. Đám người lấy làm kinh hãi, vội vàng nhao nhao xuất thủ hướng về không trung những cái kia hấp huyết quỷ công tới. Lần này, Tôn Ngộ Huyền tạm chưa xuất thủ, ánh mắt hắn lóe ra kim quang, trong tay cầm như ý kim cô đồng, cảnh giác nhìn chằm chằm từ đường bên trong. Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tỉnh, Tiền Khôn Ba trong tay người kiếm gỗ đạo, Lôi Dũng Lôi Thần Trụ Y, Lôi Công Đủ, Dư Hồng Thượng trong tay Càn Nguyên Kính, cùng thi triển thần uy, từng đạo kiếm băng, từng đạo lôi đỉnh liền công về phía kia tứ tán bay múa hấp huyết quỷ. Bành, bành, bành. Số tiếng vang lên, 7, 8 cái hấp huyết quỷ trực tiếp bị đánh giết, kim sắc liệt diễm chống rống mà sinh, hô hấp ở giữa liền đem những này bị đánh giết hấp huyết quỷ thiêu thành cho tàn. Nhưng còn lại đại bộ phận hấp huyết quỷ đều tránh thoát công kích, vẫn vây cánh hướng bốn phía bay đi, hiển nhiên liền muốn từ không trung bay ra từ đường phạm vi. Đám người khẩn trương, Tiên Lập Văn lập tức lần nữa gọi ra thập nhị phẩm thanh liên, liền muốn lôi kéo đám người nhảy lên thanh liên. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ đằng xa bay tới một đóa tường vân. Kia tường vân giống như một đóa màu trắng bông đoàn, tường vân phía trên đứng vững lấy ba cái 7-8 tuổi tiểu nam hải. Chư vị sư huynh chờ gấp, huynh đệ chúng ta đến vậy. Đám người theo tiếng nhìn lại, đều là sương sở. Vô duyên, vô thế, vô vi, ba người các ngươi sao lại tới đây, nơi này quá nguy hiểm, các ngươi. Tiên Lập Văn lập tức mở miệng nói. Các vị sư huynh, sư tỷ, lại xin đợi chờ huynh đệ chúng ta trước đem kia hấp huyết quỷ bắn giết, chúng ta lại nói. Chương 891, Ma Đế xuất thế. Chương 891, Ma Đế xuất thế. Ba nhỏ cười hắc hắc, nói chuyện, liền từ trên lưng lấy xuống một trường gô đào cùng ba chi gô đào tiễn. Chỉ gặp ba chi cùng, chín mũi tên, hóa thành chín đạo kim quang liền thẳng đến không trung chín cái rơi hút máu mà đi. Phúc, phúc, phúc. Chỉ nghe được cung tiễn nhập thể chi tiếng vang lên, sau đó lại là bành, bành, bành. Chi tiếng vang lên, không trung chống rông sinh ra chín đám ngọn lửa màu vàng. Chín cái rơi hút máu trong khoảnh khắc liền hóa thành chín đám màu đen cho tàn. Ba tiểu động tác không ngừng, vừa mới bắn ra 9 mũi tên, lập tức lần nữa lấy ra 9 chi. Dương cung, cài tên, bắn ra, một bộ động tác nước chảy mây trôi, lại là 9 mũi tên bắn ra, thẳng đến không trung bốn phía bay loạn rơi hút máu. Cứ như vậy mấy hơi thở ở giữa, không trung tất cả rơi hút máu căn bản không kịp bay ra từ đường phạm vi, liền toàn bộ báo tiêu. Kia âm thường, âm quế hai vị há hốc mồm, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kia cố không ổn cảm giác trong nháy mắt càng thêm rõ ràng. Đại sư huynh, mấy vị sư huynh, sư tỷ, đem cung tiễn thu hồi, ba tiểu tiện lái tường vân bay đến trước mặt mọi người. Tiên Lập Văn nháy mắt, đưa thay sờ sờ ba chân nhỏ hạ tường vân, nghi hoặc nói: "Vô duyên, vô thế, vô vi, các ngươi lúc nào học được giá vân thuận huynh đệ chúng ta ngoại trừ đại sư huynh bên ngoài, những người khác còn sẽ không đâu." Hắc hắc. Vô duyên cười hắc hắc, nói: "Nhị sư huynh, đây là sư phụ dùng gỗ đào điêu khắc một đóa tường vân, cũng không phải bọn ta huynh đệ hội giá vân thuận." Nói chuyện, Vô duyên liền dắt Vô thế, Vô vi từ tường vân bên trên nhảy xuống tới, sau đó vây tay. Chỉ gặp kia đóa tường vân trong nháy mắt hóa thành một khối mộc điêu bay đến lòng bàn tay của hắn ở trong. Vô duyên đem cục gỗ này điêu đưa cho Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn đưa tay tiếp nhận, mới chợt hiểu ra, vui đến liên tục tán thưởng, tốt bảo vật, tốt bảo vật. Đám người còn định nói thêm, đột nhiên liền nghe đến Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, chư vị sư đệ, sư muội, nhanh, nhanh tản ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, có quỷ dị muốn lao ra ngoài. Chúng người thất kinh, lập tức nhao nhao cầm binh khí quay người lại, một mặt cảnh giác nhìn về phía từ đường bên trong. Bành, 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 liên tục nổ vang âm thanh truyền đến, chỉ gặp từ đường trên mặt đất, từng cái động vật dâng trào ra càng phát ra nồng đậm sương mù, sau đó từng cái kỳ quái hung thú bò lên ra. Đương xuất hiện trước chính là một chủng loại giống như thằn lằn hung thú, chỉ là đám hung thú này so phổ thông thằn lằn hình thể lớn không biết nhiều ít và lần. T. T. Những này cùng loại thằn lằn hung thú phun đầu lưỡi đỏ thắm, liền hướng về bốn phía bò đi. Một bên bò, trên người bọn chúng còn không ngừng chảy xuống chất lỏng màu đỏ như máu. Những này chất lỏng màu đỏ như máu nhỏ rơi xuống mặt đất, không ngừng đem mặt đất ăn mòn ra từng cái màu đen hố nhỏ. Cái này nếu là dính vào trên thân người, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem người thân thể hóa thành một vũng máu. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, một cái bổ nhào bật lên, một mặt cảnh giác đánh giá từ đường bên trong, một mặt khác thì nhìn xem bên cạnh âm thường cùng âm quế hai người, phòng ngừa hai người đột nhiên đánh lén. Ba nhỏ thấy thế lần nữa đem cung tiễn đem ra, dương cung cài tên, lập tức từng nhánh gỗ đào tiện bắn ra, thẳng đến những hung thú kia mà đi. Đám hung thú này nhìn xem hung ác, nhưng kỳ thật thực lực cũng không mạnh. Gỗ đào tiễn rơi xuống, một tiễn một con, những hung thú kia chúng tên sau nhau nhau nằm xuống đất, đều thảm lăn lộn. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, từng đoàn kim sắc liệt diễm sinh ra, hô hấp ở giữa liền đem những hung thú kia đốt thành từng đoàn cho tàn. Tiên Lập Văn, Bạch Tuyển Tỉnh, Tiền Khôn huy động kiếm gỗ đào, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng phân biệt bổ ra từng đạo thiểm điện. Đám người xuất thủ rất nhanh, leo ra đám hung thú này đều hóa thành cho tàn. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu, nương theo lấy bạn ma động bên trong hắc vụ không ngừng tuôn ra. Đầu tiên, từ đường chân tường chỗ kim quang đã lung lay sắp đổ, chỉ sợ sụp đổ chỉ ở trong khoảnh khắc. Tiếp theo, cùng loại thằn lằn hung thú không thấy, mà từng cái dài hơn một thước chuột đột nhiên chui ra. Cái đám chuột này màu xám đậm da lông, tinh hồng con mắt, toàn thân đều bao vây lấy sương mù màu đen, thẳng đến đám người liền đánh tới. Không tốt, mau ra tay! Chúng người thất kinh, nhao nhao múa động binh khí trong tay, bắt đầu chu sát cái đám chuột này, nhưng chuột thực sự nhiều lắm. Đúng vào lúc này, một bên kia âm thường cùng âm quế đột nhiên cũng lao đến. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói: "Ta lão Tôn sớm liền chờ các ngươi nhìn đánh." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền vung lên như ý kim cô đồng lần nữa đem hai người ngăn lại. Toàn bộ núi Ninh Thành, vô luận là không trung, còn là mặt đất, khắp nơi đều là chiến trường. Tại một cái nào đó thời khắc, tựa hồ toàn bộ núi Ninh Thành đều chấn động lên, phản phất thành nội mỗi một nhà phòng ốc cũng bắt đầu dâng trào ra hương hỏa chi khí. Trong khoảnh khắc, toàn bộ núi Ninh Thành bên trong đều tràn đầy hương hỏa chi khí. Những này hương hỏa chi khí bắt đầu tuôn hướng từ đường vị trí, cũng bổ sung tiến từ đường kim quang bên trong, đem trong từ đường hắc vụ một mực giam cầm tại từ đường ở trong. Sơn Linh cư bên trong, Trương Huyền thở dài một hơi, cất bước liền xuất hiện ở Sơn Linh cư trên nóc nhà, ngồi xếp bằng, mắt nhìn phía trước, nhìn về phía ngoài thành huyết vụ bên trong, tựa hồ đang đợi cái gì. Núi Ninh thành bên ngoài, giảng bên dưới đạo đài, chính có mấy người vây ở chỗ này. Ngũ ca, thập đệ, đến, đưa tay cho ta, ta đem các ngươi lôi ra đến. Chỉ gặp một người trong đó rỗi ra hai tay, bắt lấy Âm Ngũ gia, Âm Thập gia cổ tay liền bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo. Đáng tiếc mặc cho hắn sử xuất khí lực toàn thân, lại vẫn là không hề có tác dụng. Đừng phí sức, lão lục, cái này giảng đạo đài phi thường tà môn, vẫn là chờ đợi đế quân tới rồi nói sau. Âm Minh Âm Ngũ gia khuyên. Nguyên lai vị này chính là Âm gia lão lục, Âm Phong Âm Lục gia. Lúc này, ngoài thành huyết vụ bốc lên, vô số các thức hung thú lần nữa xung ra, xông về núi Linh thành tường thành. Trên tường thành thủ vệ người, yêu hai tộc xem xét, lập tức lần nữa giơ lên binh khí bắt đầu chiến đấu. Trong lúc nhất thời, núi Linh thành vô luận là thành nội vẫn là ngoài thành, đều không còn bình tĩnh nữa. Ha ha. Núi Linh thành bên trong, Vạn Ma động bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy tàn khốc cùng bạo ngược. Ha ha, đã bao nhiêu năm, cửu u thất phu, ta máu buồn rốt cục ra ha ha. Tiếng cười to tại toàn bộ núi Linh thành bên trong quấn quẩn, một chút tu vi thấp người, yêu hai tộc, đột nhiên liền cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, mắt tối sầm lại, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Cú may mắn đối diện bọn họ những cái kia quỷ dị cũng giống như thế, lúc này mới chưa bị độc thủ. Bành! Một tiếng, đột nhiên trong từ đường toàn bộ mặt đất đều nổ tung lên. Đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. A! Trên mặt đất tiền lập bàn, Bạch Huyền Tình tất cả mọi người bị giật nảy mình, vội vàng hướng về sau nhảy ra, quay đầu nhìn lại. Liền thấy từ đường trên không xuất hiện một đoàn huyết sắc sương mù, chính đang cuộn trào mãnh liệt lan lộn, từng đợt âm trầm tiếng cười to không ngừng từ trong huyết vụ truyền tới. Thế nhưng là máu buồn tiền bối ở trước mặt. Đột nhiên từ ngoài thành truyền tới một thanh âm kia bên trong tràn đầy khó mà đè nén kích động. Chương 892, Cầm Bảo Khí, Trảm Quỷ Vương. Chương 892, Cầm Bảo Khí, Trảm Quỷ Vương. Từ đường trên không huyết vụ đột nhiên băng tán, từ đó hiện ra một bóng người. Bóng người kia thân cao qua trượng, đục người khoác một bộ trường bào màu đen, đầy đầu tóc đen trên không trung không ngừng mà bay múa, trắng loan khuôn mặt, lông mày phân tám màu, mắt như lăng tinh, thông qua núi, bốn chữ khoác miệng, tốt một bộ tuấn lãng tướng mạo. Chỉ là đôi mắt kia bên trong thỉnh thoảng lóe ra hung tàn, dâm tà chi quang, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Người này chính là bị trấn áp tại Vạn Ma động bên trong không biết bao nhiêu năm tháng máu ma đế máu buồn. Vừa mới thoát khốn máu buồn nghe được ngoài thành truyền đến thanh âm hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía ngoài thành. Chỉ gặp một đạo hồng quang từ ngoài thành bay lên, thẳng đến từ đường mà đến, căn bản không thèm để ý thành nội khả năng xuất hiện ngăn cản. Hồng quang bay đến từ đường phụ cận, hồng quang biến mất, từ đó hiện ra một thân ảnh. Chỉ gặp thân ảnh này thân cao hai trượng có thừa, đầu rắn thân người, toàn thân trên dưới huyết khí bốc lên, một cô cực hạn uy áp không ngừng hướng về bốn phía quét tán. Tôn Ngộ Huyền hơi khẽ cau mày, lắc một cái như ý kim cô đồng nhảy ra ngoài vòng tròn. Mà cùng Tôn Ngộ Huyền đối địch Âm Thường cùng Âm Quế hai người cũng liền bận bịu dừng tay, nhìn thấy mới xuất hiện thân ảnh, hai mắt tỏa sáng, lập tức tiến lên hai bước, không người bái nói: "Âm Thường, Âm Quế, bái kiến Huyết Xà Đế Quân." Huyết Xà Đế Quân quay đầu nhìn một chút Âm Thường, Âm Quế, hướng hai người nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói chuyện, mà là lập tức quay đầu trở lại đi, hướng về đối diện không trung máu buồn không người bái xuống dưới. Hậu bối tử Tôn Xà Minh bái kiến máu buồn má chủ. Nó cái này cúi đầu, đem đối diện máu buồn làm mê hoặc. Từ đâu tới hậu bối tử Tôn? Mà lại nếu là nó không nghe lầm, vừa rồi tại ngoài thành nó thế nhưng là kêu máu buồn tiền bối nha. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự xưng hậu bối tử Tôn? Khởi bẩm ma chủ, Xà Minh chính là huyết hải sở sinh. Xà Minh mở miệng ngắn gọn nói. Huyết hải? Nghe được cái từ này, máu buồn hai mắt lập tức liền bắn ra hào quang chói sáng, trên dưới đánh giá đến đối diện Xà Minh. Một lát sau, máu buồn lớn mở miệng cười nói, ha ha, tốt. Tốt. Tốt, không nghĩ tới cái này lão tặc thiên đợi ta máu buồn không tệ, lúc này mới vừa thoát khốn liền gặp được hậu bối tử Tôn, hơn nữa còn là một vị yêu đế, mặc dù vẫn chỉ là sơ giai, nhưng cũng không tệ, không tệ. Nói xong, máu buồn hài lòng gật gật đầu, nói tiếp, ngươi trước chờ ta một chút. Sau đó, chỉ thấy máu buồn cúi đầu nhìn hướng phía dưới. Hiện tại từ đường mặt đất đã triệt để không thấy, nguyên địa chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Trong động hắc vụ bốc lên, không ngừng phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Chỉ thấy máu buồn há miệng ra, một cỗ cực hạn hấp lực chống giống mà sinh. Trong nháy mắt, vô tận hắc vụ bị cỗ lực lượng này dẫn dắt bay vút lên mà ra, sau đó liền đầu nhập vào máu buồn trong miệng. Mà lại không chỉ có hắc vụ, động vật bên trong còn có đại lượng hung thú cũng bị hắc vụ lôi cuốn lấy bay ra, sau đó dây rủa lấy, kêu thảm đầu nhập vào máu buồn trong miệng. Theo hắc vụ cùng các loại hung thú không ngừng nuốt vào, máu buồn thân thể càng ngày càng sáng, dần dần bị một đoàn hồng quang bao khỏa trong đó, đế quân cấp uy áp cũng càng ngày càng thịnh. Theo máu buồn xuất thế cùng Xà Minh xuất hiện, núi Ninh thành trong ngoài chiến đấu đều tạm thời ngừng lại, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hướng từ đường. Năm vị quỷ vương cũng một lần nữa tụ ở cùng nhau, mọi người lông mày đều nhăn ở cùng nhau. Tường Hâm sầu lo mà nói, Vạn Ma động rốt cục vẫn là mở ra, lấy chúng ta thực lực chỉ sợ. Lữ Đại thì mở miệng nói, đại ca, tuyệt không thể thả mặc cho bọn hắn rời đi, chúng ta đều là chết qua một lần người, bất quá lại chết một lần thôi. Lữ Đại lời này vừa nói ra, còn lại bốn vị quỷ vương đều là run lên, im lặng một lát sau, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Giáng quỷ vương mở miệng nói, liều mạng đi, duy chết mà thôi. Hổ quỷ vương cười to nói, thống khoái, thống khoái. Đại ca, vận dụng bảo vật đi. Tốt. Mấy vị quỷ vương tề thanh phá lên cười, sau đó đưa tay hướng về phía dưới một chảo. Tiếp lấy liền thấy, phủ thanh chủ, lữ gia, lục gia phân biệt bay lên một vệt kim quang. Ba đạo kim quang lơ lửng tại ba nhà trên không, đạo đạo kim quang lấp lóe, sau đó nguyên bản ngay tại ba nhà tứ ngược quỷ dị trong nháy mắt liền bị cái kia đạo đạo kim quang càn quét trống không. Ba nhà đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía không trung kim quang bên trong bảo khí, đều há to miệng. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Là vị cao thủ kia xuất thủ? Chẳng lẽ là năm vị lao ra sao? Trong lúc nhất thời, ba nhà bên trong đám người bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ đây hết thảy, không trung năm vị quỷ vương tự nhiên là không biết. Tường Hâm, Lữ Đại, Lục Chín Ti lần nữa vây tay một cái, chỉ gặp ba nhà trên không kim quang lần nữa bay lên, liền rơi vào trong tay của bọn hắn. Kim quang biến mất, Tường Hâm trong tay hiện ra một cây đại thương, Lữ Đại trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, mà Lục Chín Ti trong tay chính là một cây ngọc bút. Nhưng vào lúc này, núi Ninh Thành bên ngoài cũng có hai đạo kim quang xẹt qua bầu trời đêm thẳng đến núi Ninh Thành mà tới. Hai đạo kim quang xuyên qua ngoài thành kia nồng hậu dày đặc huyết vụ, bay thẳng đến rắn quỷ vương cùng hổ quỷ vương trước mặt. Hai vị quỷ vương đưa tay tiếp nhận, kim quang biến mất, trong tay lại là hiện ra hai kiện bảo khí. Rắn quỷ vương trong tay chính là một thanh trượng bát xà mâu, mà hổ quỷ vương trong tay thì là một đôi tử kim sắc song trảo. Năm vị quỷ vương đều lấy được mình bảo khí, ngay lập tức toàn thân uy áp trong nháy mắt phóng đại, rất nhanh liền vượt qua tổ linh không gian chưa phá nát thời điểm. Mà năm vị quỷ vương đối diện lưỡi đỏ quỷ vương, chặt đầu quỷ vương chờ quỷ vương đứng núi chịu sào, lập tức liền đã nhận ra không ổn. Đó là cái gì? Lưỡi đỏ quỷ vương trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Chặt đầu quỷ vương sắc mặt trầm xuống, lập tức vung động binh khí trong tay, nói: các huynh đệ, bên trên, bọn hắn dám đoạt chúng ta bảo khí. Chặt đầu quỷ vương lời này vừa nói ra, mấy vị quỷ vương nhãn tỉnh sáng lên, cùng nhau liền nhìn về phía đối diện tưởng âm chờ năm vị quỷ vương. Giết! Hai phe đồng thời biết tính toán của đối phương, nhao nhao giơ lên binh khí trong tay liền lao đến. Một trận đại chiến lần nữa mở ra, chỉ là lần này tình thế triệt để nghịch chuyển. Tưởng âm chờ năm vị quỷ vương trong tay cầm bảo khí, đạo đạo kim quang lấp lóe, đối diện chín cái quỷ vương, trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Cái này, lưỡi đỏ quỷ vương giật mình, trong lòng lập tức liền manh động thấy ý, nhưng hắn chỗ nào còn trốn được? Chỉ gặp Tưởng Hâm một thương đâm đi qua, mũi thương lắc một cái, trong nháy mắt hiện ra chín cái mũi thương, phân biệt đem trên thân thể của nó hạ tả hữu đều nhốt lại ở trong. A không được, vành hai bên trong chỉ nghe được phốc, bành, một tiếng, đại thương đã đâm vào lưỡi đỏ quỷ vương thể nội, sau đó một vị cao giai quỷ vương liền nổ thành một đoàn khói đen. Theo lưỡi đỏ quỷ vương bỏ mình, cái khác quỷ vương cũng không trốn được. Bành, 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 không ngừng bên hai, năm vị quỷ vương đại phát thần uy, đối diện quỷ vương trong nháy mắt lại báo tiêu năm cái, còn lại ba cái quỷ vương vãi cả linh hồn, xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt liền chạy ra ngoài thành. Tường Hâm, Lữ Đại, Gián Quỷ Vương, Hổ Quỷ Vương vừa muốn truy, liền bị Lục Chín Ti ngăn cản. Không nên đuổi, ba vị ca ca, ngũ đệ, không thể để cho kia máu buồn đảo tẩu, thừa dịp thực lực của nó còn chưa khôi phục, chúng ta phải. Chương 893, Ngũ Quỷ Chiến Yêu Đế. Chương 893, Ngũ Quỷ Chiến Yêu Đế. Lục Chín Ti nói xong, năm vị quỷ vương đều quay đầu nhìn về phía đang không ngừng thôn phệ vạn ma động ma khí máu ma đế quân máu buồn. Năm vị quỷ vương vừa rồi chém giết lưỡi đỏ quỷ vương, chặt đầu quỷ vương chờ quỷ vương thời điểm, Xà Minh chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Bởi vì ở trong mắt nó xem ra, những cái kia quỷ vương bất quá đều là hao tài thôi. Có thể đánh thắng cố nhiên tốt, đánh thua, bỏ mạng cũng không có gì có thể tiếp. Nhưng giờ phút này Tưởng Hâm chờ năm vị quỷ vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía máu buồn ma chủ, Xà Minh lập tức liền cảnh giác, một mặt cười lạnh nhìn về phía năm vị quỷ vương. Ha ha, mấy cái lão quỷ, bản đế khuyên các ngươi động thủ trước đó tốt nhất nghĩ rõ ràng, không xuất thủ còn có thể sống lâu một hồi, nếu là động thủ, vậy liền đừng trách bản đế ra tay ác độc vô tình. Tường Hâm, Lữ Đại, Gián Quỷ Vương, Lục Chí Tỳ, Hổ Quỷ Vương năm người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt. Lữ Đại cười ha ha một tiếng, nói: chúng ta không quản các ngươi là cái gì đế quân, các ngươi mưu đồ tan núi Ninh Thành, cũng thả ra cái này ma đầu, đây cũng là cùng tan núi Ninh Thành là địch. Nói hiệu nói vượng, so tài xem hư thực đi. Nói chuyện, chỉ gặp Lữ Đại há miệng hướng về phía dưới khẽ hấp. Tường Hâm chờ bốn vị khác quỷ vương xem xét, đồng dạng túi đầu hướng phía dưới há miệng hút vào. Như vậy động tác để đang chuẩn bị xuất thủ Xà Minh hơi sững sờ, túi đầu nhìn kỹ lại, liền thấy toàn bộ núi Ninh Thành phảng phất đều bắt đầu chuyển động, có một cỗ không hiểu khí tức tựa hồ từ núi Ninh Thành bên trong sừng nơi hẻo lánh thông minh bắn ra, cũng cuối cùng hướng về năm vị quỷ vương hội tụ tới, cuối cùng đầu nhập trong cơ thể của bọn hắn. Theo cỗ khí tức kia rót vào, năm vị quỷ vương khí tức trên thân cùng uy nghiêm đang nhanh chóng gia tăng, cái này khiến Xà Minh lập tức hứng thú tăng nhiều, trong lúc nhất thời càng không nóng nảy xuất thủ. Nó muốn nhìn một chút, cái này năm cái quỷ vương đến cùng thực lực đến cùng có thể tăng dài bao nhiêu. Một cái quỷ vương, vô luận thực lực của ngươi lợi hại cỡ nào, chỉ cần ngươi không có đột phá quỷ đế, như vậy ngươi sẽ rất khó tổn thương đến đế cấp cao thủ. Cái này và số lượng không quan hệ, đế cấp lợi hại chỉ có đột phá đế cấp cao thủ mới sẽ biết. Quỷ vương cảnh, dù là ngươi là quỷ vương đỉnh phong chi cảnh, dù là ngươi khoảng cách quỷ đế chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng cái này nửa bước chính là thiên địa khác biệt. Đối phó đế cấp cao thủ, không là đơn thuần đắp lên số lượng liền có thể làm được. Có lẽ ngươi tập hợp đủ nhiều quỷ vương cảnh cao thủ có thể chiến bình, thậm chí là chiến thắng đế cấp cao thủ, nhưng ngươi nếu muốn lưu lại đế cấp cao thủ, thậm chí chu sát đế cấp cao thủ, thì cơ hội là không thể nào. Chỉ cần không có đế cấp cao thủ ngăn cản, vô luận quỷ vương cảnh cao thủ có bao nhiêu, đều rất khó ngăn cản đế cấp cao thủ rút đi. Mà đế cấp cao thủ một khi rút đi, ngươi có thể suy nghĩ một chút, hắn đem như thế nào tiến hành trả thù. Đế cấp cao thủ trả thù như thế nào quỷ vương cảnh cao thủ có thể ngăn cản. Rất nhanh, Tưởng Hâm thực lực đã đạt đến muốn đột phá quỷ vương cảnh giới đỉnh cao, có thể coi là nửa bước quỷ đế cảnh, mà còn thừa bốn vị quỷ vương thì phân biệt đạt đến quỷ vương đỉnh phong cảnh. Chỉ là có chút đáng tiếc là, năm vị quỷ vương thời khắc này cảnh giới đều có chút không ổn định, dù sao bọn hắn không phải chân chính đột phá đến cảnh giới này. Cảm thụ được thể nội thực lực khổng lồ, Tường Hâm thở dài, vẹn vẹn nửa bước quỷ đế cảnh liền cường đại như thế, hoàn chỉnh như vậy quỷ đế cảnh lại nên cái gì quang cảnh đâu. Nói chuyện, Tường Hâm ngẩng đầu nhìn về phía kia một mặt trêu tức Xà Minh, trong lòng nhịn không được trầm xuống. Mình năm huynh đệ thật có thể chiến thắng sao? Qua trong giây lát, Tường Hâm liền đem những này suy nghĩ ép xuống, bây giờ nghĩ những này không hề có tác dụng, ngược lại nhiễu loạn nỗi lòng, ảnh hưởng thực lực phát huy. Nghĩ tới đây, Tường Hâm vung trong tay lại thường, chỉ về phía trước, hét lớn một tiếng nói, giết, giết. Lữ Đại, Gián Quỷ Vương, Lục Chín Thi, Hổ Quỷ Vương cũng tề thanh hét lớn, riêng phần mình múa động trong tay bảo khí, đi theo Tường Hâm bên cạnh liền hướng về kia máu buồn ma chủ vào tới. Tự nhiên, năm vị quỷ vương cái này khẽ động, vị kia Xà Minh yêu đế lập tức liền ngăn ở phía trước, khắc khắc nở nụ cười, nói, khắc khắc đường này không thông, ra tay đi, nếu để cho bản đế sảng khoái, nói không chừng sẽ cho các ngươi một thông khoái. Giết. Năm vị quỷ vương tự nhiên không sợ, hôm nay đều đã có tử trí, chỗ nào còn sẽ có cái gì lo lắng. Thủ ra tay trước chính là Tường Hâm, một cây đại thương ngay ngực liền hướng về Xà Minh đâm tới. Cái này đại thương nhưng không phải là phàm vật, Tường Hâm cái này lắc một cái, lập tức thương hoa đoá đoá, thẳng đến Xà Minh mà tới. Xà Minh cười ha ha, trong tay hồng quang lóe lên, một đôi chữ viết nét hiện trong tay, hướng về phía trước tìm tòi liền đem Tường Hâm đại thương cho khóa lại. Đại thương một bị khóa lại, Tường Hâm liền lấy làm kinh hãi. Bởi vì đại thương đã đâm không động, đợi muốn rút về lúc, Tường Hâm phát hiện căn bản rút lui bất động. Không được. Tường Hâm trong lòng ngầm kêu không tốt, quả nhiên nửa bước quỷ đế dù sao không phải đế quân, mặc dù chỉ kém nửa bước, nhưng là cách biệt một trời. Nhưng vào lúc này, Lữ Đại bảo kiếm đã đến, quay đầu liền hướng về Xà Minh đầu bổ xuống. Gián Quỷ Vương theo sát phía sau, chưởng bát xà mâu chạy Xà Minh hậu tâm liền đâm đi qua. Một bên Lục Chín Thi, một chi ngọc thẳng tắp điểm Xà Minh hai mắt. Hổ Quỷ Vương một đôi tử kim song chảo thì thẳng đến Xà Minh đuổi mà tới. Xà Minh tuy là yêu đế, nhưng giờ phút này hai tay bị hạn chế, nếu là bị bốn vị đỉnh phong quỷ vương công kích thắng lợi, cũng tốt chịu không được. Mặc dù đế cấp cao thủ hơn xa vương cấp cao thủ, cho dù là đỉnh phong vương cấp, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể đứng đấy bất động chọi cứng mấy tên đỉnh phong vương cấp công kích mà không bị tổn thương. Cho nên, Xà Minh nhìn thấy bốn vị quỷ vương công kích đánh tới, đành phải lập tức thu hồi chữ viết nét hướng về sau nhảy ra, sau đó múa chữ viết nét liền hướng về mấy người khác công kích. Trong chớp mắt, Tưởng Âm chờ năm vị quỷ vương liền cùng Xà Minh chiến tại một chỗ. Năm đối một, một trận chiến này chỉ chiến đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, lập tức liền xa vào đến cháy bỏng ở trong. Tưởng Âm năm quỷ vương mặc dù ở thế yếu, nhưng này Xà Minh một lát ở giữa cũng vô pháp chu sát rơi cái này năm vị. Trên mặt đất, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cười hắc hắc, cất bước tiến lên, nói: "Đến, đến, đến, chúng ta chiến đấu mới vừa rồi còn không có kết thúc đâu. Tiếp tục a." Âm Thưởng cùng Âm Quế thấy thế giận dữ. Âm Quế quát lớn: "Khá lắm tiểu hòa nhi, muốn chết." Nói chuyện, Âm Quế múa động binh khí trong tay, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mà tới. Âm Vũ biến hình, cũng không trì hoãn, bởi vì hắn biết chỉ bằng vào Âm Quế căn bản không phải đối thủ, lập tức theo sát phía sau, cũng bật lên, múa động trong tay đại côn liền đập tới. Ha ha, đến hay lắm. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, giơ lên như ý kim cô đồng chống đỡ nó lấy. Tiên Lập Văn, Bạch Tuyển Tỉnh, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực cùng Vô Duyên ba huynh đệ, giờ phút này đã phân tán tại từ đường bốn phía, trong tay cầm binh khí, để phòng lấy có quỷ dị xông ra từ đường, vọt tới trong thành. Sơn Linh cư mái nhà phía trên, Trương Huyền có chút mấp máy hai mắt, phản phất bây giờ thành nội ngoài thành hết thảy đều không để tại trong lòng của hắn. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, kiếp số tiến đến, người nào có thể thoát kiếp, thiện hai. Thiện hai. Chương 894, huyết hải vì sao? Thiên sư lại nghĩ lục đạo luân hồi. Chương 894, huyết hải vì sao? Thiên sư lại nghĩ lục đạo luân hồi. Sơn Linh cư mái nhà phía trên, Trương Huyền hai mắt rơi vào từ đường trên không, giương tay vồ một cái, liền từ năm vị quỷ vương trên thân riêng phần mình cầm ra một đạo khí tức, xa xa hướng về phương nam một thanh đánh ra. Chỉ gặp năm đạo khí tức trong nháy mắt vượt qua không biết nhiều ít khoảng cách, liền rơi xuống Phong Thần Đài bên trên. Phong Thần bảng lập tức quang mang đại tác, đem năm đạo tin tức nuốt vào. Phong Thần bảng trong nháy mắt xuất hiện năm cái tính danh: Tưởng Âm, Lữ Đại, Bạch Phúc, Lục Chí Đi, Hồ Kiện. Thấy cảnh này, Trương Huyền lúc này mới quay đầu trở lại đến, trên mặt mang tươi ý cười. Năm vị đỉnh phong quỷ vương cầm trong tay bảo khí đại chiến một vị yêu đế, toàn bộ từ đường trên không chỉ gặp âm phong trận trận, quỷ khí kêu khóc. Trương Huyền gặp đây, lần nữa vung lên phát trận, một vệt kim quang rơi xuống, đem toàn bộ núi Linh Thành hết thảy mọi người nhà lần nữa bao phủ một tầng kim quang, vừa vặn bao trùm tại môn thần thần đạo kim quang bên trên. Môn thần mặc dù thập phần cường đại, nhưng núi này Linh Thành dù sao còn chưa từng truyền bá môn thần tín ngưỡng, cũng không cửa thần thần đồ gián tiếp, tự nhiên môn thần thần đạo chi lực cũng liền tương đối muốn mỏng yếu một ít. Tiểu Huyền, kia năm cái quỷ vương nhưng không phải là đối thủ a, có muốn hay không ta xuất thủ? Một vệt kim quang hiện lên, Lưu Mạnh liền xuất hiện ở Trương Huyền bên cạnh, nhìn xem từ đường trên không một tôn yêu đế cùng một tôn ma đế, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Phải biết, đế cấp quỷ dị thế nhưng là vật hi hắn nha, cũng trách không được Lưu Mạnh sẽ hưng phấn như thế. Trương Huyền vung lên phát trận, trong lòng làm sao không biết Lưu Mạnh ý nghĩ, bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, "Mạnh thúc, không đổi, cái này năm vị quỷ vương lúc có này một kiếp, kiếp nạn này qua đi, nhưng phải chính quả." "Nhưng phải chính quả?" Lưu Mạnh sững sờ, lập tức liền nở nụ cười, nói, "Ha ha, tiểu Huyền như thế nói đến, ta thần đạo lại phải có tân thần quy bị á. Chuyện tốt nha." Trương Huyền cười cười, cũng không đáp lời. Lưu Mạnh cũng lơ đễnh, hai người an vị tại Sơn Linh cư trên lầu chót lặng lặng nhìn. Năm vị quỷ vương cùng kia Xà Minh chiến đấu đã dần dần tiến vào gay cấn, mà năm vị quỷ vương đã rõ ràng lực bất tòng tâm. "Tiểu Huyền, bọn hắn ngu quỷ muốn không chống nổi." Lưu Mạnh tay lại ngửa đi lên. Gặp Trương Huyền không đáp lời nói, Lưu Mạnh ánh mắt lại rơi vào cái kia máu buồn ma chủ trên thân, nói: "Tiểu Huyền, kia huyết hải ra sao chỗ? Ngươi biết không?" Lần này, Trương Huyền không có không để ý tới hắn, ngược lại lắc đầu, mở miệng nói: "Mạnh thúc, ta cũng không biết, kia huyết hải." Vừa rồi kia xả mình cùng máu buồn một phen đối thoại, vô luận là Trương Huyền, vẫn là Lưu Mạnh đều nghe lọt vào trong tai, tự nhiên cũng đều nghe được huyết hải cái từ này. Cái kia xả mình tự xưng sinh ra ở huyết hải bên trong, chính là kia máu buồn ma chủ hậu bối tử tôn. Cái này phía sau ý vị liền hết sức rõ ràng hiện, nhưng cái này máu buồn ma chủ cùng kia huyết hải cũng nên có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ sợ nói không chừng cũng là huyết hải sở sinh, bất quá muốn so kia xả mình muốn hơn nhiều, cho nên xả mình mới có thể tự xưng là hậu bối tử tôn. Cho nên, kia huyết hải đến tột cùng là bực nào chỗ? Lại làm ở nơi nào đâu? Đây đều là vấn đề. Lưu Mánh hoàn toàn không biết, nhưng có trí nhớ kiếp trước Trương Huyền, nhưng trong lòng thì miên man bất định. Hẳn là này phương thế giới cũng có kiếp trước trong truyền thuyết huyết hải. Kiếp trước tiểu thuyết mạng tình hành, ngộ nhập thần cơ Phật vốn là đạo lộn xộn phong thần diễn nghĩa Tây Du ký Sơn Hải kinh cùng với khác rất nhiều thần thoại quỷ quái truyền thuyết, tạo dựng một bộ khổng lồ hồng hoang thần thoại hệ thống, khai sáng tiên hiệp lưu một cái trọng yếu chi nhánh, Hồng Hoang lưu, phía sau càng là hiện lên một nhóm lớn kinh điển hồng hoang loại tiểu thuyết, cuối cùng gần 20 năm, trường thịnh công suy, có thể xưng kỳ tích. Tại hồng hoang thần thoại hệ thống bên trong, huyết hải truyền thuyết chính là bản cổ sau khi chết một đoàn máu đen biến thành, chính là giữa thiên địa đến ô đến huế vị trí. Nhưng cái này đến ô đến huế huyết hải ở trong cũng dựng dục ra hai vị đại thần, một vị chính là vị kia huyết hải chi chủ Minh Hà lão tổ, một vị khác danh khí cũng là không nhỏ, chính là Môi đạo nhân. Minh Hà lão tổ càng là Tử Tiêu cung 3000 khách một trong, chính là giữa thiên địa thánh nhân phía dưới trí cường cao thủ một trong, danh xưng huyết hải khô khô, Minh Hà bất tử bậc đại thần thông. Mà vị kia Môi đạo nhân, mặc dù thực lực còn lâu mới có thể cùng Minh Hà lão tổ đánh đồng, nhưng làm sự tình cũng tuyệt không nhỏ. Truyền thuyết từng tại Phong Thần đại kiếp bên trong, không chỉ có đem Thiệt giáo thông thiên thánh nhân môn hạ tứ đại thánh mẫu một trong Quy Linh thánh mẫu cho hút ăn, còn thừa dịp Tây Phương giáo hai vị thánh nhân không có ở đây cơ hội, đem Tây Phương giáo trấn giáo chí bảo thập nhị phẩm Kim Liên nuốt chửng lấy tam phẩm, từ đó Tây Phương giáo khí vận bất ổn, chú định khó mà bền bị đại hưng chi cục. Huyết hải, cũng không biết này phương thế giới huyết hải lại sẽ là một cái như thế nào sinh vật. Trương Huyền ánh mắt một lần nữa rơi vào kia xà minh cùng máu buồn ma chủ trên thân hai người kia trùng thiên huyết khí, đều tỏ rõ lấy hai người lai lịch. Có lẽ, Trương Huyền đối huyết hải lên hứng thú thật lớn, âm thầm đem nó đặt ở đáy lòng. Có cơ hội nhất định phải đi nhìn một chút. Hồng hoang trong thần thoại, huyết hải liền tại địa phủ bên trong, chính là luân hồi vị trí, càng là lục đạo bên trong ngặt thưa lạ đạo nơi ở liên quan tới phải chăng tạo dựng lục đạo luân hồi, Trương Huyền trong lòng kỳ thật một mực tại do dự. Tiếp trước trong truyền thuyết lục đạo luân hồi chia làm ba thiện đạo cùng ba ác đạo. Ba thiện đạo chính là thiên nhân đạo, ngặt thưa lạ đạo cùng nhân đạo, ba ác đạo chính là xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo. Sở dĩ sẽ do dự, nguyên nhân có rất nhiều. Một thì là lục đạo luân hồi bắt nguồn từ Phật giáo, mà Trương Huyền chính là đạo giáo lập giáo người, đổi cái thuyết pháp Trương Huyền có thể xưng là này phương thế giới đạo giáo giáo chủ, hơn nữa còn là lập giáo giáo chủ. Thân là đạo giáo lập giáo chi chủ, lại lập xuống Phật giáo lục đạo luân hồi, từ trên tình cảm tới nói, đều khiến Trương Huyền cảm giác có chút khó chịu. Thứ hai, cho dù Trương Huyền giải khai khúc mắc, muốn lập xuống lục đạo luân hồi, cũng là rất khó. Nhân đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, bao quát địa ngục đạo, tương đối đều rất dễ dàng tạo dựng, nhưng hôm nay nhân đạo cùng địa ngục đạo nên như thế nào tạo dựng đâu? Có công đức, nhưng lại không đủ để đầu nhập tiên nhân đạo, à thu là đạo chi quỷ hồn nhưng đầu nhập nhân đạo. Công đức tương đối thâm hậu người, có thể đem đầu nhập phú quý quan lại nhân gia, mà những cái kia công đức mỏng mà nghiệp lực khá nhiều quỷ hồn thì có thể đem đầu nhập nghèo hèn người ta. Những cái kia nghiệp chướng nặng nghề quỷ hồn thì nhưng căn cứ phạm tội nghiệp khác biệt, nghiệp lực sâu nặng khác biệt, phân biệt đầu nhập xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, thu ác đạo nỗi khổ. Đại công đức người nhưng đầu nhập thiên nhân đạo cùng thu la đạo, nhưng cái này hai đạo cùng Phật giáo lý luận liên lụy quá sâu, nên như thế nào tạo dựng, Trương Huyền nhất thời còn không có chủ ý mà lại, còn có càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là đi nơi nào tìm kiếm càng nhiều luân hồi vòng xoáy. Trương Huyền đã không hồng hoang trong thần thoại hậu thổ nương nương đại năng, cũng không người ta như thế xả thân vì thiên địa đại đức, như vậy càng nhiều luân hồi nên làm cái gì bây giờ? Đây đều là vấn đề, cho nên, liền trước mắt mà nói, Trương Huyền chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Có lẽ là thiên cơ chưa tới đi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, trong cõi u minh, hắn tựa hồ cảm ứng được thiên đạo chỗ sâu truyền đến một loại mừng rỡ cùng khát vọng. Chương 895, song súng hiển uy, bát vương đấu yêu đế chương 895, song súng hiển uy, bát vương đấu yêu đế sơn linh cư trên nóc nhà. Trương Huyền ngồi xếp bằng, trong đầu tự hỏi lục đạo luân hồi tin tức tương quan, mà một bên từ đường trên không chiến cuộc lại chính đang phát sinh không tốt biến hóa. Huyết xà yêu đế xà mình toàn thân huyết khí bốc hơi, sát khí lan lộn, trong tay chữ viết nét càng là huyết quang lấp lóe, múa như gió, thẳng đem Thường Âm, Lữ Đại chờ năm vị quỷ vương đánh chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả, thậm chí mấy lần đứng trước nguy cơ sinh tử. Tục ngữ nói đánh lâu tất là biếng, Thường Âm, Lữ Đại chờ năm vị quỷ vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hổ quỷ vương một chút mất tập trung, liền lộ ra một sơ hở, đem phía sau lưng cho lộ ra. Năm vị quỷ vương bản tỉnh liền rơi vào hạ phong. Toàn bộ nhờ hơn ngàn năm huynh đệ ăn ý phối hợp, lúc này mới cùng một vị yêu đế đấu đến bây giờ. Nhưng cái này sơ hở vừa ra, còn đến mức nào, đối phương thế nhưng là một vị chính hiệu yêu đế. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp kia huyết xà yêu đế xả mình một câu liền câu xuống dưới. Hô, một tiếng, đơn câu treo định phong thành, trong nháy mắt liền câu tại hổ quỷ vương trên lưng. Huyết xà yêu đế đôi này chữ viết nét nhưng không phải là phàm vật, sinh tại huyết hải, lấy huyết hải chi thủy rèn đúc, ngày ngày thụ huyết hải ngâm cọ rửa, chính là huyết hải ở trong một kiện khó được bảo khí. Giờ phút này, chỉ nghe được phốc một tiếng, đơn câu trong nháy mắt chui vào hổ quỷ vương lưng bên trong. Đơn câu huyết quang lấp lóe, lập tức rất nhiều tinh lực rót vào hổ quỷ vương thể nội. Hổ quỷ vương toàn thân trong nháy mắt bành trướng, phản phất một cái bị thổi phồng lên khí cầu. A! Mức cực hạn thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó là bành. Một thanh âm vang lên, hổ quỷ vương rốt cục không chịu nổi, trực tiếp nổ thành một đoàn đỏ thâm tướng tạp hơi khói. A! Ngũ đệ, là ngũ. Còn lại Tưởng Âm, Lữ Đại, Lục Chín Ti cùng rắn quỷ vương nhao nhao kinh hãi, tiếp lấy chính là nổi giận. Huyết xà, chết đi! Rắn quỷ vương đầu tiên điên cuồng, hét lớn một tiếng, không muốn mạng liền lao đến, giơ lên trong tay trượng bát xà mâu liền đã đâm tới. Tưởng Âm, Lữ Đại, Lục Chín Ti cũng đồng dạng điên cuồng. Năm vị quỷ vương làm bạn hơn 1000 năm, tình cảm sao mà thâm hậu, bây giờ một người bỏ mình, bốn người khác lại há có thể không điên. Bốn vị quỷ vương hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, nhao nhao múa động binh khí trong tay bắt đầu cường công. Đáng tiếc, bản thân năm cái đỉnh phong quỷ vương cũng không là đối thủ, bây giờ mất đi một vị, chênh lệch càng lớn hơn. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, há lại dễ dàng như vậy san bằng. Bốn vị quỷ vương cũng không biết, ngay tại hổ quỷ vương tử vong thời điểm, một đạo thanh quang từ kia nổ tan hơi khói đương bên trong bay ra, xẹt qua hư không hướng về phương nam bay đi. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Còn lại bốn vị quỷ vương, lấy không muốn mạng phương thức phát động càng thêm hung ác công kích, đáng tiếc loại trạng thái này là không cách nào kéo dài. Rất nhanh, bốn vị quỷ vương trên thân cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện vết thương, may mắn bốn người phối hợp ăn ý, cái này mới chưa từng xuất hiện lần thứ hai thương vong, đáng tiếc cũng kiên trì không được bao lâu. Tưởng Âm bốn người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng cùng sầu lo, đáng tiếc nhưng không có biện pháp gì. Tiểu Huyền, Lưu Mánh đột nhiên mở miệng, sau đó lại lần nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền lắc đầu, nói, Mánh thúc, thời cơ chưa tới, núi Ninh Thành không giống bình thường, bọn hắn muốn thành thần còn cần lại lịch một lần tự kiếp, bởi vì cái gọi là lịch kiếp mà sinh, chính là này lý. Lưu Mánh nghe vậy, thở dài, lúc này mới nhẹ gật đầu, không còn nói ra tay sự tình, chỉ là lặng lặng nhìn. A, một tiếng hét thảm, sau đó lại là bành. Một tiếng, lại là một vị quỷ vương vẫn lạc. Lần này là rắn quỷ vương. Hiện tại biến thành ba đối một tình thế càng thêm nguy cấp. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ trong thành các nơi bay tới năm đạo nhân ảnh, thẳng đến kia huyết xà yêu đế xà minh mà tới. Yêu nghiệt, nhìn thương. Đi đầu tới chính là một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, cầm trong tay song súng, tay trái thương phía trước, tay phải thương ở phía sau, thẳng đến xà minh đánh tới. Theo sát phía sau là hai bên ngoài bốn người, à, không, chính xác là hai người hai yêu, tổng cộng 5 vị. Không sai, người đến chính là Tưởng gia, Lữ gia, Lục gia, Xà yêu, Hổ yêu năm nhà đương đại gia chủ, đi đầu tự nhiên chính là núi Ninh Thành thành chủ, người xưng tiểu lao gia Tưởng Bình. Tưởng Bình trong tay song súng chính là Trương Huyền ban thưởng kia đối song súng. Bởi vì hôm nay chiến đấu, Tưởng Bình liền đem song súng từ Tưởng Hưng trong tay cầm tới, giờ phút này đối phó huyết xà yêu đế vừa bạn có đất dụng võ. Chỉ gặp Tưởng ngang tay cầm song súng thẳng đến xà minh mà đến phụ cận thời điểm, đột nhiên hai tay tề xuất, một thương chạy ngược mà đến, mặt khác một thương thì thẳng đến hai mắt ở giữa mi tâm đánh tới. Này đôi thương mặc dù Trương Huyền đánh vào công đức không nhiều, nhưng cũng là chính tông công đức pháp bảo, đối phó huyết xà yêu đế quỷ dị như vậy tà ma lại chính là thỏa đáng. Chỉ gặp song súng cảm ứng được huyết xà yêu đế xà minh trên người quỷ dị khí tức, trong nháy mắt liền bắt đầu lóe lên chói mắt kim quang. Xà minh cảm ứng được Tưởng Bình năm người đột kích, cũng không để ở trong lòng, bởi vì năm người này chỉ có một cái trung giai võ vương, một cái trung giai yêu vương, hai cái sơ giai võ vương cùng một cái sơ giai yêu vương. Hai cái trung giai, ba cái sơ cấp vương cấp thực lực, hoàn toàn không ở trong mắt nó, đi lên đều chỉ là cho nó đưa đồ ăn mà thôi. Dù sao vương cấp huyết thực thế nhưng là vật đại bổ nha. Nhưng, đương Tưởng Bình song súng đi tới gần thời điểm, Xà Minh đột nhiên liền cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Xà Minh giật nảy cả mình, vội vàng rút về chữ viết nét, hướng về song súng liền nên đón tiếp lấy. Trong ngay mắt, song súng đối chữ viết nét, bốn kiện binh khí liền đụng vào nhau. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một tiếng, Tưởng Bình bay ngược mà quay về, mà Xà Minh cũng là liền lùi mấy bước, nhịn không được a. Một tiếng, giao chiến bắt đầu, năm vị đỉnh phong quỷ vương cũng không làm được sự tình, vậy mà để một cái trung giai võ vương làm được. Còn lại ba vị quỷ vương đều lấy làm kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Tưởng Bình, trong đó lấy Tưởng Hâm càng hơn. Tưởng Hâm khiếp sợ nhìn về phía Tưởng Bình, nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông cái này hậu bối tử tôn là làm sao làm được, cuối cùng hắn ánh mắt rơi xuống Tưởng Bình trong tay song súng phía trên, cái này mới phản ứng được. Bởi vì hắn nhận ra, cái này không phải liền là Trương Huyền tiên sinh ban thưởng kia đối song súng mà. Không nghĩ tới đôi này song súng vậy mà như thế lợi hại, một cái trung giai võ vương nắm lấy đôi này song súng, vậy mà có thể đem một cái yêu đế bức cho lui. Mặc dù lúc ấy cái này yêu đế là đang bị vây công, nhưng này cũng không phải một cái trung giai võ vương có thể bức lui. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, vừa rồi những này suy nghĩ bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt, rất nhanh hắn liền thu hồi các loại tâm tư, múa đại thương lại lần nữa xông tới. Giết! Giết! Trong chớp mắt, từng tiếng hét lớn, còn lại ba vị quỷ vương, lại thêm Tưởng Bình đằng năm vị võ vương lửa yêu vương, lần nữa nhào tới. Trong tám người, đặc biệt cầm trong tay song súng Tưởng Bình đối kia huyết xà yêu đế xà minh uy hiếp lớn nhất, chỉ cần song súng đâm tới, nó liền lập tức hướng bên cạnh né tránh, tựa hồ không dám ngại bính. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc lần nữa đạt thành một cái cân bằng. Mà trên mặt đất, Tôn Ngộ Huyền lộ ra mỉm cười. Hai vị, nên lên đường. Chương 896, Thiên sư đạo tâm động, chúng thần tướng phục ma. Chương 896, Thiên sư đạo tâm động, chúng thần tướng phục ma. Nói xong, Tôn Ngộ Huyền lắc một cái thân thể, đột nhiên từ nghi ngờ bên trong bay ra một vệt kim quang. Đạo kim quang kia rơi xuống mặt đất, kim quang biến mất, nguyên địa cũng hiện ra một tôn Tôn Ngộ Huyền. Đồng dạng hình dạng, đồng dạng mặc, đồng dạng như ý kim cô đồng, vẻ mặt giống như nhau. Hắc hắc yêu nghiệt, các ngươi thật sự cho rằng giấu ở nhân tộc ta thể nội liền có thể giấu giếm được ta lão tôn cái này một đôi hỏa nhãn kim tinh sao? Lại ăn ta lão tôn một gậy. Nói chuyện, hai cái tôn ngộ huyền đồng thời giơ lên như ý kim cô đồng, hướng lên trước mặt Âm Thường cùng Âm Quế liền đập xuống. A, làm sao lại như vậy? Âm Thường cùng Âm Quế hai người nơi nào thấy qua loại tràng diện này, một người đột nhiên biến thành hai người, mà lại hắn lời mới vừa nói bên trong đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ bại lộ? Đáng tiếc, hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết đáp án. Hai người nhao nhao giơ lên binh khí trong tay hướng lên chống đỡ, nhưng lần này tôn ngộ huyền thế nhưng là toàn lực đánh ra. Vành hai bên trong chỉ nghe cong. Thẻ đi. Một tiếng, Âm Thường cùng Âm Quế binh khí trong tay liền đã trực tiếp đứt gãy. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, như ý kim cô đồng đã trùng điệp đập vào trên đầu của bọn hắn. Chỉ ngay bành. Bành. Hai tiếng, trong nháy mắt nở tung vạn đóa hoa đào. Bịch. Bịch. Hai tiếng, hai cỗ thi thể không đầu đã ngã xuống đất. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, run run thân thể, chỉ gặp đối diện tôn này phân thân trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, bay trở về trong ngực của hắn. Thu hồi phân thân, Tôn Ngộ Huyền có nhiều ý vị nhìn hai bộ thi thể một chút, sau đó quay người lại, phảng phất liền muốn rời khỏi. Ngay tại Tôn Ngộ Huyền vừa mới cất bước đi ra ngoài xa hai ba trượng thời điểm, chỉ gặp ngã trên mặt đất nguyên vốn đã đều chết hết hai bộ thi thể có chút một trận run rẩy, sau đó từ trong cổ thoát ra một đoàn khói đen. Kia trong khói đen tựa hồ bao vây lấy một viên hạt châu màu đỏ ngòm, hóa thành một đạo hồng quang liền muốn bay đi. Nhưng vào lúc này, nguyên vốn đã rời đi Tôn Ngộ Huyền đột nhiên quay lại thân đến, cười hắc hắc nói, nhỏ tiểu tà túy, lại há có thể lừa gạt được ta lao tôn hỏa nhãn kim tinh, chớ chạy, lại ăn ta lão tôn một gậy. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Huyền đã một cái bổ nhào lật lên, như ý kim cô đồng nhanh như thiểm điện, liền hướng về hai viên huyết châu đập tới. Kia hai viên huyết châu mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng lại càng nhanh. Bành! Bành! Hai tiếng vang, hai viên huyết châu đã triệt để nổ thành hai đoàn bột mịn. Một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí bắt đầu tràn ngập ra giữa không trung, thanh hôi khó ngửi. A! Bành! Đúng vào lúc này, liền nghe đến không trung liên tục truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết. Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy còn lại ba vị quỷ vương đã bị tiêu huyết xà yêu đế chữ viết nét đánh chết. Tường Hâm, Lữ Đại cùng Lục Chín Ti ba vị quỷ vương cuối cùng vẫn không có trốn qua tử kiếp. Không trung có ba đám sương mù màu đen ngay tại tứ tán ra. Núi Ninh Thành trên không, ngay lập tức trời u ám, trong cõi u minh truyền đến một trận khóc thét thanh âm, ngay sau đó một trận âm phong thổi tới, bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn. Không người chú ý tới, tản ra hắc vụ bên trong, có ba đạo thanh quang xẹt qua chân trời hướng về phương nam bay đi. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, một đôi mắt kim quang lấp lóe, bất quá hắn cũng không chú ý tới vừa mới bay đi ba đạo thanh quang. Chỉ là, thiếu đi ba vị đỉnh phong quỷ vương kiềm chế, nhất là Tưởng Âm càng là nửa bước quỷ đế, Tưởng Bình năm người trong nháy mắt liền lâm vào nguy cơ sinh tử. Tôn Ngộ Huyền tự nhiên thấy được rõ ràng, lập tức một cái bổ nhào lật lên, thẳng đến kia huyết xà yêu đế mà đi. Dám nhỏ, nhà ngươi tôn gia ra đến vậy, an ta láo tôn một gậy. Hô, một tiếng, như ý kim cô đồng treo phong thanh, hướng về xà minh liền đập xuống. Mấy vị tránh một chút, yêu nghiệt này liền giao cho ta láo tôn. Tưởng Bình nghe vậy, túi đầu xem xét, trong nháy mắt đại hỉ, vội vàng vung tay lên, mang theo Lữ Húc, Lục Tuyên, Bạch Hồng cùng Hổ Khiếu mấy người liền lui qua một bên. Mà lúc này, Tôn Ngộ Huyền kim cô đồng đã đện vào kia xà minh trước mắt. A, xà minh bị giật nảy mình, hắn vừa mới chuẩn bị đem còn lại Tưởng Bình năm người chu sát, không nghĩ tới trên đất cái kia tiểu bà nhi đã bật lên. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Xà Minh lập tức giơ lên chữ viết nét hướng lên ra khứ. Vành hai bên trong chỉ nghe cong. Một tiếng, thân là yêu đế Xà Minh cũng chỉ cảm thấy hai tay hổ khẩu tê dại một hồi, trong tay chữ viết nét suýt nữa rời tay bay ra. A, làm sao lại như vậy? Bà nhi này đến tuột cùng là người phương nào? Đến lúc này, Xà Minh mới phát hiện trên đất Âm Thường cùng Âm Quế hai người đã chết được thấu thấu, ngay cả đầu đều bị đánh nát. Nguyên bản, Xà Minh căn bản không có đem trên mặt đất đám người để vào mắt, dù sao hắn nhưng là yêu đế, mà lại trên mặt đất còn có Âm Thường cùng Âm Quế hai cái này võ vương xuất thủ, nhưng nói là vạn vô nhất thất. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Âm Thường cái này đỉnh phong võ vương cùng Âm Quế cái này cao dài võ vương cứ như vậy một lát sau, vậy mà liền bị đánh chết. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, nói ra ai có thể tin tưởng. Mặc dù Âm gia đã từng hướng hắn báo cáo qua Trương Huyền sư đồ sự tình, nhưng thân là yêu đế hắn lại như thế nào sẽ đem để vào mắt. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ là sự tình trong nháy mắt. Rất nhanh, Xà Minh đã hồi phục thần trí, múa động trong tay chữ viết nét liền hướng về Tôn Ngộ Huyền công đánh tới. Ha ha, đến hay lắm. Tôn Ngộ Huyền cười lớn, lập tức huy động như ý kim cô đồng nên đón tiếp lấy. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cùng một cái sơ giai yêu đế huyết xà yêu liền chiến tại một chỗ. Sơn Linh cư trên nóc nhà, Trương Huyền ánh mắt rơi vào phủ Bình huyện vương gia trấn bên ngoài phong thần đài bên trên. Phong thần bảng lơ lửng trên đài, lóe ra hào quang chói sáng. Phong thần bảng bên trên từng hàng tên họ không ngừng lóe ra, lúc gần lúc hiện, trong đó có 5 cái tên họ nhất là dễ thấy. Bọn hắn là Thường Hâm, Lữ Đại, Bạch Phú, Lục Chí Ti, Hồ Kiện. Trương Huyền thở dài, quay đầu trở lại, ánh mắt rơi vào cái kia máu buồn ma chủ trên thân. Bây giờ vị này máu ma đế quân, toàn thân huyết khí, sát khí càng phát ra tràn đầy trên thân uy thế nội liễm, nhưng Trương Huyền Tiên nhãn thấy được rõ ràng, đi đầu đước chừng đã khôi phục được trung giai ma đế cảnh giới. Bất quá, máu này ma giờ phút này còn không có khôi phục, Trương Huyền không cách nào xác nhận, đỉnh phong thời kỳ đến tuột cùng là trung giai ma đế, vẫn là cao giai ma đế. Vạn ma động bên trong tuân gia xương mù màu đen đã bắt đầu giảm bớt, nghĩ đến không lâu sau đó liền sắp biến mất. Có lẽ đương vạn ma động bên trong tất cả xương mù toàn bộ biến mất thời điểm, cái này ma đế liền nên khôi phục lại đại bộ phận thực lực đi. chỉ là không biết đến lúc đó sẽ là trung giai ma đế vẫn là cao giai ma đế. Nghĩ tới đây, Trương Huyền quay đầu nhìn bên cạnh Lưu Mãnh một chút, cái này khiến Lưu Mãnh lập tức nhãn tình sáng lên. "Tiểu Huyền, có muốn hay không ta xuất thủ?" Trương Huyền lắc đầu, nói, "Mãnh thúc, không đợi. Ta vừa rồi đạo tâm nảy mầm, ngược lại là có một cái ý nghĩ." Nói đến đây, Trương Huyền liền nở nụ cười. "Tiểu Huyền, ý tưởng gì?" Nghe được Trương Huyền cự tuyệt, Lưu Mãnh thoáng có chút thất vọng, bất quá nghe được Trương Huyền lời kế tiếp, lập tức khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Trương Huyền mỉm cười, quay đầu, lần nữa nhìn về phía mấy trăm cây số bên ngoài phong thần đài. Chương 897, sắp phong thần bị, ma chủ thức tỉnh. Chương 897, sắp phong thần bị, ma chủ thức tỉnh. Phong thần bảng bên trên, từng hàng tên họ chiếu sáng rạng rỡ. Sắp phong, Tường Hâm vì Diêm La thập điện thứ 5 điện tần quảng vương chi thần bị, vị chính lục phẩm thần chức. Lữ Đại vì Diêm La thập điện thứ 4 điện ngũ quan vương chi thần bị, vị chính lục phẩm thần chức. Lục Chín Ti vì tứ đại phán quan thượng thiện ti phán quan chi thần bị, vị tông lục phẩm thần chức. Khắc Thiết Quỷ Vương điện, vị cùng tứ đại phán quan, chấp trưởng thiên hạ cô hồn giả quỷ, hộ địa phủ chi an uy, gián quỷ vương Bạch Phúc, vị quỷ vương điện gián quỷ vương, chấp trưởng thiên hạ sa tộc chi quỷ hồn, vị tông lục phẩm thần chức. Hổ quỷ vương Hổ Kiện, vị quỷ vương điện Hổ quỷ vương, chấp trưởng thiên hạ hổ tộc chi quỷ hồn, vị tông lục phẩm thần chức. Chư thần quý vị, người thân quả thay. Ầm ầm, giang giác giang giác. Thần âm vừa mới rơi xuống, giữa thiên địa lập tức mây đen bốn hợp, cùng phong gào thét, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp loé. Vô tận hư không bên trong, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt, về sau chút xuống, đem phong thần đài, đem núi Linh Thành đều bao khỏa trong đó. Phong thần đài bên trên, phong thần bảng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tại nguyên bản tứ đại phán quan thần bị bên hông, thì trong nháy mắt xuất hiện một cái mới thần chức, Quỷ Vương Điện. Bây giờ Quỷ Vương Điện hạ xuất hiện hai cái thần bị, Gián Quỷ Vương cùng Hổ Quỷ Vương. Cái này Quỷ Vương Điện là Trương Huyền tại núi Linh Thành nhìn thấy nhân yêu hài hòa ở chung mà bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu, có thể sắp địa một chút công đức rộng rãi bách tộc quỷ vương, chấp trưởng các tộc chi quỷ hồn, nhất là một chút cô hồn giả quỷ. Quỷ Vương Điện danh ngạch không thiết hạn mức cao nhất, chỉ cần phát hiện một chủng tộc, đều có thể sắc biệt một vị quỷ vương, mà lại nhất tộc bên trong cũng có thể sắc phong nhiều vị quỷ vương, hình thành chế ước lẫn nhau chi dụ. Quỷ Vương Điện làm bây giờ địa phủ phụ trợ cơ cấu, cho dù một cái quỷ vương đều không có, cũng không ảnh hưởng địa phủ vận chuyển bình thường. Gián Quỷ Vương Trăm Phúc, Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện đều công đức thâm hậu, liền trở thành thứ nhất cùng vị thứ hai Quỷ Vương Điện quỷ vương. Vô tận huyền hoàng chi khí rơi vào phong thần bảng, hô hấp ở giữa, Tưởng Hâm, Lữ Đại, Lục Chí Thi, Mạnh Phúc, Hổ Kiện năm cái tính danh lóe ra ánh sáng chói mắt. Năm đạo kim quang từ phong thần bảng bên trên bay ra, vạch phá bầu trời, thẳng đến mấy trăm cây số bên ngoài núi Linh Thành mà tới. Núi Linh Thành trên không, năm đạo kim quang rơi xuống. Vô số huyền hoàng chi khí quán chú nhập cái này năm đạo kim quang bên trong. Kim quang bên trong, có năm tôn thần chỉ chính đang từ từ thai nghén. Núi Linh Thành bên trong, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Tuyển Tình, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ vây quanh ở từ đường bốn phía, riêng phần mình dùng pháp lực đem bạn ma động bên trong không ngừng tuôn ra sương mù màu đen một mực giam cầm ở bên trong, không để cho hướng về bốn phía quét tán. Từ đường trên không, Tôn Ngộ Huyền cùng huyết xà yêu đế xà minh vẫn chiến đến cuối bụi. Tôn Ngộ Huyền mặc dù chiến lược cường đại, nhưng này xà minh dù sao chính là một tôn yêu đế, thực lực càng là không thể khinh thường. Nhất thời bán hội ở giữa, Tôn Ngộ Huyền muốn giành thắng lợi, thật đúng là không dễ dàng. Vạn ma động trên không, vị yêu máu buồn ma chủ khí tức trên thân thì đã tới gần cao giai ma đế vô tận uy thế bắt đầu hướng về toàn bộ núi Linh Thành tán đi. Cũng may mắn bây giờ núi Linh Thành, từng nhà đều có môn thần bực thủ hộ, lúc này mới không bị đến bao lớn ảnh hưởng. Ha ha. Theo vạn ma động cuối cùng một sợi hắc vụ biến mất, máu buồn ma chủ mở mắt, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy làm càn cùng bạo ngược. Ha ha, Cửu U Thất Phu, ngươi năm đó trấn áp ta ở đây, nhưng từng nghĩ tới ta máu buồn còn có thoát khốn một ngày. Cửu U Thất Phu, ta máu buồn lại về đến rồi. Ha ha. Theo máu buồn ma chủ cười to, Tôn Ngộ Huyền cùng huyết xà yêu đế lập tức ngừng tay. Trên đất Tiền Lập Văn đám người cũng nhao nhao ngẩng đầu lên. Lập Văn, chúng ta nên làm cái gì? Nhị sư minh, Bạch Tuyển Tình, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đều gom lại Tiền Lập Văn bên cạnh. Dù sao Tôn Ngộ Huyền trên không trung, trên mặt đất hiện tại lấy Tiền Lập Văn vị này nhị sư minh vi tôn. Tiền Lập Văn ngẩng đầu nhìn cười lớn máu buồn ma chủ, nhíu mày. Các vị sư đệ, sư muội, chớ có bối rối, phải biết sư phụ thế nhưng là cũng tại núi này Linh Thành bên trong đâu. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng. Cũng không phải sao? Bọn hắn hoảng hốt, đem chuyện này đều quên hết. Có sư phụ tọa chấn, bọn hắn còn sợ cái gì nha? Coi như ngươi là yêu đế, ma đế lại như thế nào? Sư phụ xuất thủ, đây không phải là một tay trấn áp sao? Chỉ là bây giờ sư phụ càng ngày càng ít xuất thủ. Điểm này để đáy lòng của mọi người thoáng có chút thất vọng. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, đám người lại ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đắc ý cười to máu buồn ma đế, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng nghiền ngẫm. Đám người ánh mắt để vừa mới đình chỉ cười to, túi đầu nhìn xem tới máu buồn ma chủ sức sở. Máu buồn ma chủ khẽ nhíu mày, túi đầu nhìn trên mặt đất 1, 2, 3. Hết thảy 8 người, 5 cái đại nhân 3 cái tiểu hài. Kỳ quái, bọn hắn đây là ánh mắt gì? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ ta sao? Đáy lòng hoang mang máu buồn ma chủ nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt mình. Ừm. Hả? Máu buồn ma chủ đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ cực hạn hương khí từ mặt đất phiêu tới, để hắn nhịn không được trước mắt tỏa sáng. Thơm quá a, từ đâu tới hương khí? Thử trượt. Máu buồn dùng sức co rút lấy cái mũi, tìm kiếm lấy mùi thơm nơi phát ra, rất nhanh, ánh mắt liền rơi vào trên mặt đất Tiền Lập Văn đám người, lập tức trong mắt lóe ra tham lam và mang, nước bọt thuận khỏe miệng liền chảy xuống. Xì. Trượt. thử cho tôi, thơm quá. Các ngươi những thằng mắt con này em bé. Là ai a? Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dung ba người liếc nhau, trong nháy mắt hiểu được, ba sắc mặt người lập tức trầm xuống. Đây là coi bọn họ là thành huyết thực a. Năm cái đại nhân còn không tới kịp nói chuyện, nhỏ nhất Vô Vi lại đột nhiên đi về phía trước hai bước, giơ lên trong tay Phong Lôi Phục Ma kiếm hướng về không trung một chỉ, dùng đến non nớt giọng trẻ con lớn tiếng nói, ngươi lão đầu này không phải người tốt. Ngươi mau mau đầu hàng đi, lão sư nhưng có thể đưa ngươi trấn áp mấy trăm năm, là có thể đem ngươi thả. Sau này phải thật tốt làm kỷ, a, không, làm người, nói không chừng còn có thể đi lấy kinh. Bí mật, Trương Huyền cho ba nhỏ nói qua Tây Du ký cố sự, mà lại trên đường đi, Trương Huyền còn trấn áp qua nhiều lần quỷ dị, cho nên giờ phút này nhìn thấy máu buồn lão tổ, Vô Vi lập tức liền nhớ tới cái chuyện này. Vô Vi cái này vừa nói, không chỉ Tiền Lập Văn đám người ngây ngẩn cả người, không chung máu buồn ma chủ đồng dạng ngây ngẩn cả người, thật lâu mới phản ứng được, lập tức lần nữa cười lên ha ha. Ha ha thú vị, thú vị, ngươi tiểu ba nhi này. Ha ha tiểu ba nhi, ta máu buồn cũng không phải người, càng không phải là người tốt, về phần nói đầu hàng sao. Nói đến đây, máu này buồn lao tổ nhãn châu xoay động, ánh mắt từ Tiền Lập Văn mấy trên thân người sẽ qua, mở miệng nói ra, các ngươi mặc dù không phải võ vương, nhưng trên người mùi thơm vậy mà so với bình thường võ vương còn muốn hương thuần, nghĩ đến đủ chế một vò huyết ỉu, nên mùi vị không tệ. Nói chuyện, máu này buồn lao tổ ánh mắt lần nữa rơi xuống Vô Vi trên thân, nói, tiểu ba nhi, ta máu này rượu còn ít một cái kiếp nổ, ta nhìn ba người các ngươi tiểu ba nhi vừa vặn phù hợp. Như thế nào? Cái gì kiếp nổ? Chương 898, ma chủ cường đại chương 898, ma chủ cường đại Vô Vi tò mò hỏi. Vô Vi không biết ma đầu kia là có ý gì, nhưng những người khác lại như thế nào không biết đâu. Lôi Dung phóng ra đến một bước, ngẩng đầu nhìn máu buồn ma chủ, cười lạnh nói, ngươi chính là cái kia máu hải yêu nghiệt máu buồn a. Hôm nay sắp chết đến nơi lại còn dám dõng dạng. Ta sắp chết đến nơi. Ha ha. Máu buồn ma chủ phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời phá lên cười, thậm chí cười cười, trong mắt đều chảy ra nước mắt. Ha ha nói bản đế sắp chết đến nơi. Hẳn là các ngươi thật có thể mời đến cửu lũ lão thất phu kia. Bất quá, liền coi như các ngươi thật có thể đem lão thất phu kia mời đến đều vô dụng, năm đó hắn đều giết không được bản đế. Hôm nay hẳn là liền có thể rồi. Mà lại các ngươi thật có thể mời đến hắn sao? Các ngươi biết lão thất phu kia ở nơi nào sao? Ha ha. Làm càn cười to máu buồn ma chủ đã bắt đầu tự xưng bản đế. Nghe được không trung máu buồn những lời kia, Sơn Linh cư trên nóc nhà, Trương Huyền cùng Lưu Mãnh đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trương Huyền trong mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, nói: "Cửu Vũ Đế Quân, rốt cục lần nữa có ngươi manh mối, hy vọng có thể hỏi một chút tin tức hữu dụng. Tiểu Huyền, có muốn hay không ta xuất thủ, đem nó bắt lại?" Lưu Mãnh càng phát ra vội vã không nhịn nổi. Trương Huyền cười lắc đầu, Lưu Mãnh thấy thế đành phải im lặng thở dài. "Ta liền biết, Cửu Vũ Đế Quân, chúng ta xác thực không mời được, bất quá, hôm nay, ngươi tên ma đầu này cũng xác thực sắp chết đến nơi." Lôi Dũng loạn bị nói. "Ha ha tốt, tốt, tốt." Quyền kia đế liền đợi đến bản đế ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào để bản đế chết, ha ha. Hiển nhiên, máu buồn ma chủ căn bản không có để ở trong lòng, tiếp tục càn rỡ cười lớn. Buồn cười, cười, vị này máu buồn ma chủ đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn xem Lôi Dũng cùng sau người đám người, trên mặt lộ ra vẻ chờ chờ. Bởi vì hắn phát hiện, trên đất mấy cái này huyết thực vậy mà đều là một bộ chắc chắn biểu lộ, tựa hồ hôm nay thật là tử kỳ của hắn. Nhưng cái này sao có thể? Ai có thể giết được hắn? Chẳng lẽ bọn hắn có thể mời đến so cựu lưu tên kia càng cường đại hơn đỉnh phong vị đế? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Cửu U tên kia danh xưng gần nhất mấy ngàn năm qua này, tiếp cận nhất quỷ hoàng sinh vật, thiên hạ hôm nay làm sao có thể còn có so với hắn càng cường đại hơn sinh vật? Nhưng nếu bọn họ tìm không đến càng cường đại hơn sinh vật, vì cái gì bọn hắn bình tĩnh như thế đâu? Bọn hắn hiện tại ánh mắt cùng biểu lộ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù ta bây giờ còn chưa đột phá cao giai ma đế, nhưng coi như Cửu U tên kia tới, nhiều nhất lần nữa đem ta trấn áp, cũng không có khả năng thật giết chết ta à? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Máu buồn ma chủ càng nghĩ càng mê hoặc, bài trừ tất cả không có khả năng về sau, còn lại cái kia khả năng chính là lớn nhất khả năng, cho nên bọn hắn đang nói láo, đang hư trương thanh thế. Không sai, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Xác nhận ý nghĩ trong lòng về sau, máu buồn ma chủ đáy lòng cuối cùng một tia lo nghĩ trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, bản đế cũng không có thời gian cho các ngươi lề mề trước đem các ngươi giam giữ, nếm thử mặn nhạt, bao nhiêu năm không có nếm đến tươi mới huyết thực thật hoài niệm kia mỹ rượu hương vị à. Nói chuyện, chỉ gặp kia máu buồn ma đế lấy tay liền hướng phía dưới bộ tới. Chúng người thất kinh, Lôi Dung lập tức giơ lên trong tay Lôi Thần Chủ Y cùng Lôi Công Đục liền muốn công kích, nhưng chỗ nào còn kịp. Đối diện bọn họ cũng không phải ma vương, mà là ma đế, càng không là bình thường ma đế. Kia máu buồn ma chủ đại thủ đã đi tới Lôi Dung trước mặt, hiển nhiên Lôi Dung liền muốn gặp. Dư Hồng Thược muốn rách cả mí mắt, lớn uống. Không. Ngay tại cái này vạn phần thời khắc nguy cấp, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, liền ngăn tại Lôi Dung trước người. Hắc hắc lớn mật ma đầu, án ta lão tôn một vậy. Hô. Nói chuyện, chỉ gặp một cây kim quang lấp lóe như ý kim cô đồng liền hướng về phía trước đập tới. Cong. Một tiếng, tựa như kim thiết giao kích thanh âm, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy trong tay một cỗ cự lực đánh tới, lập tức thân thể chợt nhẹ, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền đã bị đánh bay ra ngoài. Bay thẳng ra ngoài vài chục trượng, sau khi rơi xuống đất, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy căn bản là không có cách ổn định thân hình, đang đang đang. Lại liên tục lui ra ngoài 5-6 trượng, cái này mới đứng vững bước chân. A. Ổn định thân hình Tôn Ngộ Huyền, nhịn không được một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt mềm nhũn đánh tới, cổ họng ngọt ngọt, há miệng nhịn không được lại phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Vội vàng tay vỗ ngực, Tôn Ngộ Huyền cái này mới bất đau mà tới. Thể nội nguyên khí lưu chuyển, trong chớp mắt du tẩu mấy cái luân hồi, Tôn Ngộ Huyền thở phào một hơi, cái này mới khôi phục lại. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi những người khác kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Không chỉ chính Tôn Ngộ Huyền bị giật mình kêu lên, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn mấy người cũng đều một mặt khiếp sợ quay lại thần tới. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng thực lực ngập trời đại sư minh vậy mà một chiêu liền bại, hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy. Bất quá, Tôn Ngộ Huyền công kích cũng vỡ vụn máu buồn ma chủ muốn nắm lên lôi dũng như đồ. A, không trung máu buồn ma chủ, giờ phút này đã đem bàn tay rút về, đặt ở trước mặt mình, kinh dị nhìn xem lòng bàn tay của mình. Bởi vì hắn phát hiện lòng bàn tay của mình bên trong xuất hiện một cái cháy đen ấn ký, cùng trong tay đối phương cây kia đồng tử phi thường trùng hợp. Máu buồn đưa tay đụng đụng cái kia ấn ký, lại còn ẩn ẩn cảm nhận được vài tia cảm giác đau, mặc dù kia cảm giác đau mười phần yếu ớt, nhưng vẫn là để hắn hứng thú tăng nhiều, nhịn không được quay đầu nhìn về phía chính chống như ý kim cô đồng điệu tức Tôn Ngộ Huyền. Tiểu A Nhi, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta, ha ha, không tệ, không tệ, ngươi lại có thể làm bị thương bản đế, khó được, khó được, hơn nữa nhìn tuổi của ngươi cũng còn phi thường nhỏ, Tiểu A Nhi, ngươi tên là gì, có hứng thú hay không đầu nhập vào bản đế tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn biểu hiện được tốt, nói không chừng bản đế còn có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ. Máu buồn ma chủ lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người là giật mình. Nhất là máu buồn ma chủ bên cạnh cách đó không xa đang chuẩn bị hạ đuổi theo giết Tôn Ngộ Huyền huyết xà yêu đế xà minh lập tức liền dừng bước. Lúc đầu hắn nhìn thấy vừa rồi đối thủ bị máu buồn ma chủ một trường kích thương, hắn làm sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy đâu? Nhưng đối phương lại bị máu buồn ma chủ coi trọng, nó nơi nào còn dám xuất thủ a? Thừ là ta lão Tôn chủ quan. Ma đầu, hắc hắc, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, hôm nay tử kỳ của ngươi thật đến. Tôn Ngộ Huyền cũng không phải toàn cơ bắp mãng phu, một khi phát giác được mình thật không phải là đối thủ, lập tức liền không có tiếp tục tính toán ra tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư không ở trong. Nơi đó đang có năm đoàn kim quang đang lóe lên, kim quang bao khỏa bên trong mơ hồ hiện ra năm thân ảnh, vô tận uy nghiêm chính ẩn ẩn từ kim quang bên trong chảy ra. Thu tầm mắt lại Tôn Ngộ Huyền, một lần nữa nhìn về phía máu buồn ma chủ, trên mặt phủ lên không hiểu mỉm cười. Chương 899, năm thần chiến yêu ma chương 899, năm thần chiến yêu ma tử kỳ của ta. Ha ha. Máu buồn ma chủ nghe được Tôn Ngộ Huyền lần nữa nâng lên tử kỳ của hắn, càng phát ra ý phá lên cười. Tốt, 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 hôm nay bản đế ngay ở chỗ này, lại xem ai có thể giết ta. Ha ha. Bành, bành, bành. Đột nhiên trong hư không truyền đến vài tiếng nổ vang, sau đó, lớn mật ma đầu, hôm nay ngươi tử kỳ đã tới, lại nhìn bản vương giết nhữ. Hư giữa không trung lại truyền tới một cái đinh thai nhức góc thần âm. Người nào? Máu buồn ma chủ nghe được những âm thanh này, giật nảy cả mình, ngay cả vội ngẩng đầu đi lên quan sát. Chỉ gặp trên đỉnh đầu, mấy đám mây đen phía trên, đứng vững năm người. Chỉ gặp năm người này, đi đầu là hai người, đầu đội miện lưu quan, người khoác diêm vương thần bảo, tay nâng hốt bản, lưng đeo trường kiếm, đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên kim ấn. Sau lưng thì là ba người, bên trái một người, đầu đội mũ ô sa, bên cạnh phán quan thần bảo, tay phải đong đưa một thanh quạt lông, trái tay nắm lấy một cuốn sách sách, bên hông treo một cây ngọc bút, đỉnh đầu lơ lửng một viên kim ấn, trên mặt mang cười, cười tủm tỉm túi đầu nhìn phía dưới. Bên trái thì là hai vị yêu quỷ vương, theo thứ tự là đầu rắn thân người, đầu hổ thân người, đầu đội quỷ vương quan, người khoác quỷ vương bảo, một chấp trượng bát xà mâu, một chấp tử kim hổ trảo, đỉnh đầu đều nổi lơ lửng một viên kim ấn, kim quang bắn ra bốn phía. A, các ngươi. Máu buồn ma chủ giật mình không nhỏ. Cái này, vừa rồi mấy cái này quỷ vương không phải đều bị xà minh tiểu tử kia giết sao? Đây là có chuyện gì? Không chết, tựa hồ còn càng thêm cường đại rồi, mà lại khí tức phảng phất còn thay đổi, kỳ quái khí tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Máu buồn ma chủ trong mắt huyết quang lấp lóe, kinh nghi bất định. So với máu buồn ma chủ, một bên huyết xà yêu đế xà minh thì càng là suýt nữa nhảy bật lên. Cái này năm cái quỷ vương vừa rồi thế nhưng là chết trong tay của nó, nhưng hôm nay, bây giờ đây là có chuyện gì? Bọn hắn không chết, nhưng nếu là không chết, kia mới vừa rồi bị mình đánh giết năm quỷ vương lại là người phương nào? Huyết xà yêu đế xà minh theo bản năng nắm chặt trong tay chữ viết nét, ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ chấn định, lạnh cười lấy nói ra, các ngươi là người phương nào? Ở đây giả thần giả quỷ. Ha ha. Hổ quỷ vương đầu tiên ngửa đầu phá lên cười. Yêu nghiệt to gan, tử kỳ đã gần kề, chịu chết đi. Nói vừa xong, chỉ gặp hổ quỷ vương lắc người một cái hình, giơ lên trong tay song chảo thẳng đến xà minh mà tới. Thấy cảnh này, xà minh rốt cuộc minh bạch, cái này hổ quỷ vương chính là mới bị nó đánh giết con kia hổ quỷ vương. Thứ nguyên lai thật là ngươi. Mặc dù bản đế không biết ngươi vì sao chưa chết, nhưng vương mới có thể giết ngươi một lần, hiện tại liền có thể giết ngươi lần thứ hai, nhìn câu. Xà minh lạnh hừ một tiếng, múa động trong tay chữ viết nét liền nên đón tiếp lấy. Không chung còn lại bốn vị, hai vị diêm la, một vị phán quan cùng một vị quỷ vương, cùng nhau hướng về máu buồn ma chủ vây lại. Xà minh thấy thế lập tức nở nụ cười lạnh, đối hổ quỷ vương cười to nói, ha ha, mới các ngươi năm con lão quỷ xuất thủ đều bị bản đế chém giết, bây giờ chỉ có ngươi một quỷ, ha ha, chết đi. Hổ quỷ vương lại chỉ là cười lạnh một tiếng, giơ lên song chảo liền hướng về xà minh bổ tới. Đến hay lắm. Xà minh hoàn toàn không có đem hổ quỷ vương để ở trong mắt, huy động chữ viết nét liền nên đón tiếp lấy. Cong. Một tiếng, xà minh cái này huyết xà yêu đế chỉ cảm thấy hai tay run lên, trong tay chữ viết nét suýt nữa rời tay bay ra. A. Xà minh lấy làm kinh hãi, ngay cả vội rút thân lui lại, nhưng chỗ nào có kịp. Chỉ gặp hổ quỷ vương cất bước hướng về phía trước, song chào trước giò xét, trong miệng quát to, yêu nghiệt, chạy đi đâu? Xá Minh Tâm bên trong rời sông lớp biển, lòng tràn đầy chấn kinh, nhưng trên tay cũng không dám thư giãn, chỉ lại phải huy động chữ viết nét nên đón đi lên. Một vị địa phủ quỷ vương quyết đấu một cái máu hải yêu đế, cái này liền chiến tại một chỗ. Mà một bên khác, tân nhiệm bốn vị chính thần đã đem máu buồn ma chủ vây lại ở giữa. Tân nhiệm Tần Quảng Vương tưởng âm cười lạnh một tiếng, song tay khẽ vùng, bên hông Diêm La thần kiếm một trận kim quang lấp lóe, hóa thành một cây đại thương. Tân nhiệm Ngũ Quan Vương Lữ Đại đồng dạng cười lạnh rút ra Diêm La thần kiếm. Tân nhiệm Thượng Thiện Ti phán quan Lục Chín Ti cười tủm tỉm thu hồi quạt lông, đem bên hông phán quan bút hái xuống, nắm trong tay. Sau cùng một vị quỷ vương điện rắn quỷ vương thì trực tiếp gọi ra mình trượng bát xà mâu. Máu hải yêu nghiệt, thúc thủ chịu trói đi. Ngũ Quan Vương Lữ Đại nhất cử thần kiếm, chỉ hướng đối diện máu buồn ma chủ. Máu buồn ma chủ nơi nào sẽ đem mấy cái quỷ vương để ở trong mắt đâu? Thân là trung giai đỉnh phong ma đế, máu buồn ma chủ nhưng chưa đem bốn người để ở trong mắt, cho dù nó đã cảm giác được bốn người bất phàm, khí tức của bọn hắn phát sinh trọng đại cải biến. Nhưng ở trong mắt nó, bốn người này vẫn bất quá vẫn là bốn cái nho nhỏ quỷ vương, ngay cả một cái sơ giai yêu đế xà minh đều đấu không lại, huống chi là nó đâu. Cho nên, máu buồn ma chủ ánh mắt chỉ là tại bốn trên thân thể người du tẩu một vòng, liền rơi xuống trên đất Tôn Ngộ Huyền trên thân. Hắn thấy, nếu như Tôn Ngộ Huyền cái này ba ba đồng loạt ra tay, có lẽ còn có thể cho nó mang đến một tia phiền phức. Đương nhiên cũng vẹn vẹn phiền phức, xa xa còn chưa nói tới uy hiếp. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, một lần nữa về tới Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người bên cạnh, tựa hồ căn bản không có tính toán ra tay. Máu buồn ma chủ nhìn đến đây, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem Tường Hâm, Lữ Đại, Lục Chín Ti cùng Rắn Quỷ Vương cười lạnh nói, ra tay đi, để bản đế nhìn xem các ngươi đến tột cùng tiến triển nhiều ít. Dám hướng bản đế xuất thủ. Tường Hâm bốn vị tân nhiệm địa phủ chính thần liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau giơ lên trong tay binh khí, hướng về máu buồn ma chủ liền công đi qua. Thủ trước tới chính là Rắn Quỷ Vương trượng Bát Xà Mâu, chỉ gặp một vệt kim quang lấp lóe, mũi thương liền thẳng đến máu buồn ma chủ trước ngực mà tới. Thử đến hay lắm. Máu buồn ma chủ lạnh hừ một tiếng, cũng không xuất binh khí, mà là trực tiếp xuề bàn tay ra, dùng bàn tay bằng thịt của mình liền nên đón tiếp lấy. Cong. Chỉ nghe được một trận kim loại giao minh thanh âm, máu buồn ma chủ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, tiếp lấy một cỗ cự lực đánh tới, nhịn không được thân thể chính là nhoáng một cái. A. Máu buồn ma chủ sững sờ, cúi đầu xem xét, liền thấy lòng bàn tay ở trong xuất hiện một vết thương, có ngầm dòng máu màu đỏ rỉ ra. Cái này làm sao lại như vậy? Máu buồn ma chủ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện rắn quỷ vương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Hắn một cái nho nhỏ quỷ vương, như thế nào có thể làm bị thương ta? Chính là phổ thông sơ giai yêu đế, cũng khó thương đến ta ạ. Đáng tiếc, làm sao có thời giờ để nó thất thần, nhưng vào lúc này, một cây đại thương đã đâm tới phía sau lưng của nó bên trên. A. Máu buồn ma chủ chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, quay đầu nhìn lại liền thấy sau lưng Tưởng Âm đã rút về đại thương, mà kia đại thương chính đổi đâm bị rút, chính hướng đầu của nó đánh tới. Không tốt. Máu buồn thầm hô không tốt, lúc này nơi nào còn dám đứng đấy bất động bị đánh, vội vàng hướng bên cạnh cất bước, muốn né tránh đại thương. Nhưng nó lại chưa chú ý tới, bên cạnh một thanh thần kiếm đang hướng về cổ của nó sử chạm tới. Yêu nghiệt to gan,